Lục Trần cười nói, lời này của ngươi nói, cũng quá xem thường Thiên Thu môn nha. Lao Mã cười lạnh, một bộ lao tử rõ ràng chính là xem thường cái kia phá môn phái thần sắc, nhưng lập tức đông nhiên khẽ giật mình, nhìn xem Lục Trần nói, đúng rồi, nói đến đây cái, tên kia rút cuộc là cái gì đạo hạnh? Nếu là trúc cơ đệ tử, chính là Côn Luân phái trong tinh anh, vì ngươi bảo vệ một cái kiểm tra thực hư căn cốt cơ hội, tựa hồ cũng miễn cưỡng nói được qua. Lục Trần nhíu mày một cái, trầm ngâm một lát sau nói, Hồng Xuyên đạo hạnh căn cơ đánh cho là thập phần kiên cố đấy, nhưng đạo hạnh xác thực không tính rất cao, có lẽ còn là luyện khí cảnh đệ tử, cũng không đột phá đến trúc cơ cảnh. Lao Mã lắc đầu, nói, vậy không nên à, Côn Luân phái bực này danh môn đại phái, môn hạ đệ tử hạng gì rất nhiều, nếu chỉ là bình thường nhất một cái luyện khí cảnh đệ tử, vô luận như thế nào cũng không có lớn như vậy mặt mũi rừng, trừ phi sau lưng của hắn có người, à, có cái thân phận gì cực cao trưởng bối tại trong tông môn, hay là dứt khoát đã bái một cái đức cao vọng trọng sư phụ. Lục Trần suy nghĩ một chút, lập tức cười nói, hình như là thật sự, ngoại trừ cơ hội này bên ngoài, hắn còn nói rồi, coi như là ta không có gì căn cốt thiên tư, cũng có thể bảo vệ ta đi Côn Luân phái làm một cái tạp dịch đệ tử, đây tuyệt đối là muốn tại Côn Luân phái trong có đường lối có lực lượng nói lời a. Đúng. Lao Mã đột nhiên vỗ bàn một cái, trên mặt có tức giận bất bình chi sắc, cả giận nói, đáng giận. Cho tới bây giờ đều là các ngươi bọn người kia cả ngày riêng lẫn nhau được, mới khiến cho ta như vậy có thiên phú không có bối cảnh anh tài tuấn kiệt buồn bực thất bại a. Lục Trần ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn nói, lão tử còn không có qua Côn Luân phái đâu rồi, ở đâu ra riêng lẫn nhau được. Lao Mã hừ một tiếng, nhìn hắn một cái, nói, dù sao đều là cá mẹ một lứa. Lục Trần cười ha ha, sau đó lại ngửa đầu uống một chén rượu, sau đó mỉm cười nói, dù sao ta cũng không có khả năng đi đấy. Lao Mã ngơ ngác một chút, lập tức trên mặt lướt qua một tia mất tự nhiên thần sắc, thở dài, nói, đáng tiếc à, ngươi năm đó tốt như vậy thiên tư căn cốt, lại bị cái kia âm tàn sắc bén hắc diễm ma chú cứng rắn toàn bộ hủy. Lục Trần tầm mắt hơi hơi buông xuống, sau đó cười cười, đứng người lên, đi đến Lao Mã bên người vỗ một cái hắn dày đặc bả vai, mỉm cười nói, không sao, dù sao ta cũng qua 10 năm phạm nhân thời gian, chuyện cho tới bây giờ sớm quen. Lao Mã muốn nói lại thôi, Lục Trần thì là duỗi lưng một cái. Từ trên tay hắn thu hồi này khối ngọc bội thả lại trong ngực, sau đó hướng đại môn đi đến, đồng thời vừa cười vừa nói, tối hôm qua mệt mỏi một ngày, hôm nay trở về ngủ đủ a. Lao Mã cũng không có đứng dậy đưa tiện ý tứ, chỉ là lặng yên nhìn xem người nam nhân kia đi ra tử quán, một người dần dần đi xa, từ xa nhìn lại, cảm thấy bóng lưng của hắn tựa hồ có chút cô đơn. 3. Thời tiết nắng rao sáng sủa, thanh thủy đường thôn trong cũng tùy theo náo nhiệt lên. Thường xuyên ưa thích ngủ nướng đinh đang cô nương hôm nay lại nổi lên một cái sớm, trang điểm chỉnh tề, dung nhan xinh đẹp, đi trong thôn trên đường không biết đưa tới bao nhiêu quay đầu lại ánh mắt, có hâm mộ, có mê luyến, có tham lam, có ghen ghét, bất quá nàng đều không quan tâm. Đồng dạng ánh mắt nàng thấy cũng nhiều, ít nhất tại trong cái thôn này, nàng cũng không sợ hãi. 1.000 khối linh thạch mặc dù là một cái rất lớn số lượng, nhưng dưới mắt xem ra đã không còn là xa không thể chạm được rồi, chỉ cần đem đến từ mình vận khí tốt. Được thiên thu môn những cái kia tiên trưởng ưu ái thu làm môn hạ, hừ hừ. Những thứ này trong thôn xú nam nhân, những cái kia từng cái một keo kiệt vô cùng rồi lại hết lần này tới lần khác đều muốn dùng ánh mắt lột sạch bản thân quần áo kẻ đáng thương, còn có những cái kia hư tình giả ý ghen ghét thành tính nữ nhân, bất quá đều là dưới chân con sâu cái kiến mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút bay bổng đứng lên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem chung quanh cái mảnh này thôn liền có chút ít khinh miệt chi sắc. Sau đó trong lòng nàng có chút ít ác ý mà nghĩ lấy, đã đến lúc kia, các ngươi còn không phải muốn từng cái một quỳ trên mặt đất cầu ta. Nhưng đúng vậy à, ta là tuyệt sẽ không độ hóa các ngươi những người này đấy, ừ, suối bờ bên kia Lý công tử người không tệ, nhìn xem rất thuận mắt, đến lúc đó có thể độ hóa một cái hắn, còn nước không? Lục Trần người kia, mặc dù là loại tốt hèn mọn bỉ ổi tùy tiện mỗi ngày gặp mặt liền cười xô sàng chiếm tiện nghi bại hoại, nhưng bản tính kỳ thật cũng miễn cưỡng tính không tệ á. Đến lúc đó cũng độ hóa hắn một cái tốt rồi. Đinh đang trong nội tâm chính vui thích mà nghĩ lấy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhưng là chứng kiến đằng trước một cái ngã ba trên Lục Trần chính tốt đã đi tới, nàng vô thức dừng bước, sau đó giơ tay lên đối với hắn vây vây, nghĩ thầm xú nam nhân, hôm nay bổn cô nương tâm tình tốt, chạy nhanh mà nói mấy cái chê cười chọc cười một cái, về sau ta liền quyết định độ hóa ngươi á. Ai ngờ hôm nay Lục Trần tựa hồ giống như là có chút tâm tư bộ dạng, hai mắt một mực nhìn qua phía trước. Trên mặt như có điều suy nghĩ một đường đi tới, dĩ nhiên là không có chú ý tới Đinh đang ngợi đến, thì cứ như vậy từ trước người của nàng đi tới. Đinh đang ngây ngốc một chút, lập tức trong nội tâm một hồi tức giận, oán hận mà nhìn chằm chằm vào Lục Trần bóng lưng, cắn răng, nghĩ thầm cái này xú nam nhân, quả nhiên là bùn nhão đỡ không nổi tưởng, về sau chờ cô nương ta được đạo thành tiên, coi như là ngươi dù thế nào đến cầu ta, quỳ đến trước mặt của ta, ta cũng không độ hóa ngươi á. Nàng quay đầu cái cằm vừa nhấc, tựa như một cái kiêu ngạo khổng tước, không hề đi nhìn nhiều Lục Trần liếc, rồi lại vừa hay nhìn thấy tại nước trong suối bờ bên kia, lại có một đống nữ tử vây ở bên kia, mà trong đám người một cái anh tuấn nam tử mỉm cười đứng lặng, không phải là cái kia Lý Quý công tử thì là người nào. Đinh đang trong lòng tim đập mạnh một cú, cũng liền bất chấp đi để ý tới Lục Trần rồi, bàn tay trắng non nhắc tới vây lưới, liền vội vàng hướng nước trong suối bờ bên kia đi đến. Chương 28, Ngũ Hành Thần Bàn. Mà đi ở bàn đá xanh trên đường Lục Trần, đương nhiên cũng không biết chẳng qua là tại vừa rồi trong nháy mắt, tại không hề dấu hiệu chi giác dưới tình huống, tại hắn cái gì đều không làm thời điểm, hắn đã tại một vị tương lai khả năng thành tiên nữ tử trong suy nghĩ bị hoa mất có thể bồi dưỡng khả năng. Chẳng qua nếu như hắn biết, chắc hẳn lúc này đây cũng là hội cười khổ không thôi a. Một mình hắn bình tĩnh mà đi ở thanh trên đường đá, đi qua cái kia khỏa lớn cây hoẹ, nhìn thoáng qua đang câu cá lao dư, đã đi ra sau lưng náo nhiệt đám người. Sau đó đi về hướng dần dần quặng cuẽ chính là cái kia chân núi, cái kia một gian cô độc nhà cỏ. Hắn mở cửa, đi vào chấm dứt lên, vì vậy trong cửa ngoài cửa, giống như là tách rời ra hai cái thế giới. Một căn bản không ngờ nhánh cỏ, bay bổng từ không trung phiêu rơi xuống, từ trước mặt hắn chạy xuống, chậm rãi ngã xuống đất. Lục Trần nhìn xem cái kia căn bản nhánh cỏ, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia mệt mỏi, sau đó đi tới cái kia cái giường bên cạnh, nằm đi lên. Hắn lặng lặng yên nằm. Một lát sau nhắm hai mắt lại. Trước mắt tối xuống, nhưng lập tức lại có quang minh nổi lên, giống như gặp núi cao trùng điệp, nếu như trăm ngàn sông ngòi, ở đằng kia rất chỗ xa xa mênh mông một mảnh, dường như đúng là một mảnh thương hải. Loại này loại ảo giác đúng là hắn thần niệm đắm chìm nhập tự trong thân thể đoạt được. Đối với đại đa số phàm nhân mà nói, đây là một loại rất kỳ dị cùng thần kỳ bản lĩnh, đúng chỉ có tu luyện qua tiên đạo tu sĩ đám mới có thể có thần thông đạo pháp. Bởi vì đã có loại này có thể dòm ngó bản thân kinh mạch khí hải thần niệm, liền có thể quan sát đo đạc tự trong thân thể tình huống, kể cả có thể chứng kiến tuyệt đại đa số phàm nhân tâm niệm niệm khí hải trong ngũ hành thần bản tình huống. Nói một cách khác, không cần những cùng loại kia dám tỉ hệ. N kính pháp bảo, có thể chính mình xem xét mình là có phải có tu luyện căn cốt thiên tư rồi. Bất quá cái này tựa hồ là một cái nghịch biện, bởi vì này loại thần niệm đầu tiên là cần tu luyện qua tiên pháp đạo thuật tu sĩ mới có thể có. Nhưng mà không có tu luyện qua người không có loại này thần niệm, cũng không thể nhìn ra thiên tư của mình, cho nên các phàm nhân vất vả cả đời, nộp lên trên vô số linh thạch, liền vì cái kia thì một cái đáng thương cơ hội mà thôi. Đó là tối tăm trong một đôi mắt, lướt qua sơn lĩnh sông ngòi, chạy như bay về phía trước, rất nhanh đi tới cái kia mảnh biển rộng chỗ. Tại tu hành một đường ở bên trong, nơi này được gọi là khí hải biến thành, đúng tu hành chi căn bản. Phàm là tu sĩ, khí hải trong liền có ngũ hành thần bản. Trên có thần trụ chiếm ngũ hành phương vị, kim mộc thủy hỏa thổ tất cả không giống nhau, nhưng vô luận là ai, nhưng muốn tu hành, tức thì tất có ít nhất một trụ. Có hỏa trụ là được tu luyện hỏa hệ công pháp, có cột nước là được tu luyện thủy hệ đạo thuật, có bao nhiêu căn bản ngũ hành thần trụ có thể tu luyện chi đạo đạo pháp phạm vi cũng tùy theo mở rộng, cái này là nhân tộc tu chân giới ngàn vạn năm trở lại căn bản đạo lý. Về phần thiên tư căn cốt cao thấp mạnh yếu, lại đang với cái này ngũ hành thần trụ cao thấp sáng bóng, tất cả không giống nhau, ngày sau lại tự. Mà giờ khắc này Lục Trần phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy mây lộ tin thổi, đống nhiên hết thệ tan hết, chỉ còn lại có ở đằng kia khí hải ở chỗ sâu trong, chậm rãi bay lên một vật, thình lình đang là một khối ngũ hành thần bản. Nhưng mà cùng người bình thường thần chói mắt thần bản khác nhau, tại trong cơ thể hắn chỗ này thần bản toàn thân cháy đen, nhiều chỗ tiểu tụy vỡ tan không nói, thần trên bản càng là thình lình không có bất kỳ một căn bản thần trụ. Tại những đáng sợ kia vết rách cùng khe hở lúc giữa, tại những sụp đổ kia thần trụ hài cốt trong khe hở, vẫn đang còn có thể chứng kiến, từng đám một, nhiều bó hỏa diễm tại vô thanh vô tức mà thiêu đốt lấy, cháy lấy, xé rách lấy, tựa như trong địa ngục các quỷ, hung ác vô cùng mà theo dõi hắn, sử dụng ác độc nhất nguyền rủa đốt cháy hồn phách của hắn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ánh mắt của hắn hờ hững mà không có bất kỳ biểu lộ, chẳng qua là xa nhìn cái kia mình đầy thương tích thần bản, còn có ở đằng kia tượng trưng cho tất cả tu luyện căn cơ thần trên bản, liên tục hỏa diễm đang thiêu đốt. Đó là màu đen lửa khói, dùng hồn phách là lương. Nhìn qua dường như cùng hắn chọn đời dây dưa, không chết không thôi. 8. Thời gian ngày từng ngày mà trải qua, thế sự như rồng trong hồ mặt nước, tựa hồ luôn gợn sóng không sợ hãi, từng kiện luôn trong dự liệu, đâu vào đấy mà tiến hành, hết thảy thoạt nhìn đều như vậy bình tĩnh. Đại khái duy nhất có chút biến hóa chính là mới tới chính là cái kia Lý Quý, hắn càng ngày càng đạt được trong thôn những cô gái kia thích, hắn họa họa thật sự nhìn rất đẹp, nhất là cung nữ bức tranh càng là trông rất sống động, thậm chí làm cho người ta cảm thấy so với chân nhân đều càng đẹp mắt một ít. Hơn nữa, bản thân hắn thật sự ngày thường hảo sinh tuấn tú. Cho nên trong thôn nữ tử ùn ùn tới, cả ngày đều quấn quýt lấy hắn, xin lại để cho hắn vì chính mình vẽ tranh, Đinh Đang đương nhiên cũng không ngoại lệ, những ngày này nàng chèn phá rồi đầu, mày dạn mặt dày, sáng sớm muộn về cũng không sợ người khác chê cười hoặc là tin đồn, lại là lại để cho Lý Quý lại giúp nàng vẽ lên hai lần. Thăng thêm lúc ban đầu lần thứ nhất, chính là ba bức họa rồi. Ba bức họa, họa đều là nàng, một bức họa đúng hạ dạ ỷ song vọng nguyệt đồ, một bức họa đúng xuân phong đào lâm thưởng hoa đồ, còn có một bức đúng cung trang thiếu nữ phác lưu hình. Ba bức họa, bức bức đều là tinh phẩm, bức bức đều là mỹ nhân, dường như áp xúc rồi một nữ tử trong cả đời rất tốt đẹp chính là thời gian, bóng hình xinh đẹp từng cái đều phản chiếu ở đằng kia giấy mặc giữa. Đinh Đang rất thích những tranh này, nàng đem chúng cẩn thận phiếu tốt rồi treo tại trong phòng của mình, tại đồng nhất mặt trắng trên tường, thường thường si ngốc mà nhìn, ngẫu nhiên còn có thể xấu hổ, thường xuyên còn có thể mỉm cười. Ngày hôm nay, nàng lại đang nhìn tường kia bên trên mỹ nhân bức tranh, trong ánh mắt có một chút mê say. Đồng nhiên lại nghe đến ngoài phòng chỗ đại môn có người gõ cửa, Đinh Đang giật mình tỉnh lại, đi ra ngoài hô một tiếng ai a, sau đó mở cửa. Ngoài cửa có bóng người đứng đấy, đối với nàng ha ha nở nụ cười một chút, lộ ra màu trắng chỉnh tề hàm răng. Đinh Đang ngơ ngác một chút, nói, tại sao là ngươi? Lục Trần cười từ bên người nàng đi qua, đi đến trong sân hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó cười nói, lời này của ngươi nói được, hảo sinh khách khí a, toàn bộ Thanh Thủy Đường thôn trong. Đại khái là ta trở lại ngươi nhà này trong rất nhiều lần a. Đinh Đang đôi má hơi đỏ lên, phun rồi hắn một chút, sau đó đem cửa phòng che đậy, đã đi tới, nói, miệng lưỡi trơn tru, ngươi cái này người như thế nào lão không đổi được cái này tánh tình. Lục Trần hặc hặc cười cười, hướng bên người nàng vừa đứng, sau đó thò tay hướng nàng đầu vai một thêm vào, đem Đinh Đang thân thể ôm ở trong ngực, cười nói, mọi người quen như vậy rồi, không cần phải giả vờ giả vịt rồi nha. Đinh Đang phì 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 mà mắng một câu, đẩy hắn ra. Hướng bên cạnh rời đi hai bước, bất quá thoạt nhìn thật cũng không có thực có vẻ tức giận, chẳng qua là bĩu môi thở dài, nói, ta không rất ưa thích bộ dạng như vậy rồi. Lục Trần ngơ ngác một chút, nụ cười trên mặt thu liễm vài phần, nếu mày suy nghĩ một chút, có chút nghi hoặc nói, ta mới vừa nói sai cái gì sao, còn là nơi nào chọc tới ngươi rồi. Đinh Đang lắc đầu. Lục Trần nhún vai, nếu như không sai chỗ, cũng không sao tốt lo lắng, nụ cười của hắn một lần nữa về tới trên mặt. Sau đó đi qua hướng Đinh Đang trong tay đút hai thứ gì, liền vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta vào nhà. Chương 29, xa nhau. Đinh Đang tâm không biết như thế nào, đông nhiên nhảy một chút, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, chỗ đó có hai khối xinh đẹp mà sáng ngời lóe lên linh thạch. Hoa Mỹ quang chết xạ ở giữa không trung, nhìn qua dường như là có một đạo nhàn nhạt hồng quang quanh quẩn tại linh thạch này xung quanh, là nó tăng thêm vài phần hấp dẫn. Lục Trần cười kéo Đinh Đang một chút. Đinh Đang cúi đầu, chần chờ một chút tử, sau đó hay vẫn là chậm rãi mở ra bước chân, theo hắn đi vào cái kia gian phòng ốc. Gió xuân ôn nhu được giống như tình nhân tay, nhẹ nhàng thổi qua cái mảnh này sơn dã cùng thôn xóm, trong sân cỏ xanh hoa và cây cảnh đều có chút rung động, tại trên mặt cánh hoa còn có óng ánh giọt sương lưu lại. Tiếng thở dốc bình tĩnh về sau, tại mềm mại dưới đệm chăn, bọn hắn bình tĩnh mà nằm ở trên giường. Ngoài phòng thế giới hết thể hỗn loạn tựa hồ cũng bị ngăn cách tại địa phương xa xôi. Thật giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Dị thường an bình cùng bình tĩnh. Đinh Đang chậm rãi ngồi dậy, sử dụng chăn màn vật che chắn lấy dưới ngực da thịt, dựa lưng vào bên giường trên vách tường. Mặt của nàng còn lưu lại lấy vài phần đỏ tươi, ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, sau đó thấy được đối diện trên tường, treo cái kia ba bức họa. Nàng dừng ở bên kia họa quyển, nhìn thật lâu, trong ánh mắt dần dần có chút biến hóa, vừa lúc đó, nàng đỗng nhiên cảm giác được cái gì, túi đầu vừa nhìn. Lại phát hiện người nam nhân kia nghiêng đi người, cũng đang xem lấy nàng. Ngươi nhìn ta làm gì? Đinh Đang hỏi. Lục Trần cười cười, thò tay tại Đinh Đang trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó tự đáy lòng mà nói, ngươi thật sự là một cái mỹ nhân. Đinh Đang cắn môi một cái, sau đó nở nụ cười, thoạt nhìn có chút vui vẻ, nhưng mà sau đó nàng lại nhìn một cái đối diện trên tường. Sau một lúc lâu về sau, nàng thấp giọng kêu một tiếng, nói, Lục Trần. Hả? Ta về sau không muốn như vậy. Lục Trần nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, ta nghe không hiểu, không muốn như thế nào đây. Đinh Đang hít sâu một hơi, nói, ta không muốn ngươi một lần nữa cho ta linh thạch, sau đó cùng ngươi ngủ. Lục Trần nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, nhưng nhìn sang tựa hồ cũng không có gì sức sống tức giận bộ dạng, hắn chẳng qua là lặng lặng yên nhìn xem Đinh Đang, một lát sau về sau, nói, ngươi là muốn nói, không muốn lại bán thân thể của mình để đổi linh thạch chứ. Đinh Đang nhẹ gật đầu, nói, vâng. Lục Trần A rồi một tiếng, nói, tốt, ta đã biết. Sau khi nói xong, hắn bò dậy, cầm qua để ở một bên quần áo, bắt đầu mặc vào. Đinh Đăng hay vẫn là dựa vào trên giường, kinh ngạc mà nhìn hắn. Lúc Lục Trần mặc quần áo tử tế về sau, hắn xoay người lại nhìn xem Đinh Đăng, do dự một chút, nói, là vì cái gì, có thể nói cho ta biết sao. Đinh Đăng lặng yên lắc đầu. Lục Trần cười cười, nói, thế nhưng là ngươi nếu như không sự tình sinh sản, vừa không có đường khác tử kiếm lấy linh thạch, còn dư lại những linh thạch kia ngươi làm sao bây giờ? Đinh Đăng mím môi, thấp giọng nói, tự chính mình có biện pháp. Được rồi. Lục Trần nhún vai, xoay người đi ra ngoài cửa, trong này lúc giữa ánh mắt của hắn quét qua cái kia một mặt tường trắng, ở đằng kia treo ba bức họa bên trên dừng lại một lát, sau đó hắn quay đầu hướng Đinh Đăng nói ra, cái này mấy tấm vẽ lên, đem ngươi họa được rất đẹp. Đinh Đăng thổi phù một tiếng, bật cười, nàng bốn lấy tuyết trắng bả vai, ôm chặt chăn màn vật che chắn lấy ngực, sau đó cười đến càng ngày càng vui mừng, tiếng càng ngày càng lớn, cuối cùng tại Lục Trần nhanh đi ra khỏi cửa thời điểm, nghe được nàng ở phía sau trên giường hô một câu, nói, cảm ơn ngươi à. Lục Trần bước chân dừng một chút, quay đầu mỉm cười phòng đối diện thảo luận nói, không cần cảm ơn à, ta cũng rất ưa thích cùng ngươi cùng một chỗ đấy. Nói xong, hắn hướng cái kia trong phòng phất phất tay, nhưng sau đó xoay người bước đi rời đi. Trong phòng, ngồi ở trên giường Đinh Đăng kinh ngạc mà nhìn người nam nhân kia đi xa bóng lưng, chậm rãi cắn chặt bờ môi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sau đó đem chăn chảo càng chặt hơn, đem thân thể của mình chăm chú bao lấy, tựa hồ cảm thấy có chút hàn lãnh. Trong tiểu quán không có kia khách nhân của hắn, vì vậy cũng chỉ có Lục Trần cùng tiểu quán trưởng quậy Lao Mã hai người ngồi đối diện nhau. Lao Mã thay hắn rót một chén rượu, sau đó nói, giống như không có việc gì rồi. Lục Trần nhìn hắn một cái, nói như thế nào? Lao Mã chuyển bỗng nhúc nhích bờ mông, làm cho mình có chút mập mạp thân thể ngồi xuống thoải mái hơn chút ít, sau đó nói, tam giới ma giáo đổ văn sự kiện kia, ta đã tìm được mấy cái có hiểm nghi người, nhưng mấy ngày nay trong cơ bản đều đã điều tra xong, có lẽ đều cùng bọn họ không quan hệ. Lục Trần nhẹ gật đầu, cầm lấy trước mặt chén rượu uống một ngụm, đã trầm mặc một lát sau, đống nhiên nói, cái kia mới tới Lý Quý đây. Lao Mã lắc đầu, nói, hắn cùng với ma giáo không sao, bất quá là phạm nhân một cái. A Lục Trần lên tiếng, chẳng biết tại sao, nhìn qua hắn tựa hồ đối với Lao Mã thập phần tin tưởng, chẳng qua là nhìn qua thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh, lại tựa hồ như luôn luôn một tia trầm thấp bộ dạng. Lao Mã lại không chú ý tới điểm này, phối hợp mà còn nói thêm, bất quá nói đến đây cái Lý Quý, gần nhất ngược lại là có chút đồn đại, nói người này thực sự không phải là người bình thường nhà, mà là một cái thế gia đệ tử xuất thân, nguyên bản gia cảnh hào phú, đáng tiếc về sau đã xảy ra ngoài ý muốn, gia đạo sa sút. Cho nên lưu lạc đến tận đây. Lục Trần lông mày khẽ nhướng mày, nhìn Lao Mã liếc, nói, thế gia đệ tử. Lao Mã ha ha cười cười, nói, đồn đại như thế, đại khái là nói chính là bởi vì như thế, Lý Quý những thứ khác sẽ không, cầm kỳ thư họa ngược lại là không chỗ nào không tinh. Đúng rồi, nghe nói chính hắn còn đã từng nói, bởi vì ngày xưa gia cảnh hào phú nguyên nhân, nhà bọn họ còn giao hảo qua một tu chân môn phái, có trong môn trưởng Lao đã từng khai ân vì hắn xem qua thiên tư. Sớm đã ngắt lời hắn căn cốt hơn người, khí hải trong chẳng những có ngũ hành thần bản có thể tu luyện, trong đó thần trụ càng là có kim, thủy hai cây, chính là có chút ít thấy kim thủy linh mạch. Lục Trần đem chén rượu trong tay hướng trên bàn vừa để xuống, nở nụ cười một chút nhưng không nói gì, trên mặt thần sắc như có điều suy nghĩ. Lao Mã cũng không phải để trong lòng, phối hợp mà nói, cho nên nói lâu rồi, hôm nay người trong thôn đều tại truyền thuyết, chỉ cần vị này Lý công tử gọp đủ 1000 khối linh thạch rời đi Thiên Thu môn đi một chuyến giám tiên kính. Liền tất nhiên sẽ bị Thiên Thu môn thu làm đệ tử thân truyền. Lục Trần trầm ngâm một lát, nói như vậy, vị này Lý Quý Lý công tử lúc không phải vật trong ao nữa à? Cũng không phải là. Lao Mã cười nói, hôm nay trong thôn bao nhiêu người tại đập hắn mã thi tân bước đâu rồi, đặc biệt là những cô gái kia, cùng tựa như điên vậy cả ngày vây quanh hắn, ai, người trẻ tuổi lại tuấn tú, còn có một phần tốt thiên tư, thật sự là hâm mộ không đến đấy. Lục Trần cười cười, nâng cốc chén đi phía trước đẩy một chút, thản nhiên nói, rót rượu. Trời tối xuống thời điểm, Lục Trần đi ở thanh thủy bên dòng suối bàn đá xanh trên đường, gió đêm quét tại trên mặt, có nhàn nhạt cảm giác mát. Trong màn đêm thanh thủy suối, lại cùng ban ngày lúc giữa cảnh sắc khác nhau, tại bóng cây sóng ánh sáng lúc giữa lóe lên thủy quang, phảng phất là từng khối bị rừng vỡ thấu kính, phóng ánh mà lóe ra quang mang, phản chiếu lấy từng cái quan điểm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ác chú cuốn thân. Gió qua có rung động, thanh trúc chập chờn, cây đào khẽ run, hắn đi đến chân núi, đi vào cái kia lúc giữa nhà cỏ. Bên trong nhà cỏ yên tĩnh không người, giống nhau ngày thường, Lục Trần nhìn xem cái kia căn bản màu xám nhánh cỏ chậm rãi rơi xuống, sau đó trở lại đóng cửa phòng, đi đến trên giường nằm xuống. Trong bóng tối, ngoài cửa sổ lại vang lên cái kia từng đợt thanh âm kỳ dị giống như quỷ khóc, hắn yên tĩnh mà nằm trong bóng đêm, lại để cho hắc ám dần dần nuốt sống thân thể của hắn, giống như vậy ngủ say qua. Cảnh ban đêm dần dần sâu, gió như quỷ khóc, tựa hồ ai cũng không nhớ nổi cái này chân núi cô độc nhà cỏ, nhưng mà đang ở đêm dài thời điểm một đoạn thời khác, bỗng nhiên, ở đằng kia bên trong nhà cỏ, ở đằng kia hắc ám chỗ sâu nhất, mãnh liệt truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Lục Trần đột nhiên mở to hai mắt, trước mắt của hắn một mảnh hắc ám, lại dường như là thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm. Hắc hỏa. Màu đen lửa khói từ trên người hắn mỗi trong khắp ngõ ngách tán phát ra, như cuồng vũ độc xà điên cuồng dãy rủa, cháy lấy hết thể trên người hắn huyết nhục, lại đối với bất luận cái gì quần áo đệm chăn không hề tổn hại. Hết thể đều vô thanh vô tức, lại dường như trong lúc đó thiên băng địa liệt, vô cùng thê thảm tiếng hi 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 âm thanh còn hơn rồi thế gian này tất cả kêu rên. Sau một lúc lâu, cái kia cái giường đống nhiên rung động đống lúc đích, sau đó hắn liền biến mất rồi. Sau một khắc, Lục Trần đã rơi vào mặt đất, lại một lần nữa mà đi vào cái kia thần bí như là hốc cây không gian. Tại quang mang nhu hòa chiếu dọi xuống, màu đen lửa khói đã đem Lục Trần toàn thân thắp sáng, đưa hắn biến thành một hỏa nhân, hắn thống khổ mà số kêu ra tiếng, sau đó thất tha thất thểu mà đánh về phía tại nơi này bên trong hốc cây ương chỗ lom đầy nước. Dầm ào ào một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, hắn lại một lần nữa tiến nhập cái mảnh này xanh biếc mà tức giận dị thường tươi tốt trong nước. Cơ hồ là tại vào nước đồng thời, điên cuồng thiêu đốt hắc hỏa lập tức nhận lấy áp chế, hỏa thế chậm rãi biến yếu xuống, sau đó bắt đầu hướng Lục Trần trong cơ thể thu rụt về lại. Hết thảy thoạt nhìn đều cùng lần trước giống nhau, nước gợn ôn hòa mà nhộn nhạo, tại đây mảnh trong nước vẻ này kỳ dị sinh mệnh khí tức không ngừng mà rót vào Lục Trần trong cơ thể, sắp bị hắc hỏa cháy đáng sợ miệng vết thương từng cái khép lại, thẳng đến nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Trần chậm rãi ở trong nước ngồi thẳng người, ánh mắt của hắn đảo qua thân thể của mình. Sau đó nhìn bên người cái này một toa bích thủy. Nước màu sắc đúng đơn giản bích sắc, có chút đung đưa, nhìn qua thập phần xinh đẹp. Thế nhưng là tại 10 năm trước hắn lần thứ nhất trong lúc vô tình phát hiện nơi đây thời điểm, cái này một toa thanh thủy nhưng là sâu bích màu sắc, khi đó nơi đây đích sinh khí nồng đậm được thật giống như có thể hô hấp, nhưng bây giờ đã càng ngày càng đúng đơn bạc. Mà hắc hỏa, gần nhất phát tác thời gian tựa hồ cũng càng ngày càng dày đặc rồi. Nếu như... cái này trong nước cuối cùng xanh biếc màu sắc cũng biến mất lời nói, cái kia chờ đợi hắn, hội là dạng gì kết cục. Toàn thân hắn ướt sũng mà ngồi ở trong nước, thật lâu cũng không có, sắc mặt hờ hững, lặng yên suy tư về. Cái này mùa xuân mắt thấy liền phải từ từ mà đi qua, thời tiết bắt đầu nóng lên, hừng đông được càng ngày càng hơn sớm hơn, nhưng mà trà sơn bên trên linh trà cây lại càng ngày càng tươi tốt rồi. Thanh thủy bên dòng suối lớn cây hoại lên, đã bắt đầu đã có biết tại kêu to, dưới cây lão ngư ông vẫn còn thả câu. Lúc một ngày nào đó buổi sáng Lục Trần lúc, nhìn dưới núi trong thôn khói bếp bay lên lúc, đang nghĩ ngợi hôm nay là không phải nên kế tiếp quyết tâm thời điểm, chợt thấy có một thân ảnh hướng chính mình nhà cỏ đi tới. Cách có một khoảng cách, hắn liền nhìn ra đó là Đinh Đang. Tại cái ngày đó về sau, hắn liền không còn có đi tìm qua Đinh Đang, Đinh Đang đương nhiên cũng không có đã tới tìm hắn, hai cái đã từng quen thuộc mà thân mật nam nữ thì cứ như vậy đột nhiên biến thành người lạ, thẳng cho tới hôm nay, nàng đột nhiên tới nơi này lúc giữa nhà cỏ. Đương dương quang rơi vãi rơi xuống, Lục Trần phát hiện vừa mới vừa đi tới nhà cỏ bên ngoài nàng có chút thở hổn hển, ngực có chút phập phồng, đôi má ửng đỏ, vẫn như cũ muốn chết giống như đẹp mắt xinh đẹp. Chứng kiến Lục Trần về sau, Đinh Đang đối với hắn nở nụ cười một chút, sau đó cao hứng mà kêu hắn một tiếng, nói, này, đã lâu không gặp a. Lục Trần nở nụ cười, gật đầu nói, đúng vậy a. Đinh Đang quay đầu nhìn chung quanh còn có xa xa, nhìn xem gần trong gang tấc trà sơn cùng dưới núi nơi xa thôn, cảm thán một câu. Nói, lúc đầu ở tại chân núi lại thanh tịnh, phong cảnh lại tốt, sớm biết như vậy ta cũng tới đây ở. Lục Trần cười nói, đến buổi tối ngươi liền sẽ không thích nơi này. Đinh Đang nở nụ cười một chút, sau đó đánh giá Lục Trần liếc, nói, ngươi gần nhất như thế nào đây? Lục Trần nói, rất tốt, ngươi thì sao? Đinh Đang nói, ta cũng rất tốt ta. Lục Trần nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Tiếp theo, bọn hắn đông nhiên liền đều không nói, như là không lời nào để nói, hoặc như là có chút lúng túng. Cho dù là bọn họ tận lực mà chứa tự nhiên vô sự cũng với tế vô bổ. Trầm mặc tiếp tục lấy, hai người nhìn qua đều tựa hồ có chút mờ mịt, sau một lúc lâu về sau, hay vẫn là Lục Trần ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Đinh Đang suy nghĩ một chút, nói, đúng có một việc muốn ngươi nói. Lục Trần nói, a, ngươi nói đi. Có thể cho ta mượn 300 khối linh thạch chứ? Đinh Đang trầm mặc sau đó, đột nhiên hỏi. Lục Trần bỗng nhiên trầm mặt lại, hắn nhìn thẳng Đinh Đang con mắt. Đinh Đang nhìn qua có chút quấn bách, ánh mắt có một chút bối rối, vô thức mà rời, nhưng lập tức hoặc như là nghĩ tới điều gì, sau đó cô lấy dũng khí hay vẫn là xoay đầu lại nhìn xem Lục Trần, sau đó nhẹ giọng hỏi ý nói, có thể sao? Lục Trần không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, đang lẳng lặng nhìn Đinh Đang một lúc sau, hắn mở miệng hỏi, ngươi muốn điều gì? Đinh Đang có chút kinh ngạc với Lục Trần lúc này đây khác bình thường bình tĩnh, nhưng mà nàng dưới mắt cũng bất chấp nghĩ lại, hít sâu một hơi về sau, trên mặt lộ ra vài phần chần chờ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài, nói, ta có cần dùng gấp đấy. Nói qua, nàng lại trộm nhìn lén Lục Trần liếc, do dự một lát sau, nói, nếu như cái này số lượng quá lớn mà nói, nếu không ngươi mượn trước hai ta trăm khối, được hay không được? Lục Trần lại trầm mặc một hồi, nói, ngươi rất gấp sao? Đinh Đang trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, nói, rất gấp. Sau đó nàng lại nói khẽ, cái này người trong thôn đều là. Ta thật sự không thể tưởng được người khác có thể giúp ta, đành phải tới tìm ngươi rồi. Lục Trần cười cười, có chút rủ xuống mắt, một lát sau mới nói, ta hiện tại trong tay bên trên cũng không có nhiều như vậy linh thạch, ngươi đợi ta một ngày, ta đi xem có thể hay không gom góp đi ra. Đinh Đang vui mừng quá đỗi, một tiếng hoan hô, sau đó vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu. Bình tĩnh hoặc là bình thản sinh hoạt vẫn còn tiếp tục lấy, Thanh Thủy Đường thôn bên trong mọi người tại ôn hòa xinh đẹp mùa xuân sau nên đón hạ thiên, bất quá ngoại trừ thời tiết dần dần nóng lên, trong thôn trên cây nhiều đi một tí con ve tiếng kêu to bên ngoài, thoạt nhìn cái thôn này sinh hoạt cũng không có quá nhiều cải biến. Thẳng đến đầu tháng 6 bốn cái ngày đó, một tin tức đột nhiên truyền tới, lại để cho cái này bình tĩnh tiểu sơn thôn lập tức quanh động. Chương 31, một cuộc tạo hóa. Mấy chục năm qua, Thiên Thu Môn lần thứ nhất có tu đạo thành công tiên sư tại Thanh Thủy Đường thôn trong nhìn chúng một người tuổi còn trẻ, tại người trẻ tuổi nộp lên trên phí tổn cũng thông qua giám tiên kính kiểm tra thực hư về sau, quả nhiên, Thiên Thu Môn tiên trưởng pháp nhãn không chênh lệch, người này thiên phú dị bẩm, vì vậy đem đã thu vào môn hạ là đệ tử thân truyền. Tin tức truyền đến, Thanh Thủy Đường thôn trong lập tức một mảnh sôi trào, mỗi người buôn tẩu bẩm báo. Vô số người chịu hâm mộ ghen ghét, mà cái kia rất may mắn nhất người trẻ tuổi đúng là trước đó vài ngày trong thôn nhân vật phong vân, vị kia phong lưu tiêu sái Lý Quý Lý công tử. Bái nhập tiên môn, tại hôm nay thế đạo này lên, có thật không liền cùng cá chép vượt long môn hoàn toàn giống nhau dị, từ nay về sau long dược cửu thiên, nhân sinh sẽ gặp hoàn toàn bất đồng. Hôm qua hay vẫn là ấm áp mỉm cười mà đứng ở bên dòng suối thanh trúc sau là nữ tử vẽ tranh thiếu niên kia công tử, hôm nay liền dường như đã là đứng ở cao cao đám mây bao quát chúng sinh thần chi, lại cũng không cách nào thân cận. Trong thôn những cô gái kia bởi vậy liền thường thường thở dài thở ngắn, hối hận cuống quýt, cũng có người đem trong ngày thường họa quyển cất kỹ tỉ mỉ phiếu lên, treo trên tường mỗi ngày nhìn kỹ, liền đem làm đúng một đoạn có thể trở về vị cả đời trí nhớ. Về phần càng nhiều nữa si tâm vọng tưởng, cũng không ai thật sự nghĩ tới, chẳng qua là ngẫu nhiên tụ họp cùng một chỗ trò chuyện lên vị này Lý công tử lúc, sẽ gặp cười tranh nhau nói ngày đó hắn đối với chính mình càng đỡ một ít. 8. Thời tiết càng ngày càng nóng, trở lại uống rượu người cũng càng ngày càng ít. Lão mã nhỏ trong tiểu quán sinh ý thảm đạm rất, tại nhiều khi đều chỉ có một ăn uống không Lục Trần tới đây, điều này làm cho lão mã tâm tình không tốt lắm, hơn nữa hắn cũng không có tu luyện tới nóng lạnh bất xâm đạo hạnh, trời rất nóng hắn một tên mập đặc biệt dễ dàng xuất mồ hôi, cho nên tâm tình liền có chút ít bực bội. Ngày hôm nay, lão mã nhìn xem ngồi tại chính mình trong tiểu quán duy nhất chính là cái kia khách nhân, tâm tình càng phát ra mà có chút căm tức, tức giận mà đối với Lục Trần nói, này, ngươi đều thiếu nợ ta đặt mông khoản nợ rồi, còn không biết xấu hổ tới đây ăn uống chùa chứ. Lục Trần hạc hạc cười cười, cầm trong tay trong chén tiểu thủy uống một hơi cạn sạch, sau đó dựa vào cái bàn đối với lão mã cười nói, đầu năm nay thiếu nợ mới phải lão đại, ngươi không hiểu được sao. Phì. Lão mã phun rồi hắn một cái, sau đó dùng trong tay khăn mặt xoa xoa cái trán chảy ra mồ hôi, đi đến Lục Trần cái bàn đối diện ngồi xuống, hướng ngoài cửa sổ mặt trời rực rỡ cao chiếu trong thôn nhìn thoáng qua, cảm thán nói, ngươi nói một chút bên ngoài những người này. Luy tử luy hoạt một ngày bận rộn đến muộn, có ý gì à? Nhìn cái Lý Quý, mới đến nơi đây bao lâu, kết quả là tiến vào Thiên Thu Môn, người lấy người thật sự là không cách nào so sánh được đấy. Lục Trần lắc đầu, nói, ngươi cái này nói không phải ngồi châm chọc sao, không có cái gì người đều muốn tu tiên, đều là loại này. Lão mã trong miệng chật chật vài tiếng, cũng không có phản bác Lục Trần mà nói, chẳng qua là lắc đầu, nói, Lý Quý cái thằng kia, thật đúng là tốt số à? Lục Trần lẳng lặng yên nhìn ngoài cửa sổ xa xa cái nào đó không biết tên phương hướng, trầm mặc ngóng nhìn rồi một lát sau, xoay đầu lại hướng lão mã nói, đây không phải là qua chính là người một phần duyên cớ đạo pháp cơ hội, không có gì hay để trong lòng đấy. Ngược lại là ma giáo đổ văn sự kiện kia, ngươi đến bây giờ còn tìm không ra đầu mối gì tới sao? Lão Mã nghe vậy, có chút buồn rầu mà gãi gãi đầu, cười khổ nói, đúng vậy a. Lục Trần hừ một tiếng, nói, cái kia đồ văn không có khả năng vô duyên vô cớ mà khắc tại đó, nhất định là có chuyện gì ở nơi này trong thôn phát sinh, ngươi lại cẩn thận chút ít. Lão Mã thở dài, nói, ngươi cũng không phải không biết, ta bí mật đã sớm phản phản phục phục mà đem thôn này trong gỡ nhiều lần, nhưng đúng là tìm không thấy người khả nghi á, thật sự là đã gặp quỷ rồi, những ma giáo kia yêu nghiệt có phải hay không quá rảnh rỗi được luôn cuống, họa cái bức tranh liền chạy giống nhau. Lục Trần im lặng không nói, một lát sau đem chén rượu hướng trên bàn vừa để xuống, đứng dậy, nói, ta đi trở về. Thanh thủy bên khe suối, thanh trúc như trước xanh ngắt, nhưng những hoa đảo kia đều đã héo tàn rồi, lộ ra có vài phần tịch liêu đi ra. Nóng bỏng dưới thái dương, ít có người ở đằng kia đầu bàn đá xanh đường bên trên hành tẩu. Lục Trần dọc theo bên dòng suối đi đến, mắt thấy phải đi qua này tòa cầu đá bên cạnh lúc, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ suối nước bờ bên kia đã đi tới, đúng là Đinh Đăng. Lục Trần dừng bước lại, mà đứng tại trên cầu đá Đinh Đăng cũng nhìn thấy Lục Trần, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười đối với hắn lên tiếng chào, chẳng qua là trong tươi cười bao nhiêu còn có chút miễn cưỡng. Hai người đi qua một bên thanh trúc phía dưới chỗ thoáng mát nói chuyện, Đinh Đăng thoạt nhìn có chút có quắp, nhưng rất nhanh hay vẫn là lại lần nữa hơi nở nụ cười, đối với Lục Trần nói, tốt mấy ngày này không thấy. Lục Trần đánh giá nàng một chút, gật đầu nói, đúng vậy à, những ngày này đều không có gặp ngươi, đúng đi đâu vậy chứ? Đinh Đăng nói, đã không có, ta có chút ít mùa hè giảm cân, phiền nhất cái này khô nóng thời tiết, cho nên sẽ không thích ra cửa. A Lục Trần nhẹ gật đầu lên tiếng, sau đó hai người đều rơi vào trầm mặc. Một lát sau về sau, có lẽ là cảm thấy có chút lúng túng, Đinh Đăng nhấp một miệng môi dưới, nói, cái kia, thiếu nợ ngươi linh thạch, ngươi còn phải lại, ta sẽ rất nhanh trả lại cho ngươi đấy. Lục Trần nói, không sao, ta cũng không có gì cần dùng gấp. Đinh Đăng thoạt nhìn rõ ràng thở dài một hơi, tâm tình tựa hồ cũng đã khá nhiều, rõ ràng còn le lưới một cái, sau đó cười nói, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không quỷ nợ, nói sẽ trả ngươi liền nhất định trả lại ngươi, hơn nữa cùng với cơ hội tới về sau, ta còn hội ban thưởng ngươi một cuộc thiên đại tạo hóa. Thiên đại tạo hóa. Lục Trần dương mắt, nhìn xem Đinh Đăng. Đinh Đăng tự nhiên cười nói, trọng trọng gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, dường như chính mình dĩ nhiên đúng tay cầm quyền thế, nắm giữ người khác nhân sinh giống như tự tin. Lúc đêm khuya, tại trà dưới núi chân núi chỗ, ban ngày nắng nóng đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó chính là từ trên núi thổi ở dưới mát mẻ gió lạnh, những cái kia giống như là gào khóc thảm thiết quái thanh cũng lại lần nữa vang lên, như địa ngục quỷ phủ, làm cho người kinh tâm động phách. Tọa lạc tại chân núi cái gian phòng kia nhà cỏ, lẻ loi trơ trọi mà đứng sừng sững tại một mảnh hắc ám trong, bị vô tận cảnh ban đêm làm cho vây quanh. Nhà cỏ trong hoàn toàn yên tĩnh, cửa sổ đóng chặt, tuy rằng ngăn không được những quái thanh kia thẩm thấu, nhưng vẫn như là một cái kỳ dị tiểu thế giới. Trong phòng cũng không có người, trong bóng tối thậm chí nghe không được tiếng hít thở, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hoảng hốt bóng ma mơ hồ trong, lộn một vòng váng giường. Thần bí hốc cây trong không gian, Lục Trần ngồi dưới đất, nhìn xem khoảng cách trước người cách đó không xa một mảnh kia đơn giản bích sắc chỗ lõm đầy nước, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn nhìn qua sắc mặt nghiêm nghị, cau mày lấy giống như đang trầm tư, như là đang có một việc chần chờ bất quyết, mà ở chung quanh hắn, cái này hốc cây trong một mảnh yên tĩnh, những cuốn quanh kia tại cổ xưa cây vách tường bên trong tối tăm mở mịt khí tức tựa như cùng ôn hòa như nước gợn, nhẹ nhàng mà lưu động phập phồng. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lúc đó, Lục Trần hai mắt mãnh liệt trợn mắt, như là cuối cùng tại thời khắc này hung ác rơi xuống tâm, làm quyết đoán. Hắn sâu hít thở sâu một chút, trên mặt quỷ dị có một vòng hắc quang chợt lóe lên, sau một lát, có một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ hắn trong bụng, cũng chính là từ tất cả tu đạo người trong khẩn yếu nhất đan điền nơi khí hải phát ra. Chương 32, đập nồi dìm thuyền. Đan điền nơi khí hải đúng tất cả tu luyện tiên đạo tu sĩ căn bản nhất chỗ hiểm, nhưng mà đối với Lục Trần mà nói, 10 năm trước đáng sợ mà lại kinh khủng hắc hỏa cũng chính là như kèm theo cốt chi truy giống như ký túc không sai, căn cơ của hắn hoàn toàn đốt hủy, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, làm hắn nhiều lần thừa nhận cái kia hắc diễm đốt người đáng sợ khổ sở. Đây cũng là 10 năm, hắn lần thứ nhất chủ động mà rời đi thôi phát đan điền chi khí, từ cái khác góc độ mà nói, cái này trên thực tế tương đương hắn chủ động rời đi thôi phát hắc diễm ma chú. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa mới ý đổ vận khí thời điểm, tại hắn cái kia đã hoàn toàn hỏng không chịu nổi ngũ hành thần bản khẽ run khó khăn lắm hiện hình lúc, một cỗ như là ác ma giống như hắc hỏa đột nhiên từ ngũ hành thần bản phía dưới cuồn cuộn, từ mỗi một đạo dữ tợn khe hở miệng vết thương ở chỗ sâu trong sông ra, phảng phất là ác quỷ phát ra y mắng rồi lại đáng sợ nhe răng cười thanh âm, hắc hỏa lập tức trải rộng đan điền khí hải, sau đó hướng bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài. Hắc diễm đốt người. Lục Trần thống khổ mà gầm lên một tiếng, màu đen hỏa diễm từ thân thể của hắn rất nhiều nơi hẻo lánh trên da thịt điên cuồng thấu rồi đi ra, những huyết nhục kia run rẩy lấy, lập tức hóa thành đáng sợ đất khô cằn. Nhưng mà lúc này đây, Lục Trần cũng không có như qua lại như vậy trực tiếp bổ nhào vào trước mắt cái kia duy nhất có thể dùng cứu hắn đơn giản bích sắc chố lõm đầy nước trong, hắn dùng khó có thể tưởng tượng nghị lực đúng là cứng rắn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, cố nén hết thể đau khổ, trừng lớn hai mắt, tập trung lên trước mắt cái kia mảnh chố lõm đầy nước. Trong nước cái bóng ra hình dạng của hắn, như một cái hắc hỏa đốt người ác quỷ. Thậm chí, đã liền cặp mắt của hắn trong lúc này đây dường như cũng thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Lục Trần thấp hừ một tiếng, trên mặt cơ bắp một hồi vặn mèo, sau đó bỗng nhiên, tại đan điền của hắn nơi khí hải, cái kia hỏng giống như là phế tích ngũ hành thần bản vậy mà như là bị cái gì lực lượng lại lần nữa thúc giục, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mỗi chuyển động một chút, Lục Trần toàn thân tựa hồ liền run rẩy một lần, mà màu đen hỏa diễm như là bị chọc giận ác ma, ầm ầm dựng lên, cuồng bạo vô cùng mà dùng càng lớn thế mãnh liệt mà đến, hoàn toàn nuốt sống cái này hỏng thần bản ảo ảnh. Hết thể tựa hồ cũng muốn tại đây đáng sợ hắc hỏa trong thiêu đốt hầu như không còn, kể cả huyết nhục của hắn cùng hồn phách. Cách đó không xa chính là cái kia chỗ lõm đầy nước, nước gợn bình tĩnh, lại như là trong cuộc sống lớn nhất hấp dẫn, lẳng lặng yên nằm ở Lục Trần trước mắt. Có nhiều lần, Lục Trần thân thể cũng nhịn không được đi phía trước nghiêng rời đi, hận không thể thoáng cái như quá khứ, lan vào đến một mảnh kia lạnh như băng trong nước. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn lại vẫn là nhịn được. Hắn ở đây kinh khủng màu đen lửa khói trong lớn tiếng chú lên, lúc này đây toàn thân của hắn giống như so với đã không có một tấc hoàn hảo da thịt, thậm chí ngay cả khuôn mặt của hắn nhìn qua cũng đã có chút biến hình. Nhưng mà tại một mảnh hắc hỏa ở bên trong, nhưng vẫn như còn có một đạo quang, tuy rằng yếu ớt, nhưng vẫn như lóe ra. Đó là từ hắn khí hải vùng đan điền, cái kia hỏng tới cực điểm, bị vô số hắc diễm làm cho cuồng liệt đốt cháy ngũ hành thần bản, dù là nhìn qua nó sau một khắc muốn tan vỡ, lập tức muốn chia năm xẻ bảy triệt để hủy diệt, nhưng mà thẳng đến lúc này, cái này ngũ hành thần bản lại dị thường ương ngạnh mà kiên trì, cái kia một đạo bạch sắc ánh sáng nhạt, vẫn đang không có dập tắt. Đột nhiên, Lục Trần trên người tất cả hắc hỏa đột nhiên rút về trong thân thể, tại vô số khí mạch kinh mạch trong tựa như tia chớp đi nhanh, thoang cái hướng về tới đan điền của hắn nơi khí hải, như núi gào rừng gầm, điên cuồng mà hướng cái kia ngũ hành thần bản dũng mãnh lao tới. Cái chỗ kia, đúng Lục Trần huyết nhục hồn phách cuối cùng căn cơ, lại cũng chính là hắc hỏa ma chú ký túc căn bản chi địa. Phảng phất là tại uy mắng trong thế giới trong lúc đó thiên băng địa liệt một tiếng vang thật lớn, lập tức tất cả quấn quanh tại thần trên bàn hắc diễm đại phóng quang minh, màu đen quang mang nuốt sống hết thảy. Lục Trần thống khổ mà quát to một tiếng, tại hắn khí bên trong, cái kia một đạo quang mang ảm đạm xuống, ngũ hành thần bản cuối cùng kiên trì cũng rút cuộc không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ ác ma chi chú, thành từng mảnh, từng khối đất sụp sợ, tựu như cùng nhục thể của hắn cùng hồn phách, mắt thấy, muốn hồn phi phách tán. Ở nơi này tốc độ ánh sáng giống như lập tức, đột nhiên Lục Trần gầm lên một tiếng, tay phải của hắn đột nhiên lật lên, một cái khác ánh sáng nổi lên. Nhưng là một cái khác màu đen mà lại sắc bén vô cùng đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn lạnh lùng như băng, thậm chí nhìn không ra chút nào tâm tình, đang lúc trở tay, hắn trực tiếp đem cái này màu đen đoạn kiếm đâm vào bụng dưới. Cháy đen bụng tại lập tức phá vỡ, hắn ngửa mặt lên trời hí í í í í í í gào thét, sau đó tay trái nắm móng vuốt, đột nhiên cắm vào đan điền của mình trong, đồng thời cuối cùng còn sót lại khí lực điên cuồng vận chuyển. Cái kia hỏng không chịu nổi ngũ hành thần bản run rẩy chạy ra đón chào, hắn một phát bắt được, giống như là nắm trái tim của mình, chậm rãi tách rời ra. Hắc hỏa điên cuồng mà thiêu đốt lên, cuốn động lên, mắt thấy muốn theo cổ tay của hắn cuộn tất cả lên, mà Lục Trần mãnh liệt đưa tay chầm xuống, sau một khắc, tay trái của hắn toàn bộ chầm đến đó một toa bích thủy trong. Nồng đậm vô cùng đích sinh khí từ bốn phương tám hướng lao qua, bao vây cái kia đoàn hắc hỏa, màu đen hỏa diễm chậm rãi rời đi bàn tay của hắn, cũng không có dập tắt, vẫn đang tại dưới nước hừng hực thiêu đốt lên, chẳng qua là thời gian dần qua bị nhốt tại một đoàn nước ở trong. Lục Trần thân thể kịch liệt mà run rẩy, không có người, đặc biệt là một cái thể chất đã cùng phàm nhân không kém bao nhiêu người có thể thừa nhận như vậy trầm trọng bị thương. Lúc này đây, tại trên mặt của hắn sớm đã nhìn không ra chút nào huyết sắc, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, thân thể vô lực về phía trước té xuống, lăn lông lốc một cái té ngã, đồng dạng cũng ngã vào này một toa bích thủy trong. Dầm ào ào một tiếng, một mảnh bọt nước văng lên, từ từ rơi xuống, sau đó hết thể quy về bình tĩnh, không còn có bất luận cái gì tiếng động. Bên trong hốc cây một mảnh yên tĩnh, giống như thời gian ở chỗ này đều trì trệ không tiến, cổ xưa cây trên vách đá mơ hồ có thể chứng kiến những thần bí kia lão niên luân phiền, giao thoa dưới vết sẹo không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, lại rất nhanh mà bị những tối tăm mở mịt kia khí tức làm cho che giấu. Xôn xao, đột nhiên một hồi tiếng nước, phá vỡ nơi đây bình tĩnh, Lục Trần mãnh liệt từ trong nước ngồi dậy, sau đó cố hết sức vô cùng mà chậm rãi bỏ lên đi ra. Cùng qua giống nhau, trên người hắn những bị kia hắc hỏa cháy qua vết thương lại một lần nữa thần kỳ mà biến mất, kể cả hắn trên phần bụng chính là cái kia miệng vết thương. Mà, cái này một toa bích thủy giống như là trong truyền thuyết vô cùng thần kỳ trường sinh bất lao chi thủy, lần lượt mà đem hắn từ tử vong giới hạn kéo lại. Nhưng mà đang ở hắn leo đến trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn, ngẫu nhiên lúc giữa quay đầu lại thời điểm, đột nhiên, Lục Trần thân hình chấn động mạnh một cái, như là nhìn thấy gì làm cho người kinh hãi đổ vỡ, thoáng cái ngây dại. Tại bên cạnh hắn cái kia một toa bích thủy trong tiểu đàm, những tất cả kia tượng trưng cho nồng đậm không cách nào tưởng tượng được đích sinh khí xanh biếc chi sắc, hoàn toàn biến mất. Lúc này đây cái kia một điểm chỗ lõm đầy nước, nhìn sang đã giống như là một cái bình thường nước tiểu đầm. Lục Trần sợ run một hồi, một lát sau chậm rãi đứng dậy, chợt lại chứng kiến ở đằng kia thanh giới nước, trong nước tựa hồ còn có một mảnh màu đen ấm ảnh. Chương 33, Hắc Diễm Trùng Sinh. Lục Trần lắp bắp kinh hãi, nhìn kỹ lại, lập tức chứng kiến ở đằng kia đáy nước ở chỗ sâu trong, có một đoàn nước gợn xa so với chúng quanh ngưng thực, đúng là tạo thành một cái hình tròn thủy cầu lơ lửng bất động ở trong nước, mà ở thẩm thấu thủy cầu trung ương, một nắm hỏa diễm màu đen, đang vô thanh vô tức mà thiêu đốt lấy. Lục Trần lặng yên nhìn xem cái kia một ít đoàn hắc hỏa, đồng nhiên cười khổ một cái, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà quỷ dị mà cảm thấy một cỗ quen thuộc ảo giác. Hắn giờ phút này, toàn thân vô lực, suy yếu vô cùng, hắn chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó ngã ngồi đầy đất. Tại thở dốc một lát sau, hắn khoanh chân ngồi xuống, thần niệm nội thị, ở đằng kia thần kỳ sinh mệnh chi thủy thấm vào xuống, tại hắn khí hải vùng đan điền đáng sợ miệng vết thương dĩ nhiên là đã khỏi, thoạt nhìn giống tuyết, giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua giống nhau. Hết thảy, tựa hồ cũng đúng một lần nữa bắt đầu. Lục Trần ngồi lặng lặng, một lát sau về sau, đột nhiên tại hắn khí hải trong đan điền, một cổ hơi thở nổi lên, ngay sau đó như là kỳ tích, tại trong đan điền của hắn, vậy mà đã hiện lên một cái bóng, một cái hoàn toàn mới, cơ hồ là nguyên vẹn không tổn hao gì ngũ hành thần bản, dần dần hiện lên. Lục Trần trên mặt xẹt qua rồi một tia khó có thể tin vẻ mừng như điên, bất quá hắn lập tức khẽ giật mình, ở đằng kia ngũ hành thần trên bàn, hết thệ cũng như cùng mới sinh hài nhi, nhìn qua không có cái gì, xa không phải hắn năm đó cái kia nổi tiếng thiên phú chi tài. Lúc này đây ngũ hành thần bàn, tại bốn phía đều là một mảnh trùi lủi, chỉ có tại rất ở trung tâm thổ hệ phương vị lên, mới có một căn bản màu sắc rất nhạt rất đơn giản màu vàng thần trụ, liền cũng chỉ có một tấc trở lại cao bộ dáng, cô độc mà đứng sừng sững tại thần trong âm. Đây là thiên hạ tất cả tu đạo người trong, thiên tư thiên phú kém cỏi nhất, tu đạo căn cốt rất loại kém tình huống rồi. Lục Trần trầm mặc một hồi, lập tức lắc đầu, như là cười khổ một cái, thực sự không sao cả quá mức vẻ mất mát, chẳng qua là đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cái kia ngũ hành thần bản mãnh liệt run rẩy một chút, đúng là đột nhiên lật quay tới, toàn bộ lật ra cái mặt. Lục Trần sắc mặt trong giây lát cứng lại rồi. Cái kia ngũ hành thần bản mặt khác, cái kia chưa bao giờ nghe nói qua thần bản vậy mà sẽ có mặt khác. Lại là hoàn toàn hai bàn tay trắng, ngoại trừ một mảnh thâm sâu màu đen bên ngoài không có một ngọn cỏ. Mà ở quỷ dị này màu đen thần bản trung tâm, một điểm hơi nhỏ màu đen hỏa diễm, đang lặng yên không một tiếng động mà thiêu đốt tại thần trong âm. Giống như là ác ma nhe răng cười, đối với Lục Trần chậm rãi mở ra tràn đầy ác ý răng nanh miệng rộng. 18. Khí trời thật sự là gặp quỷ rồi. Một tiếng chửi bới từ nhỏ trong tiểu quán truyền ra, lão mã chỉ mặc một cái lớn quần cộc, trên thân dứt khoát cởi bỏ. Lộ ra một mảnh trắng bóng thịt mỡ, thì cứ như vậy ngồi tại rượu của mình trong quán. Tại hắn trên tay cầm lấy một cái khăn lông, một mực lau mặt của mình, lau đi liên tục chảy ra mồ hôi, trong miệng vẫn là đang không ngừng mà lầu bầu. Ngồi ở hắn đối diện Lục Trần thoạt nhìn cũng có chút buồn bã hiểu sự bộ dạng, miễn cưỡng nhìn cái tên mập mạp này liếc, nhíu nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ chi sắc bộ dáng, nói, có ngươi làm như vậy sinh ý đấy sao, ban ngày xuyên thành như vậy, ai còn dám đến tham uống rượu. Lao mã hừ một tiếng, nói, loại này gặp quỷ rồi thì khí trời, trời rất nóng ngay cả biết đều có thể nương chín, ai đầu vóc hư mất còn sẽ đi qua uống rượu. Lục Trần từ chối cho ý kiến, thật cũng không có phản bác hắn, chẳng qua là nhìn nhìn trước mặt mình trên bàn cái kia chén rượu. Hôm nay thời tiết tại nhập hạ đến nay, trở nên có chút kỳ quái, so sánh những năm qua muốn nhiệt rất nhiều. Nghe trong thôn lão nhân nói, ít nhất là 30 năm trở lại đều chưa thấy qua như vậy cực nóng hạ thiên. Thiên địa có biến, có lẽ chính là có chuyện gì sắp xảy ra à? Đây là những cái này giả thần giả quỷ lão đầu nói liên miên lời nói, bất quá hiển nhiên loại này không hề căn cứ cũng không có người thư, hơn nữa thời gian cũng xác thực ngoại trừ nhiệt một ít bên ngoài sẽ không có mặt khác bất luận cái gì dị thường. Lục Trần há mồm ngáp một cái, tựa ở bên tường có chút híp mắt bên trên con mắt, thoạt nhìn có chút buồn ngủ. Lão mã lại lau một đem mình đầu đầy mồ hôi, sau đó có chút hâm mộ nhìn thoáng qua trời nóng như vậy rõ ràng một điểm đổ mồ hôi cũng không có ra Lục Trần, một lát sau bỗng nhiên nhíu nhíu mày, bu lại. Lục Trần lập tức mở mắt, nói, ngươi làm cái gì? Lao Mã đánh giá hắn một chút, thấp giọng nói, tiểu tử, ta cảm giác ngươi tựa hồ thân thể rất hư à, chớ không phải là chuyện phòng the quá độ. Nghe ta một câu khích lệ, tuổi còn trẻ hay là muốn bảo trọng thân thể, không cần chờ. Lời còn chưa dứt, Lao Mã một cái nhảy lùi lại, dùng cùng thân hình hắn hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn đã hiện lên dưới đáy bàn đá tới một cái hất chân, cười nói, nóng nảy, ngươi đây là trong nội tâm có quỷ à. Có cái đầu ngươi. Lục Trần tức giận mà mắt trắng không còn chút máu. Lao Mã cười hắc hắc, sử dụng khăn mặt lau một cái mặt, đi về tới lần nữa ngồi xuống, sau đó thuận miệng nói, nói đến đây cái, ta ngược lại là cảm giác ngươi gần nhất không sao cả đi tìm Đinh Đăng à. Lục Trần cười lạnh một tiếng, nói, Lao tử chơi chẳng hắn rồi, không muốn chơi, đi a. Có thể có thể. Lao Mã nết miệng ti tiện nở nụ cười một chút, sau đó ngẩng đầu hướng ra phía ngoài đầu lớn Thái Dương nhìn thoáng qua, sắc mặt lại như đưa đám, lẩm bẩm nói, khí trời như thế nào nóng như vậy a. Lục Trần uống một ngụm rượu, đã trầm mặc một lát, đống nhiên nói, đúng rồi, trước đó vài ngày bị Thiên Thu Môn thu làm môn hạ chính là cái kia Lý Quý, gần nhất như thế nào. Lao Mã hừ một tiếng, nói, ta cũng không phải cái gì đều hiểu mật thám, người ta môn phái tu chân bên trong sự tình cùng thôn này có quan hệ gì. Lục Trần nở nụ cười một chút, chẳng qua là nhìn xem Lão Mã. Lão Mã miệng nít lên, sau đó thản nhiên nói, cái thằng kia thiên tư đúng là thật tốt, nghe nói nhập môn về sau, rất nhanh được Thiên Thu Môn một vị trưởng lão niềm vui, chuẩn bị thu nhập tòa hạ, ngày sau tiền đồ tốt đây. Lục Trần gật gật đầu, nói, nghe không sai a. Lão Mã nói, ma tước bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng nữa a. Lục Trần nói, vậy hắn còn có quay về cái này Thanh Thủy Đường thôn qua. Lao Mã suy cười một tiếng, nói, cái này tự nhiên là không có, người ta hiện tại là thân phận gì, ai vẫn quan tâm cái này phá thôn a. Lục Trần suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói rất đúng. Vành. Đột nhiên, một tiếng đột nhiên xuất hiện nổ mạnh, giống như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên từ tiểu quán bên ngoài truyền đến, hơn nữa nghe thanh âm thật đúng là giống như là từ thôn phía trên bầu trời truyền đến đấy. Lục Trần cùng Lão Mã đều là lắp bắp kinh hãi, liếc nhau, đều là đứng lên, không hẹn mà cùng mà chạy ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, khi bọn hắn chạy ra đại môn thời điểm, hãy nhìn đến chung quanh rất nhiều người nhà ốc trạch bên trong người cũng nhao nhao chạy ra, hiển nhiên đều là bị một tiếng này đột ngột nổ mạnh làm cho kinh động. Giờ khắc này, Thanh Thủy Đường thôn trong không biết có bao nhiêu người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời một mảnh nắng ráo sáng sủa, liệt nhật treo cao, vạn dặm không mây, thoạt nhìn đúng là cực nóng một ngày. Không phải nói xét đánh thường xuyên gặp mây đen che đỉnh, chính là ngay cả Bạch Vân cũng không trông thấy vài miếng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 34, Ma giáo thủ đoạn. Đang lúc mọi người kinh ngạc thời điểm, đột nhiên có người kinh hô lên, tay chỉ bầu trời một chỗ. Quả nhiên, tại phương hướng kia bên trên bầu trời mãnh liệt xuất hiện một cái chấm đen, hơn nữa cấp tốc hạ xuống, cũng không lâu lắm, loang thoáng lại như là một bóng người bộ dáng. Lần này, lập tức mọi người bạo động, tiếng kinh hô liên tiếp. Ở đằng kia nhỏ tiểu quán cửa ra vào, Lão Mã cùng Lục Trần cũng hơi hơi biến sắc, không hẹn mà cùng về phía đối phương nhìn thoáng qua. Lão Mã thấp giọng nói, tu sĩ. Lục Trần im lặng một lát, gật gật đầu nói khẽ, hẳn là, cho là ngự không lúc phi hành không khống chế được rơi xuống. Lão Mã cắn răng, sắc mặt lạnh lùng thêm vài phần, tu đạo người trong mọi người đều biết, có thể ngự không phi hành nhân vật, đạo hạnh cảnh giới ít nhất cũng phải là tại trúc cơ cảnh có chút thành tựu nho nhỏ trở lên, mà trúc cơ cảnh tu sĩ. Tại Thiên Thu Môn loại này môn phái tu chân trong, cũng đã là chiến lược mạnh nhất rồi. Mắt thấy bầu trời hắc ảnh rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn mang theo một hồi dồn dập tiếng rít, mà làm cho rơi xuống phương hướng cũng chính là hướng trong thôn rơi xuống. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đúng ồn ào, mỗi cái hướng lui về phía sau rời đi, cách này rơi xuống hắc ảnh càng xa càng tốt. Không bao lâu, liền chỉ thấy hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, tại vô số người kinh hãi tiếng gọi ầm ĩ trong, phanh một tiếng vang lớn. Nện vào rồi một gian ốc trạch, đem cái kia nóc nhà trực tiếp đập bể một cái động lớn, lập tức bụi đất tràn ngập, trong cảm giác ngay cả dưới chân mặt đất đều chấn run lên một cái. Cái kia tình cảnh chi vô cùng thê thảm, dù là mọi người chẳng qua là vây xem, lúc này đây cũng là nhịn không được tại đây trời cực nóng trong một hồi sờn hết cả gai ốc, cảm giác được một kia hàn ý. Sau một lát, mọi người chậm rãi vây tới, Lục Trần cùng Lao Mã cũng xen lẫn trong đám người. Cái kia lúc giữa xui xẻo phòng ốc chủ nhân lúc này đây đúng là trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở phòng ở bên ngoài, vẻ mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng, mà rất nhanh, thông qua bị mở ra cửa phòng, mọi người cũng nhìn thấy bóng người kia. Thoạt nhìn, đó là một 50 tuổi lão đầu, lúc này đây thân thể mềm nhũn mà nằm dạp trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, thoạt nhìn là không còn thở, trên người bộ dáng kia cũng không biết đúng ngã chặt đứt mấy đoạn, rất là hình dáng thê thảm. Vây xem các thôn dân người nhát gan đã dọa lùi rồi, gan lớn một chút cũng là sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có người nôn ra một trận. Đúng lúc này, đông nhiên có người lên tiếng kinh hô, chỉ vào cái kia người chết lớn tiếng nói, cái này người y phục trên người, đúng Thiên Thu Môn tiên trưởng quần áo và trang sức a. Tất cả mọi người đúng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, lần này quả nhiên phát hiện có vài phần nhìn quen mắt, lập tức lại là một hồi ồn ào, sau đó nhao nhao hướng về sau bên cạnh lui ra ngoài. Lão Mã cùng Lục Trần cũng đi theo đám người lui đi ra, sau đó đi đến phía sau, Lão Mã nhìn xem tả hữu không người, thấp giọng nói, đúng Thiên Thu Môn trưởng Lão Hứa Vân Hạc. Lục Trần lông mày khẽ nhướng mày, nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Lão Mã đem ánh mắt của hắn nhìn ở trong mắt, cau mày nói, làm sao vậy? Lục Trần im lặng một lát, thản nhiên nói, hắn ở đây té xuống lúc đã bị chết, vết thương chí mệnh tại ngực, nơi vai phải đạo bào vỡ tan, tuy có máu đen vật che chắn, nhưng ngược lại cắm một khối thiết bài, phía trên hẳn là cái đại thụ đồ văn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, mà Lão Mã sắc mặt tức thì đúng hơi đổi. Lục Trần quay đầu lặng lặng yên nhìn xem Lão Mã, nói, đúng tam giới ma giáo đã hạ thủ, hẳn là đối với trước đó vài ngày sự kiện kia trả thù. Lão Mã cắn răng, đột nhiên hung hăng gắt một cái, thấp giọng mắng một câu, nói, một đám người điên. Thanh Thủy Đường thôn là ở Nam Tùng Sơn bên cạnh thôn xóm, xem như Thiên Thu Môn phạm vi thế lực, cho nên cái này trên thân người chết quần áo và trang sức cũng rất nhanh bị người nhận ra được. Sau đó lại qua cả buổi, Thiên Thu Môn rất nhiều tu sĩ liền đùn đùn mà đến, hàng lâm đến cái này Thanh Thủy Đường thôn trong. Ngày xưa bình tĩnh lúc này đây đương nhiên đã là không còn sót lại chút gì, nhưng mà trong thôn lúc này đây lại cũng không lộ ra tiếng động lớn náo ầm ĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại nguyên một đám khuôn mặt nghiêm trọng Thiên Thu Môn tu sĩ trước mặt, Thanh Thủy Đường thôn bên trong bầu không khí có thể nói là một mảnh khắc nghiệt. Thôn trước sau đều có Thiên Thu Môn đệ tử trông coi, các thôn dân phần lớn câm như hến, đại khí cũng không dám thở gấp, tại cái đó người chết bên cạnh địa phương Thiên Thu Môn tu sĩ tối đa, nhìn sang địa vị cũng là cao nhất, thỉnh thoảng còn có thể thấy có người từ bên kia đi ra, triệu hoán mấy cái thôn dân qua câu hỏi. Lúc này đây Lão Mã rút cuộc mặc vào một bộ y phục, không còn là hở ngực lộ lưng bất nhã bộ dáng, cùng Lục Trần cùng một chỗ đứng ở đằng xa, hướng cái kia gian phòng ốc chỗ nhìn quanh. Nhìn trong chốc lát náo nhiệt, Lục Trần lặng lẽ đụng đụng Lão Mã, thấp giọng nói, cái này Thiên Thu Môn sợ là muốn nổi trận lôi đình rồi à. Lão Mã nhún nhún vai, nói, đó là đương nhiên, Hứa Vân Hạc cảnh giới cho là trúc cơ cảnh đỉnh phong, đúng trong môn đạo hạnh cao nhất hai người một trong, ngoại trừ trưởng môn, chính là hắn vị trưởng lão này rồi. Ma giáo lần này thế nhưng là ngon độc, tương đương ít nhất gây rồi Thiên Thu Môn ba thành trở lên thực lực. Lục Trần lắc đầu, trên mặt nhìn qua không có gì quá nhiều biểu lộ, Lão Mã nhìn hắn một cái, đem thanh âm lại giảm thấp xuống vài phần, nói, ma giáo đem động tĩnh khiến cho lớn như vậy, rất ít gặp à. Lục Trần nhíu mày, trầm ngâm không nói, một lát sau nói khẽ, trước đó vài ngày dưới cây chính là cái kia đồ văn, có lẽ chính là vì việc này. Lão Mã suy nghĩ một chút, gật đầu nói, phải là rồi, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất không phải hướng ngươi tới đấy. Lục Trần dương mắt lên nhìn qua hướng tiền phương, chỉ thấy có mấy cái thôn dân bị Thiên Thu Môn đệ tử mang ra ngoài. Nhưng sau đó lại không còn có gọi thôn dân qua câu hỏi, đại khái là nơi đây thôn dân kỳ thật nói đều là liên miên bất tận, cũng không có gì tốt hỏi được rồi. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong miệng ồ rồi một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm vào bên kia trong đám người một chỗ. Lão Mã theo ánh mắt của hắn nhìn lại, sau một lúc lâu, sắc mặt cũng là khẽ giật mình. Chỉ thấy ở bên kia một chỗ ngoài phòng, một đám 7-8 người Thiên Thu Môn đệ tử trong đám người, có một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử. Thình lình lại đúng là Lý Quý. Nhiều ngày không thấy, vị này thiên phú hơn người, vận khí cũng tốt tới cực điểm, người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là một bộ tiêu sái lỗi lạc bộ dáng, mà đứng tại một đám tu sĩ đồng môn ở bên trong, hắn nhìn qua rõ ràng cũng là như vậy phát triển xuất sắc. Trung quanh cũng có không ít thôn dân tại sau đó thấy được Lý Quý, lập tức từng đợt tiếng thán phục truyền đến, hiển nhiên, mọi người đối với hắn đều là hết sức hâm mộ. Đặc biệt là một ít người trẻ tuổi nữ tử, hầu như đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trông mong mà nhìn bên kia, tự hồ chỉ muốn Lý Quý đảo mắt nhìn qua một lần, các nàng muốn tâm túy. Lão Mã lắc đầu, đối với Lục Trần cười nói, tốt một bộ túi ra, thật sự là hâm mộ a. Lục Trần không có trả lời, ánh mắt ngưng mắt nhìn bên kia một lát, vòng mở đi ra, chẳng qua là nhưng vào lúc này, khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua chợt thấy ở phía xa đám người sau lưng một cái yên lặng trong góc, Đinh Đăng cô nương đang đứng tại một gốc cây cảm ơn đào dưới cây. Xa xa mà nhìn qua Lý Quý bên kia, hai mắt sáng ngời, trên mặt phảng phất có quang mang mơ hồ lập lòe, đặc biệt xinh đẹp. Chương 35, giữa hè trên núi. Đêm đến, Hứa Vân Hạc trưởng lão Di Hải đã bị Thiên Thu Môn rời đi, trông coi trong thôn Thiên Thu Môn đệ tử cũng không có như vậy lui lại, mà là đang trong thôn vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần, nhưng đến cuối cùng cũng không tìm được cái gì người khả nghi. Dù sao ở chỗ này đều là ngây người nhiều năm co theo hầu nhân vật, cho nên bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực rút lui. Chuyện này đương nhiên là không như bình thường đại sự, có thể tưởng tượng sẽ ở Thiên Thu Môn bên trong nhấc lên hạng gì cực lớn gọn sóng, thậm chí bởi vì tại qua trong 10 năm làm việc dị thường ít xuất hiện tam giới ma giáo đột nhiên thay đổi qua tác phong, làm ra như thế cuồng bạo trả thù, tại Thiên Thu Môn bẩm báo chân tiên minh về sau, trung thổ chính đạo lại sẽ có như thế nào mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nhưng mà những sự tình này đối với Thanh Thủy Đường thôn mà nói, đối với đại bộ phận đều là bình thường tục nhân thôn dân mà nói, rồi lại đúng cách quá xa sự tình. Tại Thiên Thu Môn đội ngũ rút lui sau khi đi, Thanh Thủy Đường thôn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, duy nhất còn tức giận bất bình đại khái chính là cái xui xẻo bị nện hỏng nóc nhà chủ phòng rồi, chẳng qua là cái này tai họa bất ngờ, hắn còn không dám tìm Thiên Thu Môn nhiều nói một câu, cuối cùng cũng chỉ có thể thì cứ như vậy không giải quyết được gì rồi. Chẳng qua là, tại những người khác trong mắt, tựa hồ lại cảm thấy, bình tĩnh này phía dưới thôn, dường như cũng là có một chút không ngờ biến hóa, cuối cùng là cùng trước kia bình tĩnh không quá giống nhau. Lục Trần thời gian, thoạt nhìn cũng là cùng đại đa số người giống nhau, cũng không có bất kỳ biến hóa, hắn vẫn như cũ trong mỗi ngày đi dạo lấy, trên mặt mang cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, như là một cái đối với tu tiên có hy vọng rồi lại không chịu khổ người trẻ tuổi, chuẩn bị thì cứ như vậy nhàn nhã mà sống hết một đời. Hắn giúp mọi người làm điều tốt, cùng Thanh Thủy Đường bên trong đại đa số mọi người hòa hòa khí khí, tất cả mọi người biết hắn, đều ưa thích hắn, nhưng mà cẩn thận so đo, lại tựa hồ cũng không có cái nào người có thể thật sự cùng hắn trở thành thân mật vô gian bằng hữu. Tuế niên niên xuống, hắn thì cứ như vậy cùng đại đa số mọi người bảo trì một cái như gần như khoảng cách xa, yên tĩnh mà trải qua cuộc sống của mình. Mỗi đến bầu trời tối đen thời điểm, hắn luôn một người trở lại cái kia chân núi, nhìn qua có chút cô độc nhà cỏ. Không biết vì cái gì, Lục Trần đối với hắc ám cũng không có đại đa số mọi người có phản cảm, thậm chí còn, bản thân hắn tựa hồ càng ưa thích hắc ám. Mỗi khi hắc dạ tiến đến thời điểm, nằm ở nhà cỏ trong hắn ngược lại là cảm giác tự do nhất thời khắc. Lờ mờ trong bóng ma, suy nghĩ tổng hội vô hạn mà lan tràn mở đi ra, sau đó nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, hay hoặc là có thể làm một ít không thể ngoài chăn người biết bí mật. Đêm hôm đó, tại đan điền của hắn khí hải ở bên trong, cái kia trùng sinh ngũ hành thần bàn một lần nữa hiện thân đi ra, cho dù cái này hoàn toàn là dựa cái kia thần bí hốc cây trong cuối cùng một điểm sinh mệnh chi thủy mới phục sinh thần bàn thoạt nhìn đặc biệt thấp kém. Cho dù là Thiên Thu Môn như vậy môn phái, tại giám tiên kính nhìn xuống đến như vậy tu đạo căn cốt chỉ sợ cũng sẽ cử chi môn bên ngoài rồi. Nhưng mà Lục Trần vẫn là rất cao hứng, nếu như cái này ngũ hành thần bàn không có mặt khác. Theo thần bàn lặng yên không một tiếng động mà quấn, màu đen cái kia một mặt một lần nữa hiển lộ ra, trải qua thời gian này thích ứng cùng lục lọi, Lục Trần đã dần dần thăm dò rồi tại chính mình khí hải trong làm cho chuyện phát sinh, làm phức tạp rồi chính mình 10 năm hắc diễm ma chú giống như có lẽ đã biến mất. Thoạt nhìn là cùng cái kia sinh mệnh chi thủy đồng quy vu tận, nhưng mà không biết tại sao, tại trong cơ thể mình trùng sinh ngũ hành thần bản cái này tu đạo người trong căn cơ, lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Bình thường cái kia một mặt thần trên bàn, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, cũng chính là kim mộc thủy hỏa bốn hệ thần trụ đều không có xuất hiện, chỉ có vị ở chính giữa thổ hệ thần trụ có một cái thấp nhất rất đơn giản cây cột. Ý vị này, Lục Trần lúc này đây tuy rằng còn là phàm nhân thân thể, nhưng lại một lần nữa đã có được có thể tu luyện căn cơ, chỉ có điều thiền tư căn cốt kém đến có thể, chỉ có thể rời đi tu luyện thổ hệ công pháp, hơn nữa tại đạo pháp thần thông tiến độ tu luyện bên trên hội thập phần chậm chạp. Nhưng mà đây hết thể đối với Lục Trần mà nói, cũng không phải cái gì rất khó khăn qua sự tình, có thể trùng sinh thần bản đối với hắn chính là lớn nhất ban ân, ngoài dự đoán mọi người bên ngoài đúng rồi, thần bản mặt khác, màu đen kia một mặt. Trên đời này, ít nhất trong ký ức của hắn, từ xưa đến nay chưa bao giờ có nghe nói qua chuyện như vậy, đệ nhất đúng ngũ hành thần bản chưa bao giờ có chính phản mà nói, thứ hai, chưa từng có qua màu đen mà không có vật gì ngũ hành thần bản. Hắn trong bóng đêm lặng lặng yên nhìn xem ngũ hành thần bản hắc cá mặt, nhìn xem cái kia thần trong mâm có chút quen thuộc nho nhỏ hắc hỏa, sau đó ngừng thở, chậm rãi đi thử lấy thuốc dục cái kia đoàn hỏa diễm. Hắn thần niệm như là dây thừng, chậm rãi tới gần cái kia một nắm hắc hỏa, tại không người biết được trong bóng tối, một mảnh trong yên lặng, tại một đoạn thời khắc, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, không có thống khổ không có cảm tình, nhưng ở một mảnh bình tĩnh nghiêm nghị trong ánh mắt, lại phảng phất có hai luồng hắc ám hỏa diễm tại trong hốc mắt hiện lên. Giữa hè tháng 7, thời tiết càng phát ra nóng bức, bất quá bởi vì có một cái thoạt nhìn vĩnh viễn sẽ không làm hạc, thanh tịnh tràn đầy thanh thủy suối từ trong thôn chảy qua, cho nên Thanh Thủy Đường thôn bên trong mọi người vẫn đang hay vẫn là trôi qua so với địa phương khác thoải mái một ít. Đó là một ngày gần cuối tháng, Lục Trần nhà cỏ bỗng nhiên bị người gõ vang, hắn mở cửa, liền thấy được Đinh đang đứng ở ngoài cửa. Dưới ánh mặt trời nàng vẫn như cũ xinh đẹp như vậy lấy, dù là gương mặt bên trên nóng đến có một chút ửng đỏ, trán của nàng có mấy giọt mồ hôi mơ hồ trông thấy, nàng nhìn thấy Lục Trần liền nở nụ cười, phất phất tay đối với hắn nói một tiếng. Lục Trần nở nụ cười, làm cho nàng vào nhà, nói, nghĩ như thế nào lên tới tìm ta, có việc gì thế? Ân. Đinh đang thoạt nhìn tâm tình rất tốt, thật cao hứng, phảng phất có cái gì thiên đại hảo sự như vậy mừng rỡ, đối với Lục Trần nói, ngươi giúp ta một chuyện à, được không nào? Lục Trần nhìn nhìn nàng, Đinh đang đống nhiên mặt đỏ lên, như là nhớ ra cái gì đó, có chút quấn bách, lúng túng cười cười, nói, ách, ta còn không có gom đủ linh thạch, chờ thêm một đoạn thời gian trả lại ngươi mạnh khỏe chứ. Lục Trần không sao cả hàng vỉa hè buông tay, nói, cái này không có chuyện gì đâu, ta cũng không cần tiền gốc. Nói đi, ngươi hôm nay tìm ta chuyện gì? Đinh đang nói, ngươi dẫn ta đi một chuyến phía sau núi Long Hồ A. Long Hồ? Đúng. Đinh đang dùng sức gật đầu, sau đó rất cười vui vẻ. Ngươi đi Long Hồ làm cái gì? Lục Trần có chút kinh ngạc, nói, bên kia núi cao đường xa, đường núi lại không tốt đi, ngày bình thường đều không thấy bóng dáng. Ngươi mạnh khỏe tốt đi vào trong đó muốn làm gì? Đinh đang nở nụ cười, mặt mày chỗ vẻ mừng rỡ tựa hồ cũng có chút đè nén không được, nhìn sang giống như là một cái vừa rơi xuống trứng kiêu ngạo nhỏ gà mái, nhịn không được đã nghĩ muốn khoe khoang. Bất quá đến cuối cùng, nàng tựa hồ hay vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống, nhưng khỏe mắt trong vui vẻ lại dịu dàng như một loại nước gợn, ôn nhu đối với Lục Trần nói, ta nghe nói bên kia phong cảnh rất tốt ta, đã nghĩ qua đi xem. Nàng giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, ta tới đây Thanh Thủy Đường thôn mấy năm, cho tới bây giờ không có trải qua chỗ này trà sơn, nghe nói trên núi con đường như mê cung tựa như, ta nghĩ tới nghĩ lui, hay vẫn là chỉ có ngươi có thể giúp ta à. Chương 36, Trà Sơn Long Hồ. Lục Trần dừng ở trước mắt cô gái này, chỉ thấy tại đây thần quang ở bên trong, nàng da thịt tuyết trắng, ửng đỏ đôi má, liền phảng phất là cái này giữa trần thế nở rộ một đóa hoa đào, tiểu diễm mê người, tản ra làm cho người đẹp mắt xinh đẹp sáng rọi. Sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu, nói, tốt, ta dẫn ngươi đi a. Đinh đang một tiếng hoan hô, cười lấy tay lôi kéo Lục Trần ống tay áo, trong mắt tản ra sáng ngời mà thân thiết sáng giỏi, cười nói, đa tạ, ta biết ngay, ngươi là người tốt ta. Lục Trần cười cười, từ chối cho ý kiến, nói, Long Hồ tại Trà Sơn phía sau núi Tây Lộc, chúng ta đi qua ít nhất phải 2 canh giờ trở lên, ngươi có muốn hay không chuẩn bị một chút, hay vẫn là nói hiện tại liền đi. Đinh đang nắm chặt nắm đấm. Thoạt nhìn hào hứng rất cao hứng tình thế cấp bách dừng, nói, hiện tại liền đi. Trà Sơn cũng không phải một tòa nguy nga núi cao, tại chân núi nhìn sang cũng là không có gì đặc biệt, nhưng mà tục ngữ nói thật đúng, nhìn núi chạy ngựa chết, một khi thật sự đi đến trên núi, cảm giác kia liền là hoàn toàn khác nhau rồi. Đặc biệt là hôm nay hành tẩu Lục Trần cùng Đinh Đang, đều còn không phải người có đạo hạnh tu sĩ, cùng người bình thường không hề khác nhau, cho nên đi lên đường núi trở lại liền càng thêm cố hết sức. Trong hai người, Lục Trần khí lực rõ ràng nếu so với Đinh Đang mạnh hơn quá nhiều, trên đường đi nhìn hắn đi tới đường núi, đại đa số thời điểm đều thập phần nhẹ nhõm, hơn nữa hắn đối với Trà Sơn đường nhỏ hết sức quen thuộc, mang theo Đinh Đang tại vô số đầu răng khắp nơi giống như là mê cung trong sơn đạo ghé qua lấy, thần thái tự nhiên. Trái lại Đinh Đang, tuy rằng ngay từ đầu tinh thần vô cùng phân chấn, nhưng không đến sau nửa canh giờ, sắc mặt của nàng biến dần dần bắt đầu tái nhợt, trên mặt mồ hôi chảy xuôi, tiếng thở dốc dần dần ồ ồ. Nhìn xem liền lúc trước hầu như cho tới bây giờ không có làm quá nặng sống, đi qua đường xa bộ dáng. Như thế lại đi trong chốc lát, Lục Trần nhìn Đinh Đang thật sự là có chút chống đỡ không nổi rồi, đành phải dừng lại làm cho nàng nghỉ ngơi một chút. Đinh Đang không nói hai lời, trực tiếp ngay tại đường núi bên cạnh tìm tảng đá ngồi xuống, miệng lớn thở hào hẹn, thoạt nhìn toàn bộ người đều nhanh bại liệt rồi giống nhau. Lục Trần lắc đầu, nói với nàng, ngươi bộ dạng như vậy đi đường núi không thành a, nếu không đi về trước đi. Đinh Đang lúc này đây tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng chẳng biết tại sao nhưng là đặc biệt kiên trì, kiên định mà lắc đầu, nói, không cần, ta nghỉ ngơi một chút mà là tốt rồi. Lục Trần nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa. Hai người tại con đường núi này bên trên nghỉ ngơi ước chừng thời gian một chung trà, Đinh Đang liền đứng lên, đối với ngồi ở một bên Lục Trần nói, đi thôi. Hai người liền lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, gió núi thổi qua, đầy khắp núi đồi cây trà vang xào xạc, giống như mảnh màu xanh lá hải dương. Đinh Đang thể lực cơ bản cũng chính là như thế, tại kế tiếp trong sơn đạo, hầu như mỗi đi đến một đoạn đường nàng sẽ mệt mỏi không cách nào hành động, Lục Trần chỉ có thể bị ép dừng lại làm cho nàng nghỉ ngơi khôi phục thể lực, như thế đi một chút ngừng ngừng, thời gian liền rất là hao tổn. Dựa theo Lục Trần nguyên bản ý tưởng, qua Long Hồ đại khái là phải đi 2 canh giờ, nhưng kể từ đó, hai người bọn họ nhưng là bỏ ra cả buổi hơn công phu, mới nhìn đến rồi một mảnh kia tại trên đỉnh núi bình tĩnh hồ nước. Tuy rằng như thế hao tổn rời đi rất nhiều thời gian, nhưng Lục Trần thoạt nhìn vẫn luôn lộ ra thập phần kiên nhẫn, từ đầu tới đuôi đều không có đối với Đinh Đang lộ ra qua cái gì không kiên nhẫn sắc mặt, ngược lại là Đinh Đang có chút không có ý tứ, đối với Lục Trần nói nhiều lần xin lỗi, nhưng đều là bị Lục Trần cười cười mà qua. Bất quá Lục Trần đối với Đinh Đang rõ ràng có thể kiên trì xuống, một đường đơn giản chỉ cần đi tới Long Hồ nơi đây, cũng là có chút ít kinh ngạc, đối với nữ tử này có phần có vài phần lau mắt mà nhìn ý tứ, khi bọn hắn đi đến Long Hồ bên cạnh lúc, hắn chỉ vào xa xa bình tĩnh mặt nước, đối với Đinh Đang nói, nơi đây chính là Long Hồ rồi. Đinh Đang đi về phía trước hai bước, chỉ cảm thấy trên đỉnh núi một hồi gió lạnh thổi qua, mang theo vài phần ướt át ôn nhu khí tức, làm cho nàng nhịn không được sâu hít thở sâu một chút. Trên mặt càng là lộ ra vài phần thỏa mãn cùng vui mừng mãn nguyện biểu lộ. Nàng còn muốn đi lên phía trước, chợt bị sau lưng Lục Trần giữ chặt, Đinh Đang lắp bắp kinh hãi, quay đầu nói, làm sao vậy? Lục Trần nhìn thoáng qua nơi xa Long Hồ, nói, biệt ly cái kia hồ nước quá gần. Đinh Đang nói, vì cái gì? Lục Trần nói, ta nghe người ta nói, cái này Long Hồ trông giống như có một cái quái ngư, hình thể khá lớn, có chút quái dị, có lẽ sẽ đả thương người cũng nói không chừng. Đinh Đang mở to hai mắt, nói, cái gì, ngươi trông xem qua sao? Lục Trần lắc đầu, nói, nghe người ta nói, ta tự mình tới qua nơi đây mấy lần, nhưng xác thực cho tới bây giờ chưa có xem đến. Đinh Đang nhịn không được bật cười, nói, vậy ngươi còn tin a? Lục Trần cười nhún nhún vai, nói, ai biết được, dù sao ngắm phong cảnh xa một chút nhìn cũng thành, ngươi chớ tới gần bên hồ thì tốt rồi. Đinh Đang ân rồi một tiếng, gật gật đầu, sau đó nhìn xem Lục Trần, nói, Lục Trần, đa tạ ngươi dẫn ta đi lên. Kế tiếp ta một người thì tốt rồi, ngươi đi về trước đi. Lục Trần ngơ ngác một chút, ngạc nhiên nói, cái gì? Vậy ngươi lúc trở về làm sao bây giờ? Đinh Đang vẫy vây tay, mỉm cười nói, ta cũng không phải tiểu hải tử, đường trở về tự chính mình sẽ đi đấy. Hiện tại ta đã nghĩ một người ở chỗ này ngốc một hồi, ngươi về trước đi chứ sao? Lục Trần im lặng một lát, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, hiện tại lúc sau đã không còn sớm, chờ ngươi một mình xuống núi lúc, rất có thể muốn bầu trời tối đen. Khi đó đường núi càng là khó đi, ngươi thật sự có thể chứ? Đinh Đang do dự một chút, nhưng sắc mặt nhưng vẫn là như vậy kiên quyết, trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, ta không sao, ngươi yên tâm đi, ta đã nghĩ một người ở chỗ này ngốc trong chốc lát. Lục Trần nhìn nàng một hồi, sau đó không có nói cái gì nữa, chẳng qua là nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, hắn liền quay người hướng phía lúc đầu đi đến. Đinh Đang nhìn xem bóng lưng của hắn đi xa, trên mặt xẹt qua một tia thần sắc phức tạp. Giống như có vài phần ôn nhu, hoặc như là có vài phần áy náy, nhưng rất nhanh hay vẫn là xoay người lại, một lần nữa nhìn về phía này tòa bình tĩnh hồ nước. Chẳng qua là vừa lúc đó, đống nhiên từ sau lưng nàng lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, Đinh Đang quay đầu nhìn lại, lập tức khẽ giật mình, nhưng là Lục Trần rời đi mà quay lại. Chỉ thấy Lục Trần đi nhanh tới, trong tay cầm một vật nhét vào Đinh Đang trong tay. Đinh Đang cúi đầu vừa nhìn, nhưng là một cái hộp quẹt, lập tức liền nghe Lục Trần thản nhiên nói. Ngươi xuống núi thời điểm nếu là trời tối, nhận thức không rõ đường, liền cứ gây mấy cây tuổi điểm coi như bó đuốc, sau đó đối với dưới núi lay động vung dậy. Nếu như mạng ngươi tốt, ta thấy được liền lên núi tới đón ngươi, bất quá nếu là ta đã quên việc này, hay hoặc là đã ngủ mà nói, vậy thì quái dị chính ngươi số mệnh không tốt ha. Đinh Đang xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng thu nạp, cầm lòng bàn tay hộp quẹt, sau đó ngước mắt nhìn Lục Trần, ánh mắt dịu dàng như nước, một lát sau đột nhiên tự nhiên cười nói, gật đầu nói. Lục Trần hạc hạc cười cười, quay người đi đến, không hề quay đầu lại, cũng không lâu lắm, liền biến mất ở đường núi phần cuối. Đinh Đang nhìn xem người nam nhân kia đi xa bóng lưng, trong ánh mắt quang mang chớp động lên, cũng không biết nàng lúc này đầy trong nội tâm nghĩ đến mấy thứ gì đó. Chương 37, cẩn thận thăm dò. Bất quá ngay tại Lục Trần ly khai sau một lát, đột nhiên, Đinh Đang tựa hồ nếu có điều cảm giác, quay người hướng Long Hồ phương hướng nhìn lại, liền chỉ thấy xa xa ven hồ bên cạnh một khối tảng đá lớn sau lưng. Đông nhiên chuyển ra một bóng người đến. Đinh Đang khỏe miệng lập tức lộ ra một tia vui mừng vui vẻ, đem cây đốt lửa hướng trong ngực một thước lượng, liền mở ra bước chân hướng bên kia bước đi đi. 3. Trà Sơn cùng Thanh Thủy Đường thôn, chỉ là Nam Tùng Sơn Thiên Thu Môn thế lực ở dưới một cái không ngờ thôn xóm, mà Thiên Thu Môn bản thân, kỳ thật tại Trung Thổ Đại Lục cường thịnh vô cùng trong tu chân giới, đồng dạng cũng chỉ là một cái nhập lại tầm thường môn phái nhỏ mà thôi. Mênh mông rộng lớn Trung Thổ Đại Lục ở bên trên. Hàng tỷ sinh linh vô số nhân tộc cường đại môn phái tu chân cùng các tu sĩ, tựa như trong bầu trời đêm phồn tinh bình thường chiếu sáng rạng rỡ. Tại hôm nay nhân tộc trong tu chân giới, chân tiên minh là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ thế lực, bởi vì nó cũng không phải đơn độc một môn nhất phái. Trên thực tế chân tiên minh là do hàng trăm hàng ngàn cái cường đại môn phái tu chân tổ hợp mà thành liên minh tổ chức, phàm là tại trung thổ đại lục ở bên trên có thể kêu lên danh hào, thực lực có thể lên được mặt bàn đấy, ngoại trừ giống như tam giới thần giáo như vậy dị đoan tồn tại, còn lại hầu như đều là chân tiên minh thành viên. Cái này quái vật khổng lồ lịch sử đã thập phần đã lâu, mà tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, cái này đặc thù lớn tổ chức lớn còn tạo thành một cái cùng sở hữu môn phái tu chân chỗ bất đồng cơ nghiệp, đó chính là tiên thành. Dưới đời này đa số môn phái tu chân, bất luận lớn nhỏ, hầu như đều cùng thiên thu môn giống nhau, chiếm được một chỗ động thiên phúc địa cung cấp trong phái đệ tử tu luyện, sau đó tại linh địa chi bên cạnh tự nhiên mà vậy mà phát triển ra một cái dưới núi thành đến, mà chân tiên minh cũng không có như thế. Cái này cái tổ chức trực tiếp tại trung thổ đại lục sau cùng phì nhiêu rộng lớn bốn sông bình nguyên lên, thành lập nổi lên một tòa cự đại thành trì. Trải qua nhiều năm xây dựng thêm sửa chữa, tiên thành đã là trung thổ đại lục ở. Bên trên phồn hoa nhất cường thịnh nhất cũng là sau cùng làm cho người hướng tới một tòa đại thành, mà chân tiên minh tất cả trọng yếu đường khẩu tổ chức, cũng đều tọa lạc tại tòa thành trì này trong. Không lộ mà cổ xưa thành trì trong, sinh tồn lấy vô số người, hối hả, đến đi đi. Ánh sáng tối giao thoa lúc giữa không biết trình diễn bao nhiêu thăng trầm. Có quang minh, cũng có hắc ám, tựa như mặt trời lên mặt trời lặn bình thường, vĩnh viễn không ngừng nghỉ vòng bánh xe quay về lấy. Đại thành bên trong, là một loại cực che giấu chỗ, nhìn qua như là một gian mật thất, rồi lại thập phần rộng thùng thình. Trong phòng bày đặt một cái vòng tròn vòng hình dáng bàn tròn lớn, chính giữa bộ vị là trống không, giờ phút này chính thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm, vô thanh vô tức ngọn lửa chập chờn liên tục, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ở đằng kia lửa dưới ánh sáng, coi như nhiên liệu nhưng là một đống kỳ dị hài cốt, giống như thú vật không phải thú vật, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, thậm chí có điểm hướng là cổ xưa trong truyền thuyết ác quỷ gương mặt. Trừ lần đó ra, trong phòng cái kia trọn vẹn xếp đặt 11 chương chỗ ngồi bàn tròn lớn bên cạnh, giờ phút này rồi lại chỉ có một lẻ loi trơ trọi bóng dáng, ngồi ở một cái lưng cao sắt trên mặt ghế. Đó là một toàn thân bao phủ tại một kiện màu đỏ thâm áo bào trong người, phía sau lưng còn có một mang theo túi cái mũ áo choàng. Đem đầu tóc cổ đều phủ lên, mà tại gương mặt phía trước, hắn thậm chí còn mang theo một cái mặt nạ màu vàng kim, tương đương nói, ngoại trừ một đôi mắt, người này không có lộ ra mảy may da thịt. Màu vàng trên mặt nạ điêu khắc chính là một cái đáng sợ kinh khủng ác quỷ khuôn mặt, nhìn qua lại có vài phần như là cái bản trung tâm bộ vị cái kia thiêu đốt hài cốt, cũng cho bóng người này tăng thêm vài phần u ám khí tức. Cả lúc giữa trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, cái này thần bí người bịt mặt liền an tĩnh như vậy mà ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hồi lâu cũng không động một cái. Ánh lửa hừng hực thiêu đốt lên, phản chiếu tại con ngươi của hắn ở bên trong, như là cũng có hai luồng hỏa diễm tại mắt của hắn nắm chắc ở chỗ sâu trong thiêu cháy. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, từ nơi này lúc giữa mật thất một trong khắp ngõ ngách đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, từ cái kia trong bóng ma xuất hiện một cánh cửa, sau đó một người đẩy cửa đi đến. Đó là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, khuôn mặt bình thường, nhìn qua giống như là mỗi ngày đều có thể tại đầu đường nhìn thấy cái chủng loại kia người, bao gồm quần áo cũng hết sức bình thường, sẽ không hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý. Nam tử này ánh mắt tại trong mật thất quét một lần, rất nhanh liền rơi vào cái kia trường kỳ dị bên bàn tròn nhân vật thần bí trên thân. Sắc mặt hắn khẩn một cái, đáy mắt ở chỗ sâu trong có một tia rất nhỏ khẩn trương lướt qua, nhưng trên mặt thần tình nhập lại không có quá nhiều biến hóa, rất nhanh đã đi tới, cách một cái bàn, cung kính mà thi lễ một cái. Trần Hách bái kiến trưởng lão. Cái kia đeo màu vàng mặt nạ ác quỷ đầu người sọ hơi hơi bỗng núp ních, lập tức hướng hắn nhìn lại, sau một lát, một cái kỳ dị thanh âm vang lên, khàn khàn trầm thấp, lại như kim thạch giao thoa, đúng là trong lúc nhất thời phân không rõ nam nữ, chỉ cảm thấy mảng nhĩ đều mơ hồ đau đớn, nói, cha hỏi đến như thế nào. Trần Hách hít sâu một hơi, đầu hơi hơi buông xuống lấy, nói, cái thằng kia lần lượt bất quá hình phạt, đã bị chết. Bất quá từ trước khi chết lời nói nhìn, có lẽ không hiểu được năm đó hát lang. Trong mật thất cái kia đoàn hỏa diễm, đột nhiên mãnh liệt hướng lên chạy trốn một cái, như là yên lặng đáng sợ ác quỷ, đột nhiên gầm thét một tiếng, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Một hồi làm cho người hít thở không thông trầm mặc đột nhiên đáp xuống gian phòng này lờ mờ trong mật thất, cái kia gọi là Trần Hách nam tử như cây lao bình thường đứng ở chỗ đó, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, thở mạnh cũng không dám thở gấp. Qua một hồi lâu sau đó, cái kia thiêu đốt hỏa diễm dần dần khôi phục bình tĩnh, màu vàng khủng bố mặt nạ cũng lần nữa ngẩng đầu lên. Kỳ dị mà thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên, nói, hoang cốc cuộc chiến những cái kia cá lọt lưới hầu như đều điều tra, vẫn là không thu hoạch được gì. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Trần Hách im lặng một lát, lập tức nói, 10 năm trước cái kia một trận tai họa sau đó, cái kia phản đồ liền biến mất vô tung, tuy rằng chúng ta đau khổ truy xét, nhưng thường thường mỗi tìm được một chút manh mối, không phải là bị người cắt đứt, chính là kinh động đến chân tiên minh bên trong có chút thế lực, động cắn trả. Từ đó có thể biết, tại trong chân tiên minh làm có một cô cực thế lực cường đại đang tại bảo hộ cái kia tên phản đồ. Màu vàng mặt nạ ác quỷ về sau, dường như truyền đến một tiếng tràn đầy ghét cay ghét đắng ác độc tiếng hừ lạnh, nói, ngươi nói tiếp. Trần Hách trầm giọng nói, thuộc hạ cho rằng, chỉ sợ cái kia phản đồ hôm nay cũng không tại bên trong tiên thành, có lẽ là bị mỗi một đại nhân vật ẩn núp tại thiên hạ một hẻo lánh, thậm chí là tùy tiện ở đâu cái môn phái nhỏ trong hành động một người xúc vô hại giống như tiểu nhân vật, mượn này tránh né chúng ta đuổi giết. Mặt nạ sau đó cũng không thanh âm nói tiếp. Trần Hách dừng một chút về sau, lại nói, vì vậy theo thuộc hạ xem ra, có lẽ chúng ta phải làm đổi một loại biện pháp. Hả? Là cái gì? Cái kia mặt nạ màu vàng kim hơi hơi bỗng nhúc nhích, tựa hồ có chút ý động. 10 năm này đủ loại manh mối đều cho thấy, chân tiên minh cùng ngày xưa hoang cốc nhất dịch có ngàn vạn lần liên hệ, vì vậy chúng ta nếu muốn tìm được Hắc Lang cái kia tên phản đồ, cũng có thể tại chân tiên minh trong nhiều xuống công phu. Lúc trước rộng rãi cửa hàng tung lưới bình thường tại rất nhiều môn phái tu chân trong tìm kiếm biện pháp, thật sự là quá khó khăn. Chương 38, khí tức hắc ám. Mặt nạ màu vàng trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu, đồng thời nói, ngươi nói có vài phần đạo lý, nhưng những năm gần đây này trong giáo cũng có mật thám ẩn nút tại trong chân tiên minh truy xét việc này, thực sự một mực không có thu hoạch, ngươi nhưng có cái gì mới biện pháp? Trần Hách lắc đầu, nói, loại sự tình này đều là giống nhau, chỉ có cẩn thận loại bỏ, đuổi theo tìm kiếm ngày xưa từng giọt dấu vết để lại. Trong chân tiên minh phủ vân ti từ trước đến nay bao che bảo hộ những cái kia thân phận lai lịch giữ kín như bưng bóng dáng, trong đó không biết giấu bao nhiêu bí mật, nhiều năm qua cũng là chúng ta truy xét trọng điểm, chỉ là những năm gần đây này thủy chung hiệu quả không hiện. Nói đến đây, Trần Hách dừng một cái, lập tức ánh mắt lóe lên, nói, nhưng mà thuộc hạ rồi lại có một cái ý nghĩ, có lẽ có chút ít trợ giúp. Người nói, qua lại chúng ta thường thường dốc sức liều mạng truy tung những cái kia thân phận lai lịch mười phần thần bí bóng dáng rồi lại thường thường làm nhiều công ít, nhưng những ngày này thuộc hạ âm thầm suy nghĩ, có lẽ chúng ta có thể thay đổi ý niệm trong đầu, từ hắn và ảnh tử tiếp xúc trên thân người ra tay. Hả? Màu vàng mặt nạ bỗng nhiên giơ lên một cái, hiển nhiên những lời này đưa tới hứng thú của hắn. Trần Hách lập tức chú ý tới điểm này, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, nhưng thần tình còn là không có thay đổi gì, trong miệng nhưng là tiếp tục nói. Chân tiên minh trong từ trước đến nay coi trọng trọng ảnh tử an toàn, bảo hộ cực nghiêm dày, nhưng mà thường thường đối với cùng ảnh tử tiếp xúc các sắc người các loại như tuần sát sứ, theo dõi đám nhân vật, tuy rằng cũng có riêng phần mình giữ bí mật, rồi lại thường thường đều là bên ngoài nhân vật, như là các đại môn phái đệ tử thân truyền các loại, như vậy từ những người này trên thân ra tay, tìm hiểu nguồn gốc mà nói. Rất tốt. Cứ như vậy làm. Một tiếng gào to, trực tiếp đã cắt đứt Trần Hách thanh âm đàm thoại, Trần Hách không giận ngược lại thích. Liền vội túi người hành lễ, nói, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim bóng người chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước người trong ngọn lửa những cái kia khủng bố hài cốt, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, như ác quỷ gào thét, làm cho người trong lòng run sợ. Chỉ nghe một hồi nghiến răng giọng căm hận từ cái kia mặt nạ sau đó truyền đến, lạnh lùng thốt, ta thần giáo tốt cơ nghiệp, còn có ba vị trưởng lão chi mệnh, vốn nên là 500 năm đến cường thịnh nhất kết quả trước mặt, nhưng là đều hủy ở cái kia phản đồ trong tay. Cái thằng chó này không chết, ta thần giáo làm sao tự xử? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên một cánh tay vung lên, chỉ nghe oanh một tiếng, một đoàn hỏa diễm tăng vọt dựng lên, ánh lửa hừng hực, giống như là muốn thôn phệ thiên địa, mà tại nổ vàng trong ngọn lửa, cái thanh âm kia dường như cũng đang thiêu đốt bình thường, như kim thạch giao kích, như khàn giọng gào thét, hướng về cái này mảnh hắc ám la lên, nguyền rủa lấy, nghiền xương thành tro, rút hồn luyện phách, làm cho hắn chết. 3. Cảnh ban đêm như thường hàng lâm. Kỳ dị mà thê lương quỷ khóc tiếng gió lại một lần nữa trải rộng trên trà sơn xuống, tại hắc ám trong bóng đêm, Lục Trần đứng ở nhà cỏ bên ngoài hướng trên trà sơn nhìn thoáng qua, chỉ thấy hoàn toàn yên tĩnh thâm trầm, hắc ám đậm đặc đến giống như mảnh mực nước bôi lên qua tranh vẽ. Hắn mặt không thay đổi đứng trong chốc lát, sau đó đi trở về nhà cỏ, nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, tại lặng yên không một tiếng động trong thiếp đi. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy đinh đang thời điểm, đã là hai ngày sau rồi, khi đó là ban ngày buổi sáng. Đinh đang trong thôn bên trong dòng suối nước suối đi qua, nàng xinh đẹp dung mạo phảng phất là sau cùng diễm lệ hoa đào, sắc sỡ lóa mắt, tại nơi này hoa đào dĩ nhiên héo tàn mùa nàng lại như cũ nở rộ lấy, hấp dẫn trong thôn vô số người ánh mắt. Chỉ là nàng rồi lại hoàn toàn không thèm để ý chung quanh ánh mắt của nàng như vậy sáng ngời, giống như đứng ở đám mây khinh thường bụi bặm, hoặc như là từ nay về sau đã là bất đồng vận mạng người, liền hướng nàng dặn dò người cũng rất ít để ý tới. Nàng một mực mỉm cười, cũng không có đem dáng tươi cười truyền đạt cho bất luận kẻ nào nhìn, nàng có phát ra từ nội tâm vui sướng, lại chỉ nguyện làm cho mình vui mừng, không chịu bố thí dù là mảy may cho bên cạnh tục nhân. Thẳng đến nàng nhìn thấy đứng ở đàng xa cái kia quán rượu nhỏ cửa Lục Trần, Đinh Đang lần thứ nhất dừng bước lại, trên mặt của nàng hiện lên một chút do dự, sau đó rất xa ôn hòa mà đối với Lục Trần nở nụ cười một cái. Như mùa xuân trong gió hoa đào, tiểu diễm động lòng người, lại như mang thêm vài phần rụt rè cao quý, làm cho người không dám nhận gần. Lục Trần báo lấy mỉm cười, đối với nàng nhẹ gật đầu, như thế sau đó xoay người đi vào quán rượu nhỏ. Lão Mã ngồi ở bên cạnh bàn, trong tiểu quán vẫn đang sinh ý thảm đạm, vì vậy sắc mặt của hắn thoạt nhìn cũng khó nhìn. Lục Trần đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói, làm sao vậy? Lão Mã liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, biết rõ còn cố hỏi. Lục Trần cười nói, ngươi cũng không phải thật sự dựa vào tiểu quán này kiếm tiền mạng sống, nhìn nặng như vậy làm cái gì? Lão Mã hừ một tiếng, đi quầy hàng bên kia ôm một bầu rượu trở về ném cho hắn, sau đó giảm thấp xuống thanh âm, nói, Thiên Thu Môn Hứa Vân Hạc sự kiện kia đã chuyển quay lại Trần Tiên Minh rồi, nghe nói trên đầu giận dữ, đang tại truy xét việc này. Lục Trần rót chén rượu, trầm ngâm một lát sau, nói, việc này quả thật có chút quá phận, nhưng là có vài phần kỳ quái, chí ít có vài chục năm tam giới thần giáo bên kia không có làm như vậy khác người chuyện. Lão Mã nhún vai, nói, đại khái là những năm này bị áp chế đến tàn nhẫn rồi, hay hoặc là trong ma giáo có cái gì nhân vật mới quật khởi, vì lập uy giết gà dọa khỉ gì gì đó. Nói qua hắn nhìn Lục Trần, nói, này, ngươi nói vì cái gì ma giáo cái này thứ đồ hư mà, bao nhiêu lần bị đánh tàn phế đánh tan, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có thể sống qua, cùng đánh không chết côn trùng cái chết. Lục Trần im lặng, qua một hồi lâu sau đó, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp thêm vài phần, nói, đại khái là bởi vì cái kia người ở bên trong đầu góc đều đặc biệt đơn giản, đối với một ít gì đó tin tưởng không nghi ngờ đã đến chúng ta đều không để ý giải tình trạng A. Lão Mã sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một cái, nhìn Lục Trần sắc mặt, lập tức ho khan một tiếng, nhưng là chuyển hướng chủ đề, nói, đúng rồi, đằng trước Lão Lưu bên kia chuyển đến tin tức, hắn đã tại tiên thành bên kia giao tiếp đã xong sở hữu sự tình, ít ngày nữa bên trong liền chính thức lui dưỡng tuổi thọ, quay về hắn nguyên lai môn phái đi. Lục Trần nhẹ gật đầu, nói, cái này cũng không tệ, Lão Lưu là người tốt. Hai người tại trong tiểu quán câu được câu không mà tán gẫu, tựa như qua lại vô số lần giống nhau. Tại nơi này bình thường sơn thôn hai người bọn họ nhìn qua lại bình thường bất quá tiểu nhân vật, đứng ở trong cuộc sống bình thường nhất nơi hẻo lánh, yên tĩnh mà trải qua bình thường mà nhàn nhã sinh hoạt. Đến trưa trước khi đi, Lục Trần đem muốn đi ra khỏi cửa lúc, chợt nghe Lão Mã đột nhiên nói một câu, nói, mấy ngày nay ngươi khí sắc giống như không tệ à. Lục Trần thân thể dừng một cái, cười cười không nói chuyện, đi ra ngoài. Hắn một đường đi trở về dưới chân trà sơn nhà cỏ, đóng cửa phòng về sau, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường. Không bao lâu, tại hắn khí hải ở bên trong, cái kia mới tinh trùng sinh nhưng sau cùng bình thường ngũ hành thần bản chậm rãi nổi lên. Lục Trần sắc mặt bình tĩnh không có sóng, chỉ là lặng lặng yên vận khí điều tức, thời gian dần trôi qua, có một tia rất nhỏ hơi linh lực xuất hiện ở hắn khí mạch bên trong, chậm rãi chạy lấy. Chương 39, khó bề phân biệt. Cái này một đám khí tức bình thản công chính, tuy rằng rất nhỏ lại mang theo một cỗ mơ hồ trầm trọng khí tức, đúng là thuần khiết thổ hệ linh lực. Trong trời đất dùng ngũ hành làm gốc, trung thổ tu đạo chi sĩ càng phải như vậy, ngũ hành thần trên bản thuộc tính tư chất, liền hầu như hạn định rồi bọn hắn tương lai tu đạo phương hướng cùng đại khái hạn mức cao nhất. Cái này một cỗ rất nhỏ thổ hệ linh lực tại hắn khí mạch kinh mạch trong chậm rãi chạy rồi một chu thiên, sau đó cuối cùng hòa nhập vào đan điền của hắn khí hải trong. Đối với tu sĩ mà nói, bất kể là cảnh giới gì nhân vật, trong mỗi ngày tu hành buồn tẻ như thế chính là một cái cơ bản nhất tu luyện trụ cột. Chẳng qua là khi Lục Trần kiểm tra chính mình trong đan điền thành quả lúc, vẫn cảm thấy có một tia bất đắc dĩ. Có lẽ đúng là vẫn còn cái kia hắc diễm ma chú tại 10 năm này lúc giữa đối với hắn thân hình tổn hại quá mức cực lớn, hôm nay cái này trùng sinh ngũ hành thần bản căn cơ thật sự là quá kém, tuy rằng miễn cưỡng có thể tu luyện, nhưng vô luận là hấp dẫn tác động linh lực, hay vẫn là tốc độ tu luyện, đều biểu hiện được tương đối không xong, thậm chí đã liền bình thường nhập môn đệ tử cũng không bằng. Duy nhất hơi có vẻ đẹp mắt, đại khái cũng chỉ có Lục Trần hút lấy tiến trong cơ thể thổ hệ linh lực. Từ phẩm chất bên trên mà nói xem như tương đối thuần khiết trầm trọng, bất quá cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì hắn ngũ hành thần trên bản cũng chỉ có một căn bản thổ hệ thần trụ, liền có nghĩa là hắn chỉ có thể hấp thụ duy nhất thổ hệ linh lực, cái này đương nhiên dễ dàng trở nên đơn thuần rồi. Trên thực tế, theo hắn biết, như hắn như vậy căn cốt, tại dưới bình thường tình huống thì không cách nào bái nhập môn phái tu chân tu luyện, bởi vì làm căn cơ quá kém. Nói chung, bình thường tu sĩ đệ tử ít nhất hội người mang hai hệ thần trụ, đồng thời tại thần trụ phẩm chất bên trên không thể quá kém, lúc này mới khó khăn lắm đạt tới có thể chịu được tạo nên tiêu chuẩn, còn nếu là người mang ba căn bản thần trụ, bốn căn bản thần trụ, chính là căn cốt cực cao anh tài tuấn kiệt, ngày sau trên tu hành hạn cũng là cực cao đấy. Về phần ngũ hành thần trụ đều đủ người, chính là trên đời hiếm thấy nhân vật thiên tài rồi. Những ý niệm này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, Lục Trần sau đó nhẹ khẽ cười một cái, đơn giản vài phần tự dễ ước, nhưng cũng không có quá mức đau buồn, có lẽ với hắn mà nói, tình hình bây giờ dĩ nhiên so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Ngoại trừ cái kia hắc ám một mặt, hắn trầm mặc mà thu liễm lên khỏe miệng cái kia vẻ tươi cười, yên tĩnh mà ngồi ở đây cô độc mà tĩnh lặng nhà cỏ ở bên trong, đan điển khí bên trong ngũ hành thần bản chậm rãi chuyển động, từ từ cuốn, một vòng màu đen lặng yên không một tiếng động mà hiện lộ ra, sau đó thấy được cái kia hắc ám một bên. Lúc cái kia một đám hắc hỏa cũng xuất hiện thời điểm, màu đen trong lúc đó hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem Lục Trần toàn bộ đan điển khí hải toàn bộ hóa thành thâm sâu hắc hải. Lúc này, một cỗ kỳ dị khắc nghiệt chi ý, như có như không từ trong cơ thể của hắn thấu rồi đi ra. Lục Trần đúng thanh tỉnh đấy. Hắn đối với trong cơ thể mình phát sinh biến hóa hiểu rõ vật dễ cháy, tuy rằng hắn vẫn đang không rõ, cũng nghĩ không thông vì cái gì tại bên trong thân thể của mình sẽ phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa. Hắn ngừng lại rồi hô hấp, một lát sau về sau, bắt đầu như là bình thường tu luyện, nhẹ nhàng mà rời đi thử tại đây hắc ám đan điền xuống dưới hấp dẫn ngoại giới thiên địa linh lực, thử có thể hay không tu luyện. Thiên địa linh lực ngũ hành làm gốc, đây là nghìn trăm vạn năm trở lại trung thổ đại lục trong không gì phá nổi suy nghĩ truyền thống, ngũ hành linh lực mới phải tu sĩ có thể hấp thụ cũng tu luyện căn cơ. Cho nên, Lục Trần cũng không có cảm giác được cái gì. Hắn nếm thử tựa hồ không dùng được, tại đây hắc ám ngũ hành thần dưới bản, không có bất kỳ khí tức tiến vào trong cơ thể của hắn, có lẽ truyền thuyết lâu đời là rất đúng, không có ngũ hành thần trụ, liền hấp thụ không đến bất luận cái gì ngũ hành linh lực, như vậy tiểu không khả năng tu luyện. Lục Trần thử thật lâu, nhưng mà trọn vẹn một canh giờ ở trong, hắn vẫn đang không có khiên dẫn đến chút nào linh lực, màu đen kia mà lạnh lùng ngũ hành thần bàn nhìn qua giống như là một cái ác độc nguyền rủa, lạnh lùng mang theo cười nhạo. Hắn thở dài, tản đi rồi công lực, ngũ hành thần bàn chậm rãi cuốn, hắc ám tối lui, đan điền khí hải trong một lần nữa khôi phục lúc đầu bộ dáng, vì vậy hắn lại biến thành một người bình thường tiểu nhân vật, tại nhà cỏ ở bên trong, yên tĩnh mà ngồi, dường như lâm vào trầm tư. Lục Trần từ chính mình nhà cỏ trong đi ra, duỗi lưng một cái, gió núi mang theo một cỗ tươi mát hương trà từ trên núi thổi xuống, có một cỗ âm u ngọt mùi thơm. Sắc mặt của hắn tựa hồ chính như ngày đó Lao Ma nói, tại mấy ngày nay trong bắt đầu chậm rãi biến khá hơn, loại chuyển biến này cũng không rõ ràng, nhưng quả thật có một ít manh mối. Lục Trần sống đông nhúc nhích thân thể, đang nghĩ ngợi có muốn hay không lại đi dưới núi trong thôn Lao Mã cái kia vừa uống rượu thời điểm, liền thấy được Đinh Đang thân ảnh. Nữ tử kia từ chân núi đã đi tới. Tại hắn nhà cỏ trước thấy được Lục Trần, liền dừng bước đối với hắn nở nụ cười một chút. Lục Trần cười gật gật đầu, nói, ngươi đây là đi đâu? Đinh Đang chỉ một chút trên núi, nói, ta đi Long Hồ. Lục Trần ngơ ngác một chút, nói, một mình ngươi đi lên. Đinh Đang gật gật đầu, nói, ngươi không phải dẫn ta đi qua một hồi sao, ta đã biết rõ đường á. Lục Trần nhìn nàng một cái, nói, đường núi khó đi, ngươi có thể sao? Nếu không, hay vẫn là ta cùng ngươi đi một chuyến? Đinh Đang cười nói, không cần, ta một người là được. Lục Trần nói, hảo hảo vì cái gì lại qua bên kia lâu rồi, cao thấp phải đi cả ngày, còn muốn mệt mỏi cái bị dày vò. Đinh Đang nói, ta đi ngắm phong cảnh A, Long Hồ phong cảnh nơi đó rất đẹp đấy. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày muốn hợp với bò núi cao nhìn cái kia hồ nước cảnh sắc sao. Lục Trần đã trầm mặc một lát, đúng là vẫn còn cũng không nói đến những lời này, cuối cùng chẳng qua là cười cười, nói, cái kia chính ngươi cẩn thận chút, như là buổi tối đã muộn. Hay vẫn là điểm một căn bản bó đuốc vung vẩy vài cái, ta thấy được hội tới tìm ngươi. Đinh Đang yên nhiên mà cười, dáng tươi cười như vậy xinh đẹp động lòng người, nói, đa tạ ngươi á, bất quá có lẽ không cần đấy. Nói qua, nàng liền cất bước tiếp tục hướng trên núi đi đến, khi nàng đi ra một đoạn đường thời điểm, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến Lục Trần thanh âm, nói, đúng rồi, Đinh Đang, có một sự tình hỏi ngươi một chút. Đinh Đang xoay đầu lại, nói, cái gì? Ngươi lần trước đến Long Hồ lên. Có thấy cái gì kỳ quái cá lớn sao? Đinh Đang lắc đầu, cười nói, không có à, Long Hồ vẫn luôn như vậy, cái gì quái ngư đều không có. Ngươi là từ đâu mà nghe được những không này đáng tin cậy? Lục Trần nhún nhún vai, cười nói, như vậy à, cái kia ta chính là bị người lừa gạt rồi, hặc hặc, không sao, ngươi đi đi. Đinh Đang đối với hắn cười cười, quay người tiếp tục rời đi, Lục Trần nhìn xem bóng lưng của nàng dần dần đi xa, biến mất ở đằng kia mảnh đường núi cùng linh trà rừng cây sau lưng. lập tức lại ngẩng đầu hướng Trà Sơn đỉnh núi xa xa ngắm nhìn một cái, trong ánh mắt giống như có vài phần vẻ suy tư. Bất quá sau đó chính hắn lại nhẹ khẽ lắc đầu, quay người đi xuống đường núi, hướng phía dưới phương hướng thôn đi đến. Thanh thủy suối vẫn là thanh tịnh thấy đáy, như thường ngày bình tĩnh như vậy mà chạy xuôi theo, tăng thêm hai bờ sông tú trúc thanh thanh, liền giống như bức họa cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Hắc Dạ Hàng Lâm. Lục Trần cùng nhau đi tới, đi ngang qua cái kia khỏa lớn cây hoẹ thời điểm, bước chân ngừng lại một trận, vốn là liếc một cái kia rễ cây chỗ, lập tức cười đi đến khối đá lớn kia bên cạnh, đối với ngồi ở đó bên cạnh câu cá lao ngư ông cười nói, Lão Dư, hôm nay thu hoạch như thế nào a? Lão Dư mũ rộng vành lệch ra, không nói tiếng nào. Đã sớm biết kết quả, Lục Trần cười đến giống như càng vui vẻ hơn rồi chút ít, dứt khoát ngay tại Lão Dư bên người ngồi chồm hổm xuống, nói, ta nói Lão Dư à, ngươi như vậy không ngồi làm chờ đợi, ta cảm thấy được cũng không phải biện pháp à. Lão ngư ông giữ im lặng, ngay cả ánh mắt cũng có chút đờ đẫn mà nhìn hắn một cái, Lục Trần cũng mặc kệ hắn, vừa cười vừa nói, nếu không, chúng ta thay đổi nơi khác tiện hơn câu cá. Lão Dư nhíu nhíu mày, nói, đi chỗ nào lưới câu? Lục Trần chỉ xa xa đỉnh núi, cười nói, rời đi trên núi Long Hồ à, chỗ kia nước sâu mưa nhiều, làm không tốt liền có cơ hội tìm được ngươi muôn cá lớn rồi. Lão Dư mở mịt lắc đầu, nói, núi quá cao, hơn nữa cá tại sao sẽ ở trên núi đây? Lục Trần hặc hặc cười cười, đang muốn khuyên nữa hai câu, đột nhiên khỏe mắt liếc qua lóe lên, nhưng là chứng kiến cái kia lơ lửng ở trong nước cần câu đúng là mãnh liệt lắc lư một cái. Lần này, Lục Trần cùng Lão Dư hai người đều là ngạc nhiên cả kinh. Lâu như vậy đến nay bất kể là ai đều sớm thành thói quen cái này suối nước trong giường như vĩnh viễn lươi câu không đến cá cảm giác, chẳng lẽ hôm nay thì có cải biến. Sau một lát, Lão Dư cùng Lục Trần bắn người dựng lên, cùng một chỗ luống cuống tay chân hô to gọi nhỏ mà thu cần câu, nhưng mà sau một lát, dây câu thu hồi, hai người đồng thời nhìn qua, lại chỉ gặp ở đằng kia lưới câu chỗ, nhưng là treo một cái chỉ vẹn vẹn có nhỏ lớn cỡ bàn tay bình thường cá con. So với suối nước trong những màu xám kia cá con muốn lớn hơn một chút, đủ cắn mồi câu rồi, lại hiển nhiên còn không đủ trình độ cá lớn cấp bậc. Hai người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu sau Lão Dư đờ đẫn lần nữa ngồi xuống, Lục Trần thì là nhún nhún vai, bắt lấy cái kia cá tới lơi câu, đồng thời trong miệng nói ra, được rồi, coi như là loại này cá cũng là hiếm thấy, có lẽ về sau thực có cơ hội. Lời nói mới nói đến một nửa, Lục Trần thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì ngay tại bàn tay của hắn bắt lấy cái kia bị lưỡi câu đâm vào thân thể, dốc sức liều mạng dây rủa vặn vẹo lại không thể làm gì con cá thân thể về sau. Trong giây lát, có một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên trống rông xuất hiện, không hiểu mà dẫn dắt một tia lạnh như băng khắc nghiệt chi ý, xông vào hắn kinh mạch khí mạch trong. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Lục Trần cảm giác được trong cơ thể hắn đan điền khí hải ở bên trong, đột nhiên một hồi rung rung, cái kia ngũ hành thần bản đột nhiên hiện thân, ngay sau đó cuốn dựng lên. Hắc ám khí tức hướng bốn phương tám hướng ùn ùn dũng mãnh lao tới, như ác quỷ tại gào rú, giống như tôi sắc mặt đang gầm thét, đậm đặc vô cùng màu đen bao phủ hết thảy. Lạch cạch. Một tiếng trầm đục từ bên người truyền đến, Lão Dư quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia cá con từ Lục Trần trên tay rớt xuống, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Nguyên bản lưỡi câu từ cá trong miệng chóc ra đi ra, lại chẳng biết tại sao vậy mà toàn bộ lâm vào cá người, trực tiếp đâm xuyên qua cái này chỉ cá con cá bụng. Cá con trên mặt đất vặn bẹo nhảy đáp rồi vài cái, nhanh chóng đã mất đi lực lượng, sau đó như vậy chết đi. Lão Dư nhíu nhíu mày, nhìn Lục Trần liếc, nói, con cá này cũng không có thể ăn, giết làm chi, còn không bằng tha rồi. Nói xong lại quay đầu đi, một lần nữa ở bên trên mồi câu, sau đó vung ra cần câu tiếp tục câu cá. Lục Trần yên tĩnh mà đứng ở nơi này cái lao ngư ông sau lưng, có rất lớn lên một đoạn thời gian đều không nói gì, qua một hồi lâu. Thậm chí ngay tại Lão Dư đều có chút kỳ quái thời điểm, mới nghe được sau lưng truyền đến Lục Trần đột nhiên trở nên trầm thấp mà lại chậm rãi thanh âm, nói, ngươi nói rất đúng, ta ra tay quá nặng đi. Lão Dư có chút kỳ quái, quay đầu nhìn Lục Trần liếc, nhưng thấy sắc mặt hắn như thường, ánh mắt thiên tĩnh, tựa hồ cũng không không ổn, liền cũng lười để ý đến hắn, một lần nữa đem ánh mắt kéo về đến trên mặt nước. Lục Trần lại đứng trong chốc lát, nhưng sau đó xoay người rời khỏi. Hắn không có tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Dù là cái chỗ này khoảng cách lao mã nhỏ tiểu quán đã không có rất xa, hắn vòng một cái phương hướng, một lần nữa hướng về Trà Sơn phương hướng đi đến, một đường đi về tới cái kia lúc giữa chân núi nhà cỏ trong. Tại trước khi vào cửa, hắn nhìn thoáng qua Trà Sơn phía trên, một mảnh an bình trên ngọn núi không có một bóng người, đinh đang lúc này đây đã không biết đi nơi nào, có lẽ đang trong núi một chỗ trên sơn đạo buôn ba à. Lục Trần trở lại nhà cỏ ở bên trong, không nói một lời mà ngồi ở trên giường, sau đó cúi đầu lặng yên suy tư về, hắn từng điểm mà hồi tưởng đến vừa mới chuyện đã xảy ra, mỗi một điểm mỗi một phần, thậm chí mỗi một cái động tác từng cái cảm giác, hắn đều không có buông tha. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên có chút lạnh lùng, ánh mắt cũng càng lợi hại cùng sáng ngời, tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng phía cửa đi tới, cùng lúc đó, tại hắn rủ xuống tại bên người trên tay phải, năm ngón tay có chút khúc tấm, một lát sau, nhưng là có một thanh màu đen đoạn kiếm vô thanh vô tức mà từ ống tay áo của hắn trong trượt đi ra, rơi trên tay hắn. Ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, bầu trời nắng ráo sáng sủa, hắn có chút meo lại rồi con mắt nhìn nhìn chung quanh, trầm ngâm một lát sau, hướng về trà sơn bên trên đi đến. Trên núi rất yên tĩnh, ngoại trừ gió núi thổi qua cây trà sản sạt thanh âm, cũng rất ít nghe nữa đến kia thanh âm của hắn rồi, ngẫu nhiên còn sẽ có một ít xa xa cây rừng chỗ sâu tiếng chim hót truyền đến. Trà sơn không phải một tòa nguy nga rộng lớn đại sơn, nhưng trên núi xác thực vẫn có không ít dã vật, chỉ có điều nhiều năm qua phía trước núi thổ địa đều bị nhân tộc mở ra gieo trồng cây trà, chim thú cũng nhiều mấy đã đi ra nơi đây, tránh làm cho nhân loại rời đi ngọn núi cao hơn chỗ hoặc là phía sau núi bên kia. Lục Trần trong tay cầm theo cái thanh kia màu đen đoạn kiếm, mũi kiếm ảm đạm vô quang, tựa hồ không chút nào có thể khúc xạ ánh sáng sáng, nội liễm mà thâm trầm, nhưng phong nơi cửa nhưng là cực mỏng. Tay của hắn ổn định mà bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, thanh đoạn kiếm này lại tựa hồ như tổng làm cho người ta một loại có chút run rẩy run run nào giác, không phải sợ hãi, cũng không phải sợ hãi, mà là một loại xa cách từ lâu gặp lại, dường như đã nhiều năm không thấy kích động. Đã liền trôi này đoạn kiếm, tựa hồ cũng đang chờ đón cái gì. Cái này cái ánh mắt của nam nhân đảo qua chung quanh, chậm rãi về phía trước, chẳng biết lúc nào bắt đầu, Lục Trần sắc mặt trở nên một mảnh hờ hững. Ước chừng đúng đi lên giữa sườn núi, núi rừng càng phát ra yên tĩnh, nhưng đã đến cái này chỗ cao, liền cảm thấy chung quanh chim tức gọi mình thành càng phát ra lớn lên, tại có chút cao lớn, cây cối lên, thường thường còn có thể chứng kiến sóc thân ảnh. Đột nhiên, phía trước một bụi cỏ tùng mãnh liệt lắc lư một cái, ngay sau đó lộ ra một cái màu xám đầu. Nhưng là một cái chung quanh đây sơn dã lúc giữa thông thường thỏ xám. Trong miệng của nó liên tục bẹp bẹp địa chân lấy, tựa hồ đang tại nhai nuốt lấy cái gì, đồng thời một bộ cẩn thận cảnh giác bộ dáng nhìn xem chung quanh. Sau đó, nó liền thấy được cách đó không xa trên sơn đạo đứng đấy Lục Trần. Đó là một cái ôn hòa nam tử, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí là trong khoảnh khắc đó khỏe miệng tựa hồ còn treo móc một tia nhu hòa mỉm cười, hiển nhiên. Trước đây không lâu mơ hồ còn xuất hiện ở trên người hắn cái kia một tia lạnh như băng cùng khắc nghiệt tựa hồ trong lúc đó liền biến mất vô tung. Chương 41, Vong Linh Hắc Hỏa. Thỏ xám hướng về phía sau rụt một cái, như trước tràn đầy đề phòng mà nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện người, bất quá từ trên thân người kia tựa hồ cũng không có quá mức rõ ràng sát khí, vì vậy cái này đầu góc ngu si con thỏ cũng không có quay người bỏ chạy. Nó hai cái lỗ tai thậm chí còn dựng lên một cái, bất quá rất nhanh. Nó lại cảm thấy có lẽ còn là khoảng cách nguy hiểm nhân tộc xa hơn một ít mới đúng, vì vậy nó lùi về đầu chuẩn bị quay người chạy trốn. Lúc nó cúi đầu một khắc này, thỏ xám hai cái lỗ tai dài bỗng nhiên bỗng núp đích, trong khoảnh khắc đó cái này con động vật nhỏ tựa hồ đột nhiên đã nghe được cái gì, cái kia là có chút bén nhọn có chút thê lương phá không tiếng gió. Thỏ xám mãnh liệt ngẩng đầu, nhưng mà dĩ nhiên đã muộn, một cỗ như nước lạnh giống như hàn ý bao phủ nó, tại nó cuối cùng trong ánh mắt. Phản chiếu ra là một thanh lạnh như băng vô tình màu đen đoạn kiếm phá không tới, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, liền dễ dàng mà đâm vào con thỏ lồng ngực. Thỏ xám hét lên rồi ngã gục, ngã sấp xuống ở đằng kia một bụi cỏ tùng ở bên trong, sau một lát, một vòng vết máu từ dã trong bụi cỏ chảy ra đến. Lục Trần đã đi tới, tại bụi cỏ bên cạnh ngồi xổm xuống, thỏ tay từ trong bụi cỏ cầm ra đã tắt thở con thỏ, nhìn thoáng qua về sau, thỏ tay nổ xuống đoạn kiếm. Màu đen đoạn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cái này đầu thỏ xám lồng ngực, một kích toi mạng. Đỏ thâm máu tươi chảy ra ngoài, Lục Trần lặng lặng yên nhìn xem một màn này, trong lúc đó, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, tại một khắc này, ánh mắt của hắn dị thường phức tạp cùng quỷ dị, đã có kinh ngạc ngạc nhiên, cũng có kinh hỉ lĩnh ngộ, cuối cùng thậm chí còn hơn nhiều một tia khó có thể tin sợ hãi. 3. Rất nhỏ màu đen linh lực, lại một lần nữa lặng yên xông vào thân thể của hắn, tại kinh mạch khí mạch trong chậm rãi du động lấy. Như là màu đen mị ảnh. Đan điền trong khí hải, Hắc Ám Ngũ Hành Thần Bản cũng quần quật đứng lên, đem đan điền hoàn toàn biến thành hắc ám thế giới, mà cái này quỷ dị thế giới trung tâm, chính là kia một nắm chính chậm rãi thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Cái kia một đám màu đen linh lực tại toàn thân kinh mạch khí mạch trung bình rời đi một chu thiên, cuối cùng lặng yên tiến nhập đan điền, sau đó liền như là giọt nước hòa nhập vào biển rộng, thoang cái liền bị một cỗ lực lượng vô hình hút tụ họp mà đi, trực tiếp dung nhập vào cái kia một chút hắc hỏa bên trong. Hỏa diễm màu đen run rẩy một cái, lay động một cái, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Hết thảy, tựa hồ không hề biến hóa. Nhưng mà Lục Trần lại biết rõ, hắn có thể cảm giác được, có một chút điểm bất đồng, dù là cái kia một chút cải biến hầu như rất nhỏ đến có thể không đáng kể, nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được nói, cái kia một chút hắc hỏa tại hấp thụ cái này một tia màu đen linh lực về sau, thoảng qua cường đại rồi một ít. Linh lực màu đen kia, đến tột cùng là cái gì? Lục Trần cúi đầu nhìn xem cái kia chết đi con thỏ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt dị thường. Hai lần rồi, dưới núi suối Thanh Thủy cùng trà sơn cỏ dại bụi rậm, cái kia cá con cùng cái này đầu thỏ xám, thoạt nhìn tựa hồ không hề chỗ tương tự, nhưng trên thực tế, tuy nhiên cũng có một cái chỗ tương đồng. Đó là vùng vây dãy chết thời điểm, cái kia là sinh mệnh sắp hoàn tất, tử vong sẽ phải đã đến thời điểm. Lục Trần cũng cảm giác được cái kia một tia đáng sợ, có thể nói đáng sợ linh lực màu đen, rót vào đến trong thân thể của mình. Lực lượng như vậy linh lực, mới nghe lần đầu, nó không có ở đây trong ngũ hành, nó mơ hồ bồi hồi cùng thời gian sinh tử. Thật giống như tử vong khí tức, thử linh lực lượng. 3. Trương Cửu Bình một năm nay 37 tuổi, tính tình trầm ổn, làm việc nghiêm túc, xuất thân từ danh môn Thiên La Môn, đạo hạnh cũng không kém, thủ môn phái ủy thác tại trong Trần Tiên Minh làm việc. Trải qua mấy cái đường khẩu, tại 3 năm trước đây đi tới Thiên Lan Trần Quân dưới trướng ái tướng Tiết Dĩnh trưởng quản ở dưới Phù Vân Ti, đã trở thành một cái tuần sát sứ. Tuần sát sứ là một cái đã tốt lại không được tốt lắm chức vị, chỗ tốt là không có quá nhiều đánh đánh giết giết, chỉ là tuần tra các nơi liên lạc một ít lai lịch thân phận đều mười phần thần bí che giấu ảnh tử, ngẫu nhiên còn có thể lợi nhuận chút ít khoản thu nhập thêm linh thạch, coi như là đã an toàn lại có lợi ích thực tế, mà không tính đặc biệt tốt. Nguyên nhân là Phù Vân Ti phía dưới những cái kia ảnh tử, trừ đi một tí xác thực lừa dối tiến đến hết ăn lại uống người bên ngoài, còn nhiều. Mà tính cách cổ quái quái nhân quái vật, hơn nữa quanh năm cần ra ngoài tuần tra, coi như là thập phần vất vả chức vị. Trương Cửu Bình làm trên chức vị này đã 3 năm rồi, 3 năm này đến hắn làm được vẫn luôn tính không tệ, hầu như cho tới bây giờ không có ra cái gì chỗ sơ suất, vì vậy tại trong Chân Tiên Minh một ít đại lão coi trọng hắn, đang định lại ma luyện hắn một phen về sau, liền tăng lên hắn làm một ít càng trọng yếu chính sự tình, thậm chí khả năng chấp trưởng một môn chức vị quan trọng. Chỉ là người cả đời này, vận khí thật là huyền ảo cũng rất khó nói sự tình, ngay tại ở ẩn nhiều năm mắt thấy sẽ phải trở nên nổi bật thời điểm, Trương Cửu Bình đột nhiên liền đã xảy ra chuyện. Không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ manh mối, cái này Chân Tiên Minh Phủ Vân Ti trong rất xuất sắc một vị tuần sát sứ, liền đã bị chết ở tại Tiên Thành Bắc Phường Chu Tức Đường cái một cái tầm thường hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong. Hắn chết rất thảm, trên thân vết máu loang lổ. Khi hắn thi thể bị người phát hiện sau liền nhanh chóng rời về Phù Vân Ti, sau đó đại khái có thể phán đoán, hung thủ hẳn là Tam Giới Thần Giáo người, bởi vì người xuất thủ thi triển Tam Giới Thần Giáo trong đặc thù một loại công pháp. Trừ lần đó ra, Trương Cửu Bình trên thân vết thương chồng chất, cũng không phải kịch chiến bố trí, dựa theo trong Chân Tiên Minh sang đây xem qua một ít nhân vật đặc biệt lời nói, có lẽ là hình phạt hành hạ thủ đoạn. Rất khó tưởng tượng gặp có người nào đó dám can đảm đối với hội tụ thiên hạ hơn vạn tu chân môn phái, được xưng trung thổ đại lục bá chủ Chân Tiên Minh người gặp xuống ác như vậy tay, nhưng nếu là Tam Giới Thần Giáo mà nói, lại tựa hồ như hết thể cũng đều nói được đã thông. Mà càng làm Chân Tiên Minh bên trong cự đầu các đại lao trong cơn giận dữ chính là, chuyện này là phát sinh ở Tiên Thành, ngay tại Chân Tiên Minh mí mắt phía dưới đấy, bởi vậy có thể thấy được, ẩn nấp nhiều năm Tam Giới Thần Giáo đột nhiên, trở nên hạng gì càng rỡ. Đủ loại mệnh lệnh cùng truy xét từ trong Chân Tiên Minh càng không ngừng phát ra ngoài. Khổng lồ Tiên Thành trung khí không khí đều hơi khẩn trương lên. Mà tại Phù Vân Ti ở bên trong, bầu không khí càng là khẩn trương trong dẫn theo một tia thảm đạm. Lão Lưu từ cái kia đặt thi thể trong phòng đi ra, tại ngoài phòng đã đứng đấy nhiều cá nhân, hầu như đều là Phù Vân Ti đấy. Có quen biết Phù Vân Ti đồng môn tới đây nghe ngóng, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng không có lên tiếng, chỉ là giữ im lặng mà lắc đầu. Qua sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói hai chữ, rất thảm. Người chung quanh đều trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu sau bắt đầu có người mắng vài tiếng. Lão Lưu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấp giọng nói, Lão Trương làm sao sẽ chọc ma giáo những cái kia tên điên hay sao? Bên cạnh một cái đồng dạng là Phù Vân Ti tuần sát sứ người hừ lạnh một tiếng, nói, ai biết, những cái kia tên điên làm việc căn bản không cách nào theo lẽ thường độ chi. Nói đến đây hắn dừng một cái, trên mặt lướt qua một tia trầm ngâm, nói, Lão Trương ngày thường không tính đường hoàng. Không nên cùng ma giáo kết thủ ai trừ phi là ma giáo vì cái gì những chuyện khác tìm tới hắn. Lão Lưu ngẩng đầu lên, vừa vặn những người khác cũng hướng nơi đây xem ra, mấy người ánh mắt nhìn nhau, sắc mặt đồng thời hơi đổi, sau đó tất cả đồng thanh nói, ảnh tử. Chương 42, chua xót thịt thỏ. Lão Lưu hít sâu một hơi, nói, ma giáo đây là muốn tìm ai? Không biết, những ảnh tử kia thân phận đại bộ phận đều bị đã ẩn tàng, đã liền chúng ta cũng không rõ lắm. Lão Lưu trầm ngâm một lát, lập tức cười khổ nói, như quả nhiên là vì tìm một cái bóng, ma giáo vì thế rõ ràng không tiếc tại tiên thành trong giết người, cái bóng kia thân phận địa vị nhất định trọng yếu vô cùng, đến tột cùng là người nào vậy? Bên cạnh có người bỗng nhiên hừ một tiếng, nói, Phù Vân Ti quang tuần sát sứ thì có 72 người, phía dưới ảnh tử hoặc sáng hoặc tối nhân số càng là gấp mấy lần không sai, nào có tốt như vậy tìm đấy. Lão Lưu im lặng một lát, bỗng nhiên nói, Lão Trương ngày bình thường làm việc đắc lực, nếu như ta nhớ không lầm, trong tay hắn liên hệ ảnh tử, đúng tất cả tuần sát sứ trong tối đa một cái. Người chung quanh không ai nói chuyện, Lão Lưu cười khổ một cái, nhìn chung quanh, lập tức âm u mà nói, có lẽ là trùng hợp a, nhưng nếu không phải mà nói, chỉ sợ. Nơi đây thì có nội ứng rồi. Lão Lưu nhìn xem chung quanh, nở nụ cười một chút, trong tươi cười có vài phần đắng chát, quay người đi đến, chỉ nghe được trong miệng thấp giọng lầu bầu, nói, thiên hạ từ nay về sau không yên ổn nữa a. Đùng. Một con thỏ nhét vào trên bàn, dọa Lão Mã nhảy dựng, lập tức dương mắt chứng kiến Lục Trần, Lão Mã nói, làm gì? Lục Trần tại hắn đối diện ngồi xuống, thản nhiên nói, cả ngày uống chùa rượu của ngươi, hôm nay lên núi bắt chỉ thỏ rừng, mang tới cho ngươi nhắm rượu a. Lão Mã có chút hồ nghi nhìn Lục Trần liếc, nói, ngươi có tốt như vậy? Lục Trần nói, thuận tay chào đấy. Lão Mã bắt lấy thỏ rừng lỗ thai cầm lên trở lại nhìn nhìn, nói, cái này con thỏ trong không có hạ độc a? Không có, ta cũng không làm loại chuyện đó. Lão Mã xì một tiếng khinh miệt, khinh bỉ nhìn xem Lục Trần, nói, ngươi ra hỏa này chuyện gì làm không được. Năm đó ngươi xuống độc ít nhất có thể hạ độc chết cái này một thôn làng người a. Lục Trần nghiêm mặt nói, ta không nói ta không có xuống độc, ý của ta là đối với ngươi hạ độc không hề cần phải, ta chưa bao giờ làm cái loại này chuyện ngu xuẩn. Hán! Mẹ! Đấy! Lão Mã đạp một cước qua, Lục Trần thần sắc tự nhiên mà tránh ra rồi, sau đó Lão Mã rầm gì mà đứng lên, cầm theo con thỏ tiến vào hậu chủ. Sau nửa canh giờ, một lớn nồi nóng hổi, thơm ngào ngạt thịt kho tàu thịt thỏ đặt ở trên bàn rượu, cái kia mùi thơm bốn phía bộ dạng, thẳng làm cho người nước miếng chảy ròng. Lục Trần khó được mà khen Lão Mã một câu, nói, thoạt nhìn tay nghề không sai a. Lão Mã một vòng trên đầu mồ hôi nóng, dương dương đắc ý mà nói nhảm. Nói qua cũng không gọi Lục Trần, bản thân trước hết cầm chiếc đũa gắp một cục thịt thỏ hướng trong miệng một bỏ lại, miệng lớn nhai. Lục Trần cười cười, cũng cầm đũa lên, đang muốn chuẩn bị vươn đi ra thời điểm, đống nhiên chỉ nghe Lão Mã trong miệng mơ hồ không rõ mà ồ rồi một tiếng, lập tức nhưng là phì một tiếng đem con thỏ thịt nôn tại trên mặt bàn. Lục Trần nhíu mày, nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi mập mạp này rõ ràng thật có thể bịa đặt ăn ra một điểm độc vật trở lại? Lão Mã trong miệng bẹp rồi vài cái, sắc mặt có chút cổ quái, nói, cái này con thỏ thịt có chút kỳ quái, như thế nào như vậy chua, không nên à? Lục Trần ngơ ngác một chút, đôi đũa trong tay chậm rãi để xuống, ánh mắt của hắn ở đằng kia nồi thịt thỏ bên trên đảo qua, sau một lúc lâu về sau, nhẹ giọng hỏi, rất chua. Kỳ chua vô cùng, quái. Lão Mã từ bên cạnh rót một chén rượu xúc miệng, sau đó lắc đầu liên tục, nói, thật sự là gặp quỷ rồi. Ta đời này từ chưa từng ăn như vậy chua thịt thỏ, ngươi đây rốt cuộc là ở đầu chảo hay sao? Lục Trần lặng lặng yên nhìn xem những thịt thỏ kia, nói, trà sơn bên trên chảo đấy. Lão Mã lẩm bẩm rồi một tiếng, ngừng chỉ chốc lát lại nhịn không được nếm một khối, kết quả không cần thiết một lát lại là lập tức phun ra, máng, cái này con mẹ nó không phải thỏ rừng, đúng chua thỏ à? Ồ, Lục Trần, ngươi như thế nào không nếm nếm? Lục Trần trên mặt không có gì biểu lộ, chẳng qua là một lát sau về sau, nói, ngươi đều thử qua, chẳng lẽ ta còn không tin ngươi sao? Cái này thịt thỏ không có cách nào khác ăn, vứt bỏ a. Nói xong, hắn đứng người lên, đi ra tử quán. Đi ở bàn đá xanh trên đường thời điểm, Lục Trần sắc mặt nhìn qua có chút khó coi. Ánh mắt của hắn thẳng tắp về phía trước, thì cứ như vậy trầm mặc mà đi trở về mình ở chân núi nhà cỏ. Chẳng qua là ngay tại hắn sắp sửa sau khi vào cửa, đột nhiên thân thể của hắn dừng một chút, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía trà sơn. Ở đằng kia xa xôi trên ngọn núi, hết thảy đều cùng thường ngày bình tĩnh, gió thổi cây trà, núi rừng yên tĩnh, ngoại trừ tại xa hơn một chút phía sau núi phương hướng, đột nhiên đã nổi lên một đám khói đen. Không có lửa diễm, không có lửa đêm, càng nhìn không tới có người vung đẩy, có chỉ là mỏng manh một cái khác khói đen lượn lờ tung bay. Lục Trần trầm mặc mà đứng tại nguyên chỗ, nhìn phía xa trên núi đạo kia khói đen, sau một lúc lâu về sau, hắn mở cửa phòng đi vào, sau đó phanh một tiếng, đem cửa phòng tại theo sát phía sau đóng lại. Thật giống như đem toàn bộ thế giới đều nhốt tại rồi phía sau của hắn. Tiếng gió dần dần vang lên, trở nên có chút thê lương, sắc trời bắt đầu âm trầm, hắc ám đêm, sắp đã đến. Cái này một dạ phong thật to. mang theo hàn ý gió lạnh thổi qua trà sơn, xẹt qua nhà cỏ, cái kia một tia lạnh như băng tựa hồ cách vách tường đều có thể xuyên qua, thế cho nên làm cho người ta có loại lúc này đây kỳ thật không phải hạ thiên mà là mùa đông ảo giác. Tiếng gió cũng đặc biệt thê lương, như nữ tử đau thương tiếng khóc, trong đêm tối quanh quẩn. Bên ngoài sớm đã đúng một mảnh đen kịt, Lục Trần nằm ở nhà cỏ trong trên giường vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của hắn nhắm, dường như đã tiến nhập giấc ngủ. Dù là bên ngoài gió lạnh tắc tắc, đều không thể bừng tỉnh hắn. Đông nhiên, có một hồi thanh âm rất nhỏ đột nhiên xen lẫn tại gió lạnh trong bay tới, tại hắc ám trong thế giới như cẩn thận từng ly từng tí bước chân, chậm rãi tiếp cận gian phòng này nhà cỏ. Trong gió có vài nóc phòng cỏ tranh thuận tiện giơ lên, lạnh run. Một cái hắc ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, hướng cái kia nhà cỏ đi đến, nhỏ vụn tiếng bước chân nặng nhẹ không đồng nhất, như trong gió đêm mị ảnh, tại đi đến cái kia phòng ngoài cửa lúc, hắc ảnh đột nhiên dừng lại một chút, đứng vững bước. Gió đêm lạnh thấu xương mà thổi, hắc ám dường như che đậy rồi toàn bộ thế giới, trà sơn ở thời điểm này dường như cũng đột nhiên trở nên dị thường âm trầm đáng sợ cùng cao lớn, núi âm ảnh giống như là một cái cự nhân, tùy thời sẽ nghiền áp xuống tới. Trong bóng tối, phảng phất có một cái hô hấp âm thanh có chút dồn dập lên, lại giống như cố tình nhảy cấp tốc nhúc nhích, tại lặng yên không một tiếng động ở bên trong, bóng đen kia giống như nâng lên một tay, hướng cửa kia miệng sờ soạng. Cảnh ban đêm càng đậm, nhà cỏ dưới mái hiên đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng chỉ có thể lờ mờ chứng kiến cái kia một vòng mực đậm giống như hắc ảnh tràn ngập tới đây, mắt thấy muốn đụng chạm lấy cửa kia phi lúc, đột nhiên, trong bóng đêm cánh cửa kia phi đột nhiên mở ra, đồng thời phát ra một tiếng thanh thúy tiếng nổ vang. Trong bóng tối âm ảnh tựa hồ lắp bắp kinh hãi, cứng một chút, mà đang ở cái này tốc độ ánh sáng giống như lập tức, cây cỏ trong phòng lại dường như cũng có một lớn đoàn hắc ám âm ảnh phun phóng tới, một chút bao lại bên ngoài ảnh tử. Chương 43, bóng đen nửa đêm. Một cái cứng rắn tay lạnh như băng trưởng như độc xà bình thường, trong nháy mắt giữ lại cái kia màu đen bóng người cái cổ, mãnh liệt một lần phát lực, nương theo lấy một tiếng thống khổ rên rỉ cùng tiếng kinh hô, đem ngoài phòng người nọ toàn bộ kéo vào nhà cỏ, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong bóng đêm âm ảnh chỗ sâu nhất, một vòng hắc ám hóa thành không ánh sáng hắc ám đoàn kiếm, mang theo tàn nhẫn cùng khát máu khí tức, hướng về kia bóng người ngực hung hăng cắm xuống. Trong bóng tối có người thở hổn hển, như ác ma nhe răng cười, lại như tuyệt vọng sợ hãi. Hướng tới lấy máu tươi, đến rồi tắt ác ngộng trong run rẩy. A, có người la thất thanh, mang theo tiếng khóc cùng sợ hãi, run rẩy như trong gió cỏ khô. Hắc ám thủy triều mãnh liệt bành trướng, chống lay động tại đây cô độc nhà cỏ trong, âm hiểm tàn nhẫn màu đen lưới dao sắc bén, đâm rách hắc ám, đâm rách tiếng gió, đâm rách xiêm y, trực tiếp đâm về bộ ngực của nàng. Mắt của hắn sáng ngời rồi lại lạnh như băng. Tại dứt khoát cùng sơ xác tiêu điều trong thấy được gương mặt đó mơ hồ hình dáng. Đã nghe được cái kia một tiếng kêu đau. Hắc ám đột nhiên bất động, giống như thủy triều đột nhiên ngưng kết giữa không trung, hết thảy thanh âm đều biến mất, một khắc này dường như liền huyết dịch đều đình chỉ chảy xuôi. Lạnh lùng ngọn gió, xuyên qua xiêm y, rơi vào nàng đấy đả ngực, sâu hơn một phần, liền là sinh tử. Ngoài phòng thế giới tựa hồ chậm rãi hồi phục xong, hoặc như là trong thai lại một lần nữa đã nghe được thanh âm, tiếng gió như nước thủy triều, vù vù mà thổi. Cây đao kia đao nhưng không ly khai. Nàng nằm trên mặt đất toàn thân lạnh như băng, một cử động cũng không dám. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái trong nháy mắt, rồi lại dường như khắp nơi lớn lên giống là qua cả đời, cái kia đặt ở ngực như tuyết giống như lạnh như băng, chậm rãi nâng lên, lui về trong bóng tối. 3. Lạch cạch. Có hỏa tinh nổ lên, sau đó đốt sáng lên bên cạnh bàn ngọn nến. Mờ nhạt ánh nến xua tán đi hắc ám, vì cái này cô độc trong nhà có thêm một tia ấm áp. Lúc hào quang rơi trên mặt đất lúc, bóng người kia xoay đầu lại, nhưng là đinh đang. Giờ phút này nàng nhìn qua có chút chật vật, đầu tóc rối bời, xiêm y không chỉnh tề, mà sắc mặt của nàng cũng trắng bệch đến dọa người. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía đứng ở bên cạnh bàn nam tử, còn có vẫn đang giữ tại trên tay hắn thanh đoạn kiếm này. Đó là một thanh màu đen đấy, nhìn qua ảm đạm không ánh sáng đoạn kiếm. Lục Trần xoay người lại, cũng là trầm mặc mà nhìn qua nàng, một lát sau đó, hắn đi qua đóng lại nhà cỏ cánh cửa. Thê lương tiếng gió giống như thoáng cái nhỏ đi rất nhiều, cái kia thấy lạnh cả người tựa hồ cũng bị ngăn cản ở ngoài cửa, đinh đang sắc mặt khá hơn một chút, từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, nhưng nhìn xem Lục Trần trong ánh mắt nhưng có vài phần sợ hãi, một lát sau về sau, nàng thấp giọng nói, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa giết ta. Lục Trần im lặng một lát, đem màu đen đoạn kiếm thu hồi, đi đến một bên rót một chén nước, đưa cho đinh đang, sau đó ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi không nên ở thời điểm này, còn muốn chạm vào phòng của ta. Đinh đang đầu hơi hơi thấp chút, hai tay ôm cái kia bát nước, tại Lục Trần ngồi trên giường xuống, chậm rãi nhếch. Lục Trần đi đến bên cạnh bàn kéo qua một chiếc ghế, tại Đinh đang đối diện ngồi xuống, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đánh giá nàng. Ngoại trừ vừa rồi cái kia một trận kinh hãi bên ngoài, Đinh Đang tựa hồ cũng không có những thứ khác không ổn, bất quá có lẽ là bởi vì có chút mệt mỏi duyên cớ, nữ tử này sắc mặt nhìn qua có chút tiểu tụy. Một lát sau, Đinh Đang đem bát nước để ở một bên, nói, ta quá mệt mỏi, đi không đến dưới núi thôn, cho nên muốn đến ngươi nơi đây trước nghỉ ngơi một chút. Lục Chân nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nói, có thể. 3. Trên giường thì có đệm chăn, trong chăn thậm chí còn có nhàn nhạt dư ấm lúc Đinh Đang nằm xuống lúc, liền sẽ nghĩ tới không lâu lúc trước hẳn là Lục Trần nằm ở chỗ này. Nơi đây xa không bằng trong nhà khuê phòng thoải mái dễ chịu, tại trong đêm tối này nhưng vẫn là làm cho người an tâm ấm áp chỗ. Lục Trần đứng ở trước giường, vì nàng đắp chăn xong, ánh mắt hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt của hắn phản chiếu lấy ánh nến hào quang. Đinh Đang tại dưới đệm chăn thân thể run nhẹ nhẹ một cái, đó là một loại mơ hồ sợ run cảm giác, nhưng mà một lát sau, Lục Trần xoay người đi đến bên cạnh bàn, dập tắt cái kia một chút ánh nến. Hắc ám vọt tới, thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ, hắn đi về hướng bên giường, sau đó tại bên giường trên mặt đất nằm vật xuống. Đêm nay, lời của bọn hắn tựa hồ cũng rất ít, chẳng biết tại sao, đều không có rồi hãy nói như thường ngày thường có những cái kia vui đùa ngả ngớn lời nói, càng nhiều nữa chỉ là trầm mặc. Trong bóng tối, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có Đinh Đang thanh âm âm ú vang lên, nói, ngươi đã ngủ chưa? Còn không có. Lục Trần thanh âm từ bên giường mà trên truyền tới. Đinh Đang trầm mặc một hồi, nói, ngươi lạnh không? Hoàn hảo, không lạnh. Ngươi không muốn hỏi một chút ta vì cái gì như vậy, hoặc là vì cái luôn là muốn đi trên núi sao? Lúc này đây Lục Trần không có trả lời, hắn trong bóng đêm yên lặng một lát sau, nói, ngươi không nói, ta sẽ không hỏi. Đinh Đang lại một lần nữa trầm mặc xuống, có rất dài trong một đoạn thời gian, trong nhà cọt đều không có có bất kỳ thanh âm nào, nhưng là vì quá mức yên tĩnh. Tựa hồ tổng có thể mơ hồ cảm giác được cách đó không xa lẫn nhau tiếng hít thở, có lẽ, còn có chính mình trong lồng ngực tim đập. Đinh Đang tại dưới đệm chăn, chậm rãi cuộn mình lên thân thể của mình, hai tay của nàng vây quanh lấy lồng ngực, tựa hồ cảm thấy có chút rét lạnh. Qua một hồi lâu, nàng đỗng nhiên nói khẽ, ta muốn nói với ngươi chút ít sự tình, được không nào? Lục Trần, tốt. Đinh Đang, ta lên núi đi Long Hồ bên kia, là đi gặp một người. Lục Trần, ừ. Đinh Đang. Người kia là Lý Quý. Lục Trần. Đinh Đang, ta hướng ngươi mượn những cái kia linh thạch, tăng thêm của chính ta tích góp, đều là cho hắn, làm cho hắn có cơ hội đi bái nhập thiên thu môn đấy. Lục Trần. Đinh Đang, hắn cùng với ta riêng xác định cả đời, hắn nói hắn thiên phú dị bẩm, chỉ cần có thể có dám tiên kính cơ hội, tất nhiên sẽ bị thiên thu môn thu làm môn hạ. Tới lúc đó, hắn lại đến độ ta lên núi nhập môn, từ nay về sau đồng tu đường lớn, chính là thần tiên quyến thuộc. Lục Trần. Ngươi tin rồi hả? Đinh Đang, ừ. Trong bóng tối, Lục Trần trở mình, nghiêng thân thể, ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối không biết tên một chỗ địa phương. Một lát sau, hắn nói khẽ, ngươi mệt mỏi, sớm đi ngủ đi. Đinh Đang đã trầm mặc một cái, nói, tốt. 3. Tiên Thành là một cái khổng lồ đại thành, nó là trung thổ đại lục phồn hoa nhất náo nhiệt chỗ. Tại đây chỗ ngồi to lớn thành trì trong ngoài sinh hoạt nhân tộc mấy lấy ngàn vạn mà tính. Chân Tiên Minh ở chỗ này. Nó là tòa thành trì này nhiều năm chúa tể, nó là hôm nay trung thổ đại lục sau cùng lực lượng cường đại biểu tượng, nhưng mà dù là lấy Chân Tiên Minh như thế làm cho người sợ hãi quái vật khổng lồ, trên thực tế, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn nắm giữ chỗ này làm cho người kính sợ đại thành. Phù Vân Ti Trương Cửu Bình chết ở trong Chân Tiên Minh đã dẫn phát thật lớn chấn động, thậm chí đưa tới cao cao tại thượng một ít khủng bố chân quân tức giận, nhưng mà đối với cái này tòa khổng lồ đại thành mà nói, chuyện này nhưng là cùng đại bộ phận người cũng không có quá lớn quan hệ. Chương 44, Quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Tam giới thần giáo đã suy thoái nhiều năm, dù là nó vẫn đang còn có một chút thanh danh truyền lưu, dù là nó ngẫu nhiên còn có thể mân mê ra một ít chuyện xấu, nhưng mà ít nhất từ quá khứ 10 năm tình huống nhìn, cái này giáo phái dĩ nhiên lên không được mặt bằng rồi. Vì vậy bầu không khí khẩn trương cùng sơ xác tiêu điều, kỳ thật cũng chỉ là tại Chân Tiên Minh bên trong, thậm chí nhiều hơn chỉ là tại Phù Vân Ti bên này mà thôi. Đương nhiên, truy xét tam giới thần giáo mệnh lệnh sớm đã từ trên đầu phát ra. Khắp nơi tất cả trước mặt thế lực cũng bắt đầu chậm rãi động tác, ngoài sáng ngầm đều có hoạt động, nhưng ít ra từ bề ngoài nhìn lên, Tiên Thành kỳ thật nhập lại không có thay đổi gì, tối đa cũng chỉ là trà dư tiểu hậu nhiều hơi có chút đề tài nói chuyện mà. Thôi, tiên nhiệm Phù Vân Ti tuần sát sứ Lao Lưu, tại ngày hôm nay cuối cùng giao phó tất cả chức trách, tính là chân chính triệt để mà từ trước rồi. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, có vài phần thất lạc, cũng có vài phần cao hứng. Cao hứng là vì có thể tại trong Chân Tiên Minh làm việc. Là đại bộ phận môn phái tu chân trong tu sĩ, đặc biệt là trong môn phái nhỏ các đệ tử sau cùng hướng tới cùng lựa chọn tốt nhất, ở chỗ này bọn hắn có cơ hội lấy được tốt hơn tài nguyên đổi cơ hội tốt, còn có như thường ngày rất khó được đến tôn trọng, mà thất lạc thì là những vật kia đương nhiên là có đại giới đấy, nhiều khi bọn hắn cần chảy mồ hôi đổ máu thậm chí dốc sức liều mạng, trở ra trước sau đó, đây hết thể liền toàn bộ kết thúc. Lão Lưu tại trong phủ Vân Ti người quen biết không tính rất nhiều, nhưng là có mấy cái người quen, vì vậy tại ngày hôm nay mọi người tụ họp cùng một chỗ vì hắn uống một trận. Đáng tiếc chính là hắn rất xem trọng người trẻ tuổi kia hấp tấp thông minh bởi vì chức trách bên người, đã sách mấy ngày hôm trước đã đi ra tiên thành, không thể tại hắn sắp thoái ẩn trong cuộc sống tiễn đưa hắn cuối cùng đoạn đường rồi. Lão Lưu có chút tiếc nuối, bất quá cùng Phủ Vân Ti mặt khác lao các huynh đệ uống rượu đàm tiếu cũng là rất sung sướng sự tình, đường đi mau đã xong, nhiều khi nhìn thấu cũng đã thấy ra, cho nên nói chuyện cũng ít rất nhiều cố kỵ, tại uống nhiều quá sau đó. Rượu hàm phía dưới hắn thậm chí còn đối với sang đây xem hắn một vị người lãnh đạo trực tiếp nửa cười nửa nghiêm túc nói chút ít ngày thường không dám nói lời nào mà nói. Cái kia thủ trưởng là nữ tử, ngày thường làm người đoàn chính nghiêm túc nghiêm khắc, nhưng ở đêm nay nhưng là cười trừ, lơ đễnh. Ngược lại là chung quanh trên bàn rượu những người khác cả đám đều thay đổi sắc mặt, giống như nhìn quái vật nhìn xem Lão Lưu, không ai tiếp lời. Lão Lưu đã nhận ra cái gì, thế nhưng là cảm giác say trên đầu, trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp. Liền cũng không muốn rồi. Chờ hắn chậm rãi rõ ràng lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai, đã đến hắn có lẽ ly khai tiên thành thời điểm. Cái ngày đó buổi sáng, Lão Lưu ngồi ở trên giường sợ ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó chỉnh đốn bao bọc chạy như một làn khói, sửng sốt không dám tại tiên thành nhiều ngốc một lát, liền ước hẹn mặt khác lão các huynh đệ đưa cho hắn tiễn đưa ước định đều chẳng quan tâm rồi. Bất quá may mắn, tại hắn ra khỏi thành trong quá trình không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thoạt nhìn vị kia có hắc quả phụ tên hiệu nữ nhân lần đầu tiên nhập lại không có sinh khí, Lão Lưu một bên trong lòng gọi thẳng may mắn, một bên âm thầm cảnh giác bản thân hồ đồ, cẩn thận cả đời, rõ ràng gặp Lão trước khi đi làm bực này chuyện ngu xuẩn. Tại ý nghĩ như vậy giao thoát trong, hắn một đường đi ra tiên thành rộng lớn hùng vĩ cửa thành, dần dần đi xa. Lúc náo nhiệt chen chúc ngoài thành trên đường lớn, mọi người lui tới, một mảnh trong bình tĩnh, tiếng động lớn rầm rĩ trong tiếng, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng có chút thê lương tiếng kinh hô lúc. Thậm chí có rất nhiều người cũng không có kịp phản ứng. Nhưng mà cũng có người đã nghe được cái thanh âm kia, nhập lại tại sau đó truy xét thời điểm tinh tường thuật lại đi ra. Cái kia cùng thường ngày sáng sớm, vội vã ra khỏi thành Lão Lưu, tại đột nhiên trước khi mất tích lưu lại ở dưới cuối cùng một tiếng kêu hô, là loại này, huyết oanh. Nhưng mà, người bình thường xa không biết sự thật nhưng là, chân tiên minh Phủ Vân Ti, thiên lan chân quân dưới trướng ái tướng, chấp trưởng Phủ Vân Ti một phương quyền hành. Dù là tại khổng lồ trong chân tiên minh cũng có nổi danh người chấp trưởng đường chủ, là nữ tử, tên là Tiết Dĩnh, tên hiệu Huyết Oanh. 3. Hưng đông thời điểm, Đinh Đang cùng Lục Trần đều tỉnh lại. Không nói thêm gì nữa, Đinh Đang rất nhanh đã đi ra nơi đây, Lục Trần tiễn đưa nàng đã đến giao lộ, sẽ không có tiếp tục xuống núi. Hắn nhìn lấy nữ tử kia vội vàng bóng lưng rời đi, trầm mặc không nói. Nàng trên chân núi lúc, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tại tối hôm qua thời điểm, nàng vì sao thoạt nhìn như vậy yếu ớt cùng bất lực? Nàng đến tột cùng là sợ hãi Lục Trần, sợ hãi tử vong, hay là sợ hãi những thứ khác một ít gì đó? Về sau nàng đều không có rồi hay nói, Lục Trần cũng không có hỏi lại. Thời gian nhanh chóng lại bình tĩnh lại, hay hoặc là ở ngoài mặt, những cuộc sống này chưa bao giờ cải biến qua, vĩnh viễn đều là ngày qua ngày mà tái diễn. Đinh Đang không còn có đã tới tìm Lục Trần, một đêm kia trong bóng tối nàng dùng thoáng run rẩy thanh âm theo như lời những lời kia. Dường như cũng chỉ là trong bóng tối nói mớ, lặng yên không một tiếng động mà phiêu tán trong gió. Lục Trần tiếp tục cô độc mà sinh hoạt, ngẫu nhiên đi dưới núi trong quán rượu nhỏ uống chút rượu, càng nhiều nữa thời điểm hắn đều ngốc tại chính mình trong nhà cỏ. Mỗi một ngày hắn đều thử bản thân đi một lần nữa tu luyện, nhưng mà trùng sinh ngũ hành thần bản tư chất quả thật có chút quá kém, làm cho hắn một lần nữa con đường tu luyện đi được đặc biệt khó khăn, trong cơ thể linh lực cực kỳ bé nhỏ, mỗi một ngày tiến triển cũng không lớn. Nhưng Lục Trần cũng không nản chí. Trái lại hắn một mực kiên trì, tại đây đường đã từng đi qua trên đường một lần nữa bắt đầu đi về phía trước. Về phần cái kia hắc ám thần bàn một mặt, từ cái kia một buổi tối sau đó, hắn liền không còn có đi xúc động qua. Bởi vì khi hắn hồi tưởng lại một mảnh kia trong bóng tối tình hình lúc, Lục Trần rõ ràng mà cảm giác được, ít nhất tại một khắc này hắc ám sau cùng mãnh liệt thời điểm, hắn mơ hồ mà có một loại đối với chính mình lý trí hoặc là thân thể mất đi khống chế ảo giác. Mà cái loại này màu đen linh lực, tại hai lần nếm thử ở bên trong, hầu như có thể nhất định là cùng giết chóc cùng tử vong có quan hệ. Lục Trần nhập lại không kiêng kỵ máu tươi, cũng không sợ hãi hắc ám, tại hắn qua lại trầm mặc trong năm tháng, hai thứ đồ này vẫn luôn nương theo lấy hắn vượt qua những ngày kia. Nhưng mà, nếu như là chỉ có thông qua giết chóc tử vong mới có thể đạt được linh lực, loại vật này vẫn đang vượt ra khỏi Lục Trần giờ phút này trong lòng giới hạn, hơn nữa còn có một kiện tầm thường rồi lại chuyện rất trọng yếu, làm cho Lục Trần vô thức mà cùng cái này Hắc Ám Thần Bàn bảo trì một chút khoảng cách. Đó là một nồi quỷ dị cay mũi thịt thỏ. 8. Lao Lưu chết rồi. Nóng bức mặt trời chiếu vào ngoài phòng, quán rượu nhỏ bên trong tuy rằng mát lạnh một ít, rồi lại cũng không có tốt đi đến nơi nào. Lao Mã trên đầu đổ mồ hôi còn đang không ngừng mà chảy ra, hắn dùng khăn mặt lau sạch lấy, nửa che ở mặt, ngựa khí bình thản mà đối với Lục Trần nói. Chết như thế nào? Ly khai tiên thành cái ngày đó, tại tiên thành đông ngoài cửa lớn mất tích đấy, có người nghe được gọi, nhưng không ai tìm đến hắn. Phát hiện nữa hắn thời điểm, Lão Lưu đã là một cỗ thi thể, nhét vào tây môn bên ngoài cái kia mảnh hắc tùng lâm trong, liền thi thể cũng đã bị dã thú gặm một nửa. Lục Trần trầm mặc một hồi, hỏi, là ma giáo đã hạ thủ. Lão Mã thở dài, đem trên tay khăn mặt buông xuống, sau đó nói, trong khoảng thời gian này Phù Vân Ti liền chết mất hai cái tuần sát sứ, Trương Cửu Bình là xác định bị ma giáo giết chết, nhưng Lão Lưu lại nhất thời kết luận không được, tại trên người hắn tạm thời không có phát hiện có ma giáo động thủ dấu vết. Hơn nữa, chương 45, Hỏa Diễm Ban Ngày. Nhìn xem Lão Mã muốn nói lại thôi, Lục Trần lông mày hơi hơi vấn lên, nói, làm sao vậy? Lão Mã cười khổ một cái, nói, việc này rất. Nghe nói Lão Mã mất tích cái ngày đó, tiên thành bên ngoài trên đường lớn có không ít người đồng thời cũng nghe được này một tiếng thét kinh hãi, nhưng Lão Lưu hô thực sự không phải là quát mắng ma giáo mà nói, hắn cứ gọi chính là tiết đường chủ tên. Lục Trần sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, huyết oanh. Lão Mã nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Dưới mắt trong tiên minh bầu không khí có chút khẩn trương, Phù Vân Ti trong cũng là một mảnh hỗn loạn, về phần tiết đường chủ, nghe nói đã đóng cửa không xuất ra mấy ngày rồi. Lục Trần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tiết dĩnh tính khí tuy rằng không tốt, nhưng chắc có lẽ không là ma giáo gian tế. Lão Mã có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Lục Trần, nói, ta nhớ được ngươi cùng nàng hầu như chưa bao giờ gặp mặt, như thế nào như thế khẳng định. Lục Trần thản nhiên nói, 10 năm trước, nàng đã tham gia hoang cốc trận chiến ấy. Lão Mã trầm mặc lại, sau một lúc lâu về sau, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. 3. Trong tiên thành đủ loại sóng mê biến hóa kỳ lạ, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, hung hiểm khó lường từ không cần phải nói, nhưng thoạt nhìn dù sao vẫn là quá mức xa vời, tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào đến ở ngoài ngàn dặm chính là cái kia nhỏ tiểu sân thôn. Thanh thủy đường thôn các thôn dân vẫn như cũ yên tĩnh mà sinh hoạt, vì đại đa số nhân tâm trong cái kia một cái hư vô mở mịt mộng tưởng mà nỗ lực. Mông ngày 6 tháng 8 cái ngày đó buổi sáng, tại Lục Trần giống như thường ngày xuống núi thời điểm, hắn lại một lần gặp hướng trên núi đi tới Đinh Đang. Cùng trước đó vài ngày gặp nhau lúc tình huống bất đồng, Lục Trần liếc thấy ra ngày hôm nay Đinh Đang tựa hồ có chút không quá thỏa đáng, dung mạo của nàng như trước xinh đẹp, thần tình rồi lại giống như có vài phần tiểu tụy, nàng không hề vẻ mặt hưng phấn, rồi lại có vài phần tâm sự nặng nề, thậm chí lúc Lục Trần cùng nàng gặp thoáng qua lúc, một mực hơi hơi cúi đầu nàng vậy mà đều không có phát giác được. Không biết tại sao, Lục Trần cũng không có gọi lại nàng, chỉ là tại sao lưng lặng yên nhìn chăm chú lên nữ tử này đi lên sườn núi, cô độc về phía lấy xa xôi đỉnh núi Long Hồ đi đến. Vậy có phải hay không một trận hào đánh bạc? Tiền đánh cuộc là không phải là của mình cả đời. Đi xa chính là cái kia bóng lưng thoạt nhìn dị thường yếu ớt cùng cô đơn, tại nàng tan biến tại trong núi rừng về sau, Lục Trần yên lặng quay đầu, hướng về trong thôn đi đến. Nhưng mà chẳng biết tại sao, thẳng đến hắn đi vào quán rượu nhỏ thời điểm, cái kia có chút cô đơn bóng lưng vẫn đang quấn quanh tại trong lòng của hắn, dù sao vẫn là có vài phần cổ quái bất an cảm giác, lái đi không được. Lão Mã thấy được hắn, bước nhanh đi tới, trước mặt sắc mặt ngưng trọng xăm lấy một vẻ khẩn trương, trực tiếp đóng lại đại môn, sau đó lôi kéo Lục Trần ngồi xuống. Lục Trần nhíu nhíu mày, nhìn xem cái này có chút khẩn trương mập mạp, nói, làm sao vậy? Lão Mã hít sâu một hơi, giảm thấp xuống thanh âm, nói, tình huống có chút không đúng. Lục Trần đáy mắt chỗ sâu một vòng hào quang lóe lóe, nói, ngươi nói. Lão Mã nói, vừa nhận đến tin tức, mấy ngày này, Phù Vân Ti phía dưới ảnh tử đã liền đã chết 3 người, đều là bị người giết đấy. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Trần, thanh âm đàm thoại trong có vài phần khô khốc chi ý, thấp giọng lại nói, người chết bên trong, có một cái là Trương Cửu Bình phụ trách ảnh tử, mặt khác hai cái là Lão Lưu qua vài năm liên lạc đấy. Lục Trần trầm mặc lại, ngồi ở bên cạnh bàn không nói gì, Lão Mã nhìn hắn một hồi, lại nói khẽ, bây giờ còn không có tin tức trực tiếp chỉ rõ chính là Tam Giới Thần Giáo làm, thế nhưng, là bọn hắn làm, thà giết lầm không buông tha. Lục Trần bỗng nhiên đã cắt đứt hắn. Lão Mã tắc nghẽn một cái, lập tức cắn răng, nói, đã như vậy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, ta đây liền. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên thanh âm xa suốt xuống dưới, như là nghĩ tới điều gì, cùng lúc đó, Lục Trần cũng là khẽ lắc đầu, nói, Phù Vân Ti bên kia có chút cổ quái, không phải là có nội gian, liền là bị người chằm chằm chết rồi, không thể tìm bọn hắn. Lão Mã chậm rãi gật đầu, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh vài phần, cau mày một lát sau, nói, ngươi nói rất đúng, việc này ta đến an bài, chúng ta ly khai nơi đây. Lục Trần đuổi theo hỏi một câu, nói, bao lâu? Lão Mã nói, 3 ngày. Nhanh nhất 2 ngày. Lục Trần im lặng một lát, nói, nếu là chúng ta đột nhiên biến mất, liền giống như cho thấy nơi này có cổ quái, không thể nói trước sẽ gặp hấp dẫn ma giáo yêu nhân chú ý tới đây. Ta chỉ là lẻ loi một mình chạy trốn về phía trời xa, ngươi như thế nào? Lão Mã hừ một tiếng, nói, ta cũng không có việc gì, trước đây ít năm thời điểm, ta lúc đó chẳng phải vượt qua đã tới. Hơn nữa hôm nay tiên minh bên trong, cũng không có mấy người biết được lai lịch của ta, tối đa cũng chỉ có 2 người mà thôi. Lục Trần nhìn hắn một cái, nói, là ai? Lão Mã nói, Thiên Lan chân quân cùng Tiết đường chủ. Lục Trần nhẹ gật đầu, đứng dậy, nói, ngươi mau chóng an bài đi. Lão Mã nói, tốt. 3. Đi ra quán rượu nhỏ, bên ngoài vẫn là nắng ráo sáng sủa mà viêm trời nóng tức giận, dưới ánh mặt trời yên tĩnh tiểu sân thôn, lộ ra đặc biệt tường hòa yên lặng. Lục Trần nhìn chung quanh, trong nội tâm có vài phần không hiểu cảm giác, hắn ở chỗ này ở 10 năm, nhận thức nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, tuy rằng nơi đây thôn dân cũng không đều là người tốt, cùng hắn cũng đều là hời hợt chi giao, nhưng khi nhìn lấy cái thôn này, hắn nhưng vẫn là ngoài ý muốn cảm giác có một tia ấm áp. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem một tia tâm tình quét ra nỗi lòng bên ngoài, hắn quay người hướng nhà cỏ đi đến, tại cái đó cô độc chân núi trong phòng, hắn cũng có một ít gì đó cần sửa sang lại. Đi qua cái kia khỏa cây hòe lớn ở dưới thời điểm, Lục Trần bước chân dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua câu cá lao ngư ông, cười cười về sau, đúng là vẫn còn không có đi lên nói cái gì, mà là thẳng tiếp đi tới. Biết tại phía sau hắn dốc sức liều mạng sắc lạnh mạc đều, tựa hồ sắp phát cuồng bình thường đối kháng lấy cái này tàn khốc trời nóng tức giận. Đi đến đường núi thời điểm, Lục Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua trà sơn, những năm gần đây này, có lẽ chính thức cùng hắn thân cận chút ít đấy, liền chỉ có nữ tử kia rồi à. Đáng tiếc nàng đem tiền đặt cược đặt ở trên thân người khác rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, dù nói thế nào, người khác cũng so với chính mình muốn càng có tiền đổ một ít ta. Khoe miệng của hắn có chút cười khổ, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn đột nhiên cứng đờ, bởi vì tại thời khắc này, hắn chợt thấy xa xa trà sơn trên đỉnh núi một chỗ, đột nhiên có một đạo ánh lửa hiện lên, sau đó huy vũ một lát sau, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái kia là, vào ban ngày đốt đốt sao? Nếu là một trận đánh bạc, hậu quả liền muốn bản thân gánh chịu. Lục Trần đi vào bản thân nhà cỏ, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chỉ là cái này trong nhà cỏ đi tới đi lui, những vật kia cầm lấy lại bông. Một lát sau, hắn tại bên giường ngồi xuống, khẽ thở dài một hơi, nghĩ thầm mình nguyên lai là sự thật không lo lắng. Hắn trầm mặc mà đã ngồi một hồi, ánh mắt bình tĩnh rồi lại có vài phần lơ đãng mờ mịt, nhưng rất nhanh liền trầm yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đứng lên, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài, cất bước hướng trên trà sơn đi đến. Khắp núi linh cây trà đón gió chập chờn, xanh tươi cành lá vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, tựa hồ tại đây giữa hè thời tiết cũng không có bị cái này cực nóng mặt trời hù dọa ngược lại. Chương 46, con cá mắc câu. Lục Trần hành tẩu tại trên sơn đạo, dần dần đi cao, sau lưng nhà có kể cả dưới núi thôn cũng dần dần trở nên nhỏ bé, cái kia chạy xuôi qua thanh thủy đường thôn dòng suối nhỏ nhìn qua cũng trở nên như là một cái trường xà thật nhỏ. Trà sơn bên trên rất yên tĩnh, có chim hót có tiếng gió, nhưng vẫn là rất yên tĩnh. Đường núi có rất nhiều đầu, thỉnh thoảng liền có chỗ đường rẽ xuất hiện ở trước mắt, Lục Trần ngẫu nhiên hội dừng bước lại cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó hướng về trà sơn chỗ cao nhìn lên một cái, nhớ lại trước đây không lâu cái kia đột ngột xuất hiện bó đuốc sáng lên phương hướng, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, hắn ở đây nhanh tiếp cận đỉnh núi một nhánh đường núi bên trên dừng bước. Tại hắn trước người hơn một trượng xa bên ngoài một gốc cây linh trà dưới cây, rơi xuống một căn bản cành cây khô, một đầu cháy đen, như là bị cháy qua giống nhau. Lục Trần nhìn chằm chằm vào nhánh cây kia nhìn thoáng qua, sau đó đi qua tại nó bên cạnh ngồi xổm xuống, cầm lấy cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát về sau, đột nhiên đưa tay hướng cành khô cháy đen cái kia một đầu sờ lên. Trên nhánh cây nhưng có vài phần dư ôn. Hắn im lặng đứng lên, ánh mắt hướng bốn phía quét tới, mặt đất, bụi cỏ cùng rừng cây. Có lộn xộn dấu chân, có dẫm đạp nghiêng lệch cỏ dại, còn có bẻ gãy nhánh cây cùng lá cây bị cắt ngang phiêu linh. Gió núi thổi qua, ngọn núi này chỗ cao giống như có vài phần hàn ý. Lục Trần tại nguyên chỗ đứng một hồi, sau đó mặt không thay đổi cất bước tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi về hướng trà sơn phía sau, ngọn núi tây lộc phương hướng. Dầm ào ào. Một hồi bọt nước gầm thanh đột nhiên từ thanh thủy trong suối vang lên, ngược lại là đem lớn cây hoẻ ở dưới lao dư lại càng hoảng sợ, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy suối nước trong phao kịch liệt run run không ngừng, vốn là khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi, kinh hô một tiếng vội vàng dốc sức liều mạng của máy. Chẳng qua là cái kia dây câu vốn là kéo căng, lập tức đông nhiên hướng về sau mãnh liệt xé ra, một cỗ đại lực đột nhiên truyền đến, liền chỉ nghe một tiếng trầm đục về sau, cái kia dây câu từ trong ngăn ra. Lão Dư thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, trong nội tâm trầm xuống, còn phải lại tiếp tục làm mấy thứ gì đó thời điểm, liền chỉ thấy cái kia dưới nước ở chỗ sâu trong đột nhiên hắc ảnh lóe lên, trong nháy mắt nhưng là không thấy. Suối nước bên trên tạo nên một hồi rung động, như phong mỉ chín trần nước lạnh, rất nhanh lại từ từ bình phục lại. Thanh tịnh trong nước, nhưng là cũng không thấy nữa bất cứ dị thường nào, vẫn là cùng trước kia giống như lúc rồi. A nha! Lão ngư ông trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm lên, dầm chân đấm ngực mặt mũi tràn đầy vẻ vải. Đúng lúc này, hắn chợt nghe sau lưng chuyển tới một thanh âm, có người ôn hòa mà cười nói, đáng tiếc à, kia hình như là một cái lươn cá. Lão Dư nhìn lại, chỉ thấy sau lưng lớn cây hoẹ sau chẳng biết lúc nào đứng một người tuổi còn trẻ, một thân màu trắng áo dài, mặt mày thanh tú, cầm trong tay một mặt quạt xếp, mặt quạt bên trên vẽ lấy một bức chi âm chi kỷ bức tranh, cho dù là tại đây nóng bức trong mùa hè, hắn nhìn qua rõ ràng vẫn là có vài phần phiêu giật xuất trần khí độ. Cái này cái nam tử trẻ tuổi nhìn qua dáng tươi cười rất là ôn hòa, người cũng nhìn rất đẹp, làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy liền cảm thấy rất thoải mái, rất thuận mắt. Lão Dư đang nhìn đến người trẻ tuổi này sau cảm giác đầu tiên, lại là gia hỏa này giống như so với trước đó vài ngày Lý Quý Thoạt nhìn còn càng đỡ một ít nha. Bất quá người này, hắn trước kia là chưa thấy qua, nhìn xem thực sự không phải là Thanh Thủy Đường thôn bên trong người. Lão Dư xưa nay cũng không phải cái hội giao tiếp nhân vật, lập tức nhíu nhíu mày, liền không nói tiếng nào mà quay đầu đi, tiếp tục cầm lên cần câu, sửa sang lại dây câu đi. Phía sau chính là cái kia nam tử trẻ tuổi cũng tỉnh không nóng nảy, mỉm cười nhìn Lão Dư, một lát sau mới nói, Lão Trượng, ngươi ở nơi này câu cá đã lâu rồi sao? A, Lão Dư cố tình muốn không đáp lời, nhưng người tuổi trẻ kia thái độ thật sự tốt, đều khiến người cảm thấy có chút băn khoăn, liền hay vẫn là vô thức mà ứng một chút. Người tuổi trẻ kia cầm lấy cây quạt cười quạt hai cái, nhìn nhìn này, nói, trời nóng như vậy, tuy rằng thật khó khăn được, bất quá nghe nói trời nóng lúc có một chút cá không giống người thường, ngược lại sẽ trồi lên mặt nước, đại khái vừa rồi chính là cái kia dạng A. Lão Dư lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, có thật không như thế. Người tuổi trẻ kia cười cười, thu phiến chắp tay nói, ta cũng là nghe nói trở lại, cũng không dám với ngươi cam đoan A. Lão Dư suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt bỏ đi, ta tiếp tục câu cá là được. Người tuổi trẻ kia mỉm cười gật đầu, cũng không nói chuyện, tiểu như vậy đứng ở lớn cây hoẹ dưới bóng cây, tựa hồ cái này phù sinh nhàn nhã, phải nên đúng thảnh thơi mà qua. Mà Lão Dư ngược lại cũng không có cái gì phản cảm, dù sao người tuổi trẻ kia cũng không quấy rầy hắn câu cá, chẳng qua là tại hắn ngẫu nhiên ánh mắt chuyển động lúc, lại đột nhiên phát hiện xa xa, cái thôn này bên trong có chút trong góc cùng trên đường, nhiều rồi một ít nhân ảnh, mà những người kia gương mặt, tựa hồ có vài phần lạ lẫm. Cùng không lo lắng lục trần khác nhau, lúc mập mạp Lao Mã tại thuộc về mình nhà kia nhỏ trong tiểu quán trong hậu đường chỉnh đốn hành lý thời điểm, liền phát hiện thuộc với đồ đạc của mình, hoặc là nói cần đều muốn mang đi đồ vật, tựa hồ đặc biệt hơn. Hắn thu thập một kiện lại một kiện, giả bộ một bao lại một bao, thẳng đến cuối cùng ngay cả chính hắn đều có chút nhìn không được rồi, trừng mắt nửa phòng cùng tiểu sơn tựa như hành lý, mặt lộ vẻ 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 vải, lẩm bẩm nói, được rồi, cái này nếu như bị tên kia chứng kiến, sợ là cũng bị hắn mang chết. Hắn lắc đầu, trên mặt có tiếc hận vẻ thống khổ, than thở đá văng mấy bao hành lý, lại cầm lên rồi mấy bao để ở một bên, sửa sang lại một hồi, cuối cùng trong phòng lúc giữa chỉ còn lại có ba bao thứ đồ vật. Sau đó, Lão Mã không hề thu thập, mà là đi đến một mặt vách tường bên cạnh, vốn là dùng sức đẩy ra một cái ngăn tủ, sau đó tay tại cạnh góc tường lục lọi một lát, một cái khác cửa ngầm liền mở ra. Một cái phình cái túi nằm tại nơi này hốc tối, lỗ khảm ngọc, ở bên trong thỉnh thoảng truyền ra rất nhỏ tiếng va đập, như là giả bộ rất nhiều hòn đá nhỏ. Lão Mã cẩn thận đem cái túi nhắc tới, trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn chi sắc, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên, lại dùng lực lượng ôm một chút, sau đó đi trở về trong phòng lúc giữa, nhét vào một món trong đó hành lý ở chỗ sâu trong. Làm xong chuyện này về sau, Lão Mã thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ngắm nhìn bốn phía, liền chuẩn bị rời khỏi căn phòng này thời điểm, đống nhiên lúc trước đầu tiểu quán chỗ đại môn, truyền đến vài tiếng rõ ràng tiếng đập cửa. Phanh, phanh phanh. Nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên, còn có một nghe thập phần ôn hòa nam tử trẻ tuổi thanh âm, từ ngoài cửa truyền vào, tựa hồ mang theo vài phần vui vẻ, nói, có ai không? Lão Mã xoay người, nhìn xem bên ngoài nhỏ tiểu quán nơi cửa, không biết tại sao, đột nhiên chân mày cau lại. 10. Ánh mặt trời rơi vãi rơi xuống, vạn đạo kim quang, nóng bức vô cùng, nhưng mà trà sơn sau long hồ nước, lại như cũng ngực phẳng trong như gương, giống như là một khối xinh đẹp như bảo thạch khảm nạm tại ngọn núi này bên trên. Thậm chí lúc người tới gần bên hồ thời điểm, sẽ gặp cảm giác được một tia tại nơi này khốc trời nóng khí trong khó được ướt át cùng mát lạnh. Núi thật cao xanh, nước thật xanh biếc, ngọn núi phản chiếu trong nước, non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Sơn thủy giữa, vốn là thanh tĩnh chi địa, mà giờ khắc này đã có một hồi tiếng động lớn náo âm thanh từ cái kia ven hồ truyền đến, hai cái thân ảnh ở đằng kia long hồ bên hồ, một nam một nữ, lẫn nhau tương đối. Chương 47, ai ngôn tình sâu? Trà sơn sau long hồ, ven hồ. Nam tuấn tú tiêu sái, nữ tử xinh đẹp động lòng người, vốn nên đúng một đôi trời đất tạo nên bích nhân, nhưng lúc này chẳng biết tại sao, bọn hắn lại lẫn nhau trợn mắt nhìn, cãi và kịch liệt lấy cái gì. Nữ đúng đinh đang, nam tử nhưng là trước đó vài ngày đã bái nhập thiên thu môn tu tiên luyện đạo lý quý. Lúc này đây đinh đang bề ngoài thoạt nhìn có chút chật vật, trên người xiêm y cùng một bên tay áo bên trên đều có chút lôi kéo dấu vết, trên mặt tóc cũng có một chút rối loạn, một đám mái tóc khẽ nghiêng, rơi vào nàng tuyết trắng má bên cạnh. Mà Lý Quý thoạt nhìn trên người ngược lại là không có gì khác thường, chẳng qua là lúc này đây hắn cho mày, trên mặt vẻ phẫn nộ, chính trực nhìn chằm chằm vào đinh đăng, trong miệng mang thêm vài phần áp lực tới cực điểm nộ khí, quắc, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, ở đâu ra nhiều lời như vậy, ta không phải đã theo như ngươi nói nhiều lần chứ tiếp dẫn ngươi lên núi nhập môn chuyện này gấp không được, phải từ từ trở lại. Đinh đăng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại được như lao tử, giọng căm hận nói, lời này của ngươi lừa gạt quỷ đi đi. Lúc trước cầm ta linh thạch thời điểm, hết thảy đều nói hay lắm tốt, chỉ cần ngươi bái nhập rồi thiên thu môn, lập tức sẽ tới đón dẫn ta nhập môn, sau đó đồng tu đại đạo, lúc này mới vài ngày, ngươi liền trở mặt không nhận nợ nần. Lý Quý mặt tím tím xanh xanh khí chợt lóe lên, cả giận nói, việc này ở đâu có dễ dàng như vậy, cũng không phải ta một người định đoạt. Hơn nữa, trong môn hứa trưởng lao trước đây không lâu mới chết thảm ở ma giáo an toán, hiện tại nâng trên cửa sau tình cảm quần chúng xúc động, đều đang truy tung ma giáo yêu nghiệt hung thủ. Ta như thế nào tốt mang theo việc này? Đinh đang sắc mặt không nhúc nhích chút nào, chẳng qua là cười lạnh nói hay lắm nghe, làm như ta đúng ngu phụ nơi hoang dạ sao. Ta sớm nghe ngóng, việc này thiên thu môn căn bản thúc thủ vô sách, chỉ có thể báo cáo chân tiên minh, mời tiên minh làm chủ truy xét. Hôm nay thiên thu môn làm xong hứa trưởng lão hậu sự về sau, sẽ không có những thứ khác ước thúc, mấy ngày hôm trước quý môn chủ có phải hay không còn vừa mới thu vào rồi một cái mới đồ đệ. Lý Quý trên mặt thần sắc cứng một chút. Trong lúc nhất thời đúng là tức cười im lặng. Mà Đinh Đang thì là lại cắn cắn bờ môi, một dậm chân nói, nếu là ngươi đơn giản chỉ cần không chịu lời nói, vậy thì đem những linh thạch kia đưa ta, lại theo như chúng ta nguyên đầu tiên nói trước thay ta kiếm đủ 1000 miếng còn thừa số lượng, để cho ta cũng đi đi một chuyến giám tiên kính, sống hay chết, là tiên phàm là, ta cũng liền nghe theo mệnh trời. Lý Quý hai tay nhanh nắm thành quyền, sắc mặt đỏ lên, nói, ta hiện tại ở đâu ra nhiều như vậy linh thạch. Đinh Đang theo dõi hắn nhìn sau nửa ngày, nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, hôm nay ngươi một người thành tiền cửa tu tiên đạo, tiền đồ quang minh, ta cũng tại cái này sơn dạ thôn nhỏ trong mỗi ngày bị người khác khinh khỉnh tra tấn, ngày ngày mong mỏi lại khó được có thể gặp ngươi một mặt, ngươi biết trong này tư vị sao. Nói xong lời cuối cùng một câu, Đinh Đang trong mắt đã là đỏ lên, dịu dàng nước gợn lưu chuyển, một nhóm nước mắt chảy xuôi xuống. Lý Quý khẽ cắn môi, chẳng qua là nói, ta nói, việc này vội vàng không được. Ngươi một lần nữa cho ta chút thời gian. Đinh Đang lau mắt, không biết như thế nào, nàng xem thấy Lý Quý sắc mặt thần sắc, chậm rãi lại nhu hòa xuống, trong mắt có một tia thê lương bi ai tưởng niệm tốt đẹp, thấp giọng nói, Lý Lang, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự không hiểu sao? Lý Quý cúi thấp đầu xuống, im lặng không nói. Đinh Đang đi về phía trước một bước, nói, từ chứng kiến ngươi lần đầu tiên lúc, ta liền thích ngươi rồi, từ ngươi cho ta họa cái kia mấy tấm họa quyển lúc. Ta đã nghĩ ngợi lấy với ngươi cả đời. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm, ngươi biết không? Nàng nhẹ giọng khóc, nói, ta là nghĩ đến rời đi tu tiên, nhưng mà càng muốn lấy cùng ngươi cùng một chỗ, hai người chúng ta người về sau cùng một chỗ tu luyện được đến, tiêu diêu tự tại, trường sinh bất lão mà làm thần tiên quyến thuộc, được không, được không? Nói qua, nàng vươn tay giữ chặt Lý Quý bàn tay, ôm tại lồng ngực của mình, như vậy tưởng niệm tốt đẹp mà nhìn hắn. Lý Quý ngẩng đầu lên. Trên mặt thần sắc trải qua biến hóa, do dự, tâm thần bất định, vui mừng, hướng tới, khổ sở, sợ hãi hay là cái gì khác đủ loại tâm tình, ở đằng kia ngắn ngủn trong chốc lát lúc giữa liền từ trên mặt hắn chợt lóe lên. Trên bàn tay, truyền đến nữ tử kia thân thể ôn hòa, còn có quen thuộc mềm mại da thịt cảm giác. Ánh mắt của hắn đông nhiên lạnh thêm vài phần, nhìn xem Đinh Đang con mắt, lạnh giọng nói, ngươi như vậy kéo qua tay của đàn ông, có bao nhiêu chỉ rồi hả? Đinh Đang thân thể đột nhiên run lên, dường như tại lập tức như rớt vào hầm băng, đã liền tay của nàng đều tại trong chốc lát lạnh như băng một mảnh. Nàng lui về phía sau một bước, thế nhưng là thân thể mãnh liệt ngừng lại một trận, nhưng là Lý Quý trở tay một chảo, chăm chú mà bắt được bàn tay của nàng. Hắn mở to hai mắt, chẳng biết tại sao thần sắc trên mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn, hắn đi về phía trước ra một bước, thoáng cái nhích tới gần Đinh Đang, nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt giống như là lưỡi dao sắc bén, phảng phất muốn nhìn thấu nữ tử này nội tâm chỗ sâu nhất. Đã liền hắn mà nói, cũng tại lúc này lộ ra như thế lăng lệ ác liệt, trước lúc gặp ta, ngươi lại cùng bao nhiêu nam nhân trải qua giường. Đinh Đang toàn bộ người đều run rẩy lên, mặt của nàng một mảnh tuyết trắng, bờ môi càng không ngừng run lấy, lồng ngực kịch liệt mà phập phồng, lại dường như căn bản thở không nổi, chỉ có nước mắt liên tục điên cuồng mà chảy. Nàng đối với Lý Quý dốc sức liều mạng mà lắc đầu, lại một chữ cũng nói không nên lời. Lý Quý cắn răng, cái kia tấm nhìn qua anh tuấn bất phàm khuôn mặt đều đã có vài phần vặn mẹo, hắn phẫn nộ mà nhìn qua Đinh Đang, đột nhiên hất lên tay, dứt bỏ rồi Đinh Đang tay, giận dữ hét, ngươi tiện nhân này, vì sao phải gạt ta? Đinh Đang thân thể không tự chủ được mà lảo đảo lui lại mấy bước, nàng lệ rơi đầy mặt, nàng khóc hô, không phải như thế, ta là thật tâm thích ngươi à, ta thiệt tình cùng với ngươi qua cả đời đấy. Ai muốn cùng ngươi cả đời cùng một chỗ? Lý Quý quát, đã cắt đứt Đinh Đang mà nói, ánh mắt của hắn nhìn qua đều có chút hồng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, giống như ngươi bực này đê tiện vô sỉ bốn, ai cũng có thể làm chồng đồ đĩ, cũng dám vọng tưởng tiên đạo, cút đi. Đinh Đang dường như ngay cả đứng cũng không vững, thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, mặt không có chút máu, nhìn qua Lý Quý, nhìn qua giống như có lẽ đã có chút nói năng lộn xộn mà nói, ngươi sao có thể như vậy? Lúc trước ngươi theo ta đòi tiền, nói với ta những dâu ngon dâu ngọt kia thời điểm, ngươi không phải như thế. Lý Quý một cước đem bên cạnh một tảng đá đá bay, trực tiếp đã rơi vào lòng trong hồ, phù phù một tiếng rơi xuống, tựa hồ hắn giờ phút này tâm tình trong cũng đầy đúng phẫn nộ. Hắn chỉ vào Đinh Đang, giận không kìm được, phảng phất là nhìn chằm chằm vào một cái sinh tử cựu nhân, lớn tiếng nói, ngươi lúc ấy vì sao không nói với ta rõ ràng? Ngươi sử dụng những bẩn kia tiền cho ta trải đường, kỳ thật tất cả đều là chính ngươi, đúng hay không? Đinh Đang cười thảm rồi một chút, nhìn xem người nam nhân kia, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch như tờ giấy. Nước mắt cũng không có dừng lại, nhưng ánh mắt lại tựa hồ như sáng ngời đi một tí, tại một mảnh kia thương tâm ở bên trong, nàng lặng lặng yên nhìn xem Lý Quý, sau đó nói khẽ, Lý Lang, ta nhớ được ngươi hẳn là thật cao hứng mà cầm lấy những số tiền kia, rời đi cho mình cửa hàng một cái đăng thiên lộ a. Chương 48, Hồng Nhan sinh tử. Lý Quý nắm đấm lại một lần nữa nắm chặt, mặt của hắn một mảnh xanh mét, nhưng là sau nửa ngày không nói ra một câu. Đinh Đang bi thương mà nhìn hắn. Trong ánh mắt dần dần bị một cố vẻ tuyệt vọng làm cho bao phủ, cũng không biết nơi nào đến khí lực, nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Gió núi thổi qua, xiêm y của nàng đón gió bay múa, hồng nhạt quần áo giống như là mùa xuân thời điểm hoa đào, diễm lệ mà mềm mại. Tay của nàng nhẹ nhàng phật qua gương mặt của mình, lau đi rồi vệt nước mắt lại lau không khô sạch, xanh nhạt ngón tay nhặt lên rơi xuống mái tóc đặt ở bên tóc mai bên thai, làm cho mình càng chỉnh tề chút ít, càng đẹp mắt chút ít. Dưới ánh mặt trời hoa đào giống như nữ tử. Trong gió khẽ run, giống nhau héo tàn trước đẹp nhất lại thê lương cảm giác. Nàng nhẹ nói, Lý Lang, người ghét bỏ ta sao? Lý Quý không nói gì. Đinh Đang kinh ngạc mà nhìn hắn, một lát sau về sau, nàng chậm rãi cúi đầu, nói, ta đã biết. Lý Quý hừ một tiếng, bỗng nhiên nói, đừng giả bộ làm vậy cũng thương bộ dạng, lúc trước ngươi đang ở đây đỉnh núi bên kia đột nhiên thắp sáng một cái bó đuốc, đã cho ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì chứ dưới núi có phải hay không có ngươi nhân tình. Ngươi đang ở đây gọi hắn đi lên. Những ngày này, có phải ngươi xấu? Đã cho ta đeo không biết bao nhiêu cam sửng. Nói càng về sau, sắc mặt hắn lại trở nên vô cùng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đinh Đang. Đinh Đang lắc đầu, sắc mặt tái nhợt mà nói, ta không có đối với giỏi ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp. Ngươi không quan tâm ta. Nàng dường như đau lòng được có chút nói không ra lời, nhưng một lát sau về sau. Hay vẫn là cắn răng, nói, nếu là không có ngươi, ta còn là muốn rời đi tu tiên, ngươi đem linh thạch đưa ta à, cùng lắm thì chúng ta từ nay về sau trở thành người lạ người. Lý Quý cả giận nói, ta không phải mới vừa đã nói với ngươi đến sao, hiện đang không có, 1000 linh thạch không phải cái số lượng nhỏ, ngươi mà lại chờ ta một đoạn thời gian, chậm nhất 1 năm về sau, ta liền trả lại ngươi. Đinh Đang tay vỗ ngực, buồn bã cười nói, ngươi cũng biết không phải là cái số lượng nhỏ sao, chờ ngươi 1 năm. Ta lại thế nào cùng với được rất tốt, khi đó ngươi không biết như thế nào rồi. Tóm lại à, cầu ngươi cho ta một con đường sống, hoặc là tiếp dẫn ta lên núi, hoặc là đưa ta linh thạch, ta tự rời đi một lần giám tiên kính. Không có. Đinh Đang cắn răng, nói, nếu chỉ có vậy, ta liền bất cứ giá nào đi một lần Nam Tùng Sơn rồi. Lý Quý vẻ sợ hãi cả kinh, sắc mặt đại biến, quắc, thiện nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đây là muốn cố ý để cho ta trở thành cả nhà trò cười, từ đó về sau không ngẩng đầu được lên chứ? Đinh đang nhìn xem Lý Quý, môi rung rung vài cái, cuối cùng đúng là vẫn còn ngơ ngẩn cười cười, quay người hướng đường núi bên kia đi đến. Lý Quý một cái bước xa xông lại, bắt lấy Đinh đang bả vai, cả giận nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi điên rồi sao? Vì sao nhất định phải như thế bức ta? Ta không có bức ngươi. Đinh đang bỏ qua hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước, khóc nức nở nói, ta chỉ đúng bình thường nữ tử, ta nghĩ không được nhiều như vậy, liền chỉ muốn. Còn chưa dứt lời, đột nhiên Đinh đang toàn thân cứng đờ, đột nhiên thân thể dừng lại. Long hồ ven hồ, thoáng cái đột nhiên yên tĩnh trở lại, dường như ngay cả một tia quét qua gió núi, cũng đột nhiên biến mất. Đinh đang chậm rãi gục đầu xuống, hướng thân thể mình nhìn qua. Một đoạn mang máu lưỡi đao, từ bụng của nàng mặc đi ra. Giọt máu đỏ thẫm, từ trên lưỡi đao chậm rãi nhỏ xuống, rơi xuống tại dưới chân bùn trên đất, cùng không sạch sẽ nước bùn hôn tạp cùng một chỗ, trở thành hắc ám màu sắc. Kịch liệt đau nhức, từ bụng nhỏ bên trên giống như thủy triều vào tới, dường như đang tại xé rách nàng mềm mại thân hình, nghiền nát rồi lòng của nàng. Nàng chậm rãi quay đầu, mang theo một tia tuyệt vọng cùng khó có thể tin bi thương, nhìn phía sau nam tử kia. Ngươi! Nàng chỉ vào Lý Quý, thấp giọng thống khổ mà hô hào. Lý Quý gầm lên một tiếng, rút ra lưỡi đao, lập tức huyết hoa văng khắp nơi, Đinh đang gào thét một tiếng, thân hình run rẩy mới chịu nghiêng lệch, bỗng bị Lý Quý bắt lấy cánh tay, tay phải như tu la ác quỷ giống như vung lên, cái kia lạnh như băng lưỡi đao lần nữa cắm vào Đinh đang lồng ngực. Ách! Đinh đang cả thân thể đều co lại, phảng phất là sợ đau hài tử, tái nhợt lấy không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, tuyệt vọng mà nhìn bên cạnh người nam nhân này. Lý Quý lại một lần nữa rút ra lưỡi đao, lui về phía sau một bước, máu tươi chảy ra, lập tức nhuộm hồng cả Đinh đang nửa người. Đinh đang chậm rãi té xuống, trên mặt vẫn có khó có thể tin thần sắc, chẳng qua là đến cuối cùng thời điểm, trên mặt nàng đã từ từ bình thản xuống, nàng chẳng qua là lặng lặng yên nhìn cách đó không xa Lý Quý, trong mắt nổi lên đúng rồi như thương xót ưu sầu cùng triền miên. Chợt có tiếng gió, chợt có gào thét, chợt có cái kia một đạo thân ảnh từ trong núi lao ra, lập tức vọt tới trước mặt. Thoáng cái đem Lý Quý từ Đinh đang bên người đụng bay ra ngoài. Lý Quý người đang không chung vẻ sợ hãi cả kinh, nhưng lập tức trở tay liền đem cái kia mang máu lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm về cái này vọt tới bóng người. Lúc này lao ra người đúng là Lục Trần, đón lưỡi đao, hắn nghiêng người nhường lối, một quyền liền hướng Lý Quý trên mặt đánh tới. Lý Quý lúc này đã bái tại Thiên Thu môn môn hạ tu luyện một đoạn thời gian, tuy rằng còn không thể nói cái gì đạo hạnh tiểu thành, nhưng miễn cưỡng xem như tại tu hành cảnh giới thấp nhất luyện khí cảnh bên trên hơi có thu hoạch. Nói như thế nào hay vẫn là so với thường nhân mạnh hơn một ít. Nay đây khi hắn liếc nhìn ra người chính là dưới núi Thanh Thủy Đường thôn trong người thôn dân kia lúc, lập tức chính là cười lạnh một tiếng, trầm người ổn định, cánh tay hướng lên vừa nhấc, chỉ cần đón đỡ ở cái này đánh lén một quyền, kế tiếp bị hắn giết cái này không hề đạo hạnh phàm nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy chân phải chỗ đùi đột nhiên một hồi kịch liệt đau nhức, lập tức như xé rách thân hình giống như thống khổ đột nhiên truyền đến. Lý Quý kêu to một tiếng, hoảng sợ vô cùng mà hướng lui về phía sau rời đi, túi đầu vừa nhìn, lại chỉ thấy là vừa rồi Lục Trần tại một quyền hướng hắn mặt đánh tới thời điểm, trên tay kia chẳng biết lúc nào, đúng là âm độc vô cùng mà lại cầm lấy một chút màu đen đoàn kiếm, hơn nữa kỳ quỷ vô cùng lặng yên không một. Tiếng động mà tránh được hắn tất cả cảm giác, trực tiếp cắm vào bắp đùi của hắn chỗ, lập tức còn hung tàn vô cùng mà lập tức hướng bên cạnh kéo một phát, hung dữ mà cắt ra một cái khác nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Bực này thủ đoạn như thế hung ác, quả nhiên là hắn mới nghe lần đầu ác nhân, rõ ràng nhìn sang cũng không có gì đạo hạnh, chỉ là người bình thường, nhưng trên thực tế nhưng là tại lập tức liền hầu như liền đánh tan hắn. Lý Quý đứng không vững, trực tiếp té ngã trên đất, trong lúc nhất thời trong mắt nhìn xem Lục Trần trong tay chuôi này giống như là ác ma màu đen đoàn kiếm, lại có vài phần vẻ sợ hãi. Lục Trần còn muốn tiến lên, đồng nhiên lại từ phía sau lưng nghe được Đinh đang tiếng kêu, Lục Trần. Lục Trần bước chân dừng một chút, nhìn thoáng qua hoảng sợ Lý Quý. Lập tức thu hồi đoạn kiếm đi đến Đinh đang bên người, ôm lấy thân thể của nàng. Máu tươi trong nháy mắt lao qua, nhiễm bên trên bộ ngực hắn quần áo. Lục Trần không nói gì, chẳng qua là túi đầu nhìn Đinh đang thân thể, ánh mắt của hắn đảo qua nữ tử này huyết nhục mơ hồ bụng dưới, lại nhìn thoáng qua nàng trên lồng ngực xuyên tim miệng vết thương. Đinh đang run rẩy một chút. Lục Trần lặng yên đem nàng ôm chặt một chút. Đinh đang có chút cố hết sức mà nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, thương thế của ta. Ngươi còn có thể cứu ta sao? Lục Trần ôm nàng, đã trầm mặc một lát sau, chậm rãi lắc đầu. Đinh đang khóc lên. Nàng đau thương mà khóc, nước mắt giống như là trân châu chảy xuống, rơi vào nàng mang máu thân hình. Sau một lúc lâu về sau, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Lục Trần, dường như ngây thơ hải tử mang theo hy vọng cuối cùng, duỗi ra nàng tràn đầy máu tươi hai tay, nhẹ nhàng mà vô lực mà bắt lấy Lục Trần vào áo, hai đầu dài tựa ở lồng ngực của hắn, khóc nghẹn ngào, không ngớt lời âm đều run rẩy nói. Ta muốn chết phải không? Lục Trần ôm chặt nàng, đón ánh mắt của nàng, lại một lần nữa trầm mặc sau đó, thấp giọng nói, vâng. Chương 49, quản nó làm gì? Mùa xuân đào hoa đua nở về sau, cuối cùng muốn tàn lụi, từ đầu cành rớt xuống rơi vào phong trần, hóa thành bùn đất bụi bặm, vì vậy không gặp nhau nữa. Giống như nhân sinh, không giữ được ngươi thanh xuân nét mặt tươi cười, xinh đẹp phong độ tư thái. Chúng ta cuối cùng tu ly biệt. Lúc gió núi thổi qua, hồ nước rung động, xinh đẹp lại tiểu tụy nữ tử tựa ở bộ ngực của hắn, cùng đợi cuối cùng biệt ly. Như gió xuân không có ở đây, hoa đào đem trôi qua, thì cứ như vậy ảm đạm điêu tàn. Nàng có chút đi lòng vòng đầu, nhìn thoáng qua xa xa cái kia ngã nhào trên đất Lý Quý, trong ánh mắt giống như có vài phần phức tạp tâm tình, sau đó thu hồi ánh mắt, đã rơi vào Lục Trần trên người. Sắc mặt của nàng càng ngày càng đúng tái nhợt, nhưng thần sắc nhưng dần dần bình tĩnh, như là cuối cùng đã tiếp nhận cuối cùng này kết cục. Nàng thậm chí còn thấp giọng miễn cưỡng mà cười rồi một chút, không biết là cười cái gì, Lục Trần, Lý Quý, hay là chính nàng. Này! Tiếng len ken âm nhẹ mảnh đến cơ hồ không rõ mơ hồ, đối với Lục Trần nói, ngươi à, có hay không ưa thích qua ta nha? Lục Trần nhìn xem Đinh Đang, suy nghĩ một chút, nói, có lẽ có a. Đinh Đang nở nụ cười, tuy rằng chính giữa kịch liệt ho khan hai cái, thấp giọng nói, lại gật người. Ưa thích người làm sao sẽ nói nên hay không nên đây? Lục Trần không nói gì, chẳng qua là yên tĩnh mà nghe. Đinh Đang thở dài, vô lực mà tựa ở trên ngực của hắn, sau đó nói, ta thích người kia lâu rồi, đáng tiếc nhìn lầm rồi hắn a. Lục Trần nói, chớ nói chuyện, nghỉ ngơi một chút ta. Đinh Đang không để ý hội hắn, nhẹ nhàng thở dốc một hồi, sau đó nói, Lục Trần, ta sắp chết ta, ngươi đáp ứng ta một sự kiện được hay không được. Lục Trần nhìn nàng một cái, nói, ngươi nói. Đinh Đang có chút thê lương mà cười lấy. Sau đó quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía Lý Quý, nhìn xem cái kia trên mặt mang theo vẻ sợ hai nam tử lúc này đây dĩ nhiên không còn nữa vốn có tiêu sái bộ dáng, có thể trong mắt nàng nhưng vẫn là hiện lên một tia ôn nhu, sau đó thấp giọng nói, cầu ngươi buông tha hắn a. Lục Trần yên lặng nhìn xem Đinh Đang, sau một lúc lâu, nói, là hắn đem ngươi hại thành như vậy, hắn xem thường ngươi, hắn còn. Đinh Đang lắc đầu, cái gì cũng không có cãi lại, chẳng qua là nói một câu nói, ta còn là ưa thích hắn. Lục Trần lời của im bặt mà dừng, hắn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là trầm mặc mà nhìn trong ngực nữ nhân này, cuối cùng nói khẽ, đáng giá sao? Đinh Đang bắt lấy hắn và táo tay chậm rãi buông lỏng ra, dường như cuối cùng khí lực đều tại dần dần biến mất, thế nhưng là nàng giống như thoạt nhìn nhẹ nhõm rồi rất nhiều, trên mặt có nụ cười ôn nhu, thật giống như nàng năm đó xinh đẹp nhất niên kỷ, ôn nhu nhất mộng tưởng cuối cùng thực hiện, có một cái người yêu cùng cả đời, thần tiên quyến thuộc, tiêu diêu tự tại. Nàng cười đối với Lục Trần nói, mang theo trướng mắt máu tươi cùng thời khắc sinh tử kinh tâm động phách tuyệt vọng xinh đẹp, quản nó làm gì. Đầu của nàng bắt đầu chậm rãi buông xuống, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn qua Lục Trần, ôn nhu trong có khẩn cầu chi ý. Lục Trần hít một hơi thật sâu, nói, ta đã biết, ta đáp ứng ngươi. Đinh Đang nở nụ cười, dường như tháo xuống cuối cùng một điểm gánh nặng, nàng không hề nhìn cái này bên người hai người nam tử, ánh mắt của nàng nhìn về phía Long Hồ bên kia, nhìn xem cái kia thanh sơn lục thủy, non sông tươi đẹp, có gió thổi tới. Di động mái tóc của nàng trong gió có chút tung bay lấy, khác thường ôn nhu. Đẹp quá hồ a. Đinh Đang thấp giọng nói ra, sau đó nhắm mắt lại. Trà sơn phía trên, Long Hồ ven hồ. Một mảnh tĩnh lặng. Cũng không biết trải qua bao lâu thời điểm, Lục Trần đem Đinh Đang dần dần trở nên lạnh thân thể nhẹ nhàng để xuống, sau đó đứng người lên, hướng Lý Quý đã đi tới. Lý Quý tay đẻ lấy vết thương trên đùi, có chút hoảng sợ hướng lui về phía sau co lại. Hắn vốn là xuất thân hảo môn thế gia công tử. Từ nhỏ liền không có bị khổ, dù là về sau gia đạo sa sút, hay vẫn là so với đại đa số phàm nhân qua muốn tốt hơn nhiều. Về phần về sau bái nhập rồi Thiên Thu môn tu luyện, cũng bởi vì thời gian quá ngắn, cũng không có chính thức rời đi thử tiến hành chút ít tu sĩ lúc giữa đấu pháp cùng chém giết. Hắn sẽ ở trong cuồng nộ giết người, lại cũng sẽ ở thống khổ máu tươi sau sợ hãi. Ngươi đừng tới đây, đừng quên, ngươi đã đáp ứng Đinh Đang không giết ta đấy. Lý Quý lớn tiếng hô. Tại hắn tiếng la ở bên trong. Lục Trần đi đến trước mặt của hắn, nhìn hắn một cái, sau đó không nói một lời mà bỗng nhiên một chưởng đánh vào hắn phần gáy chỗ. Lý Quý tiếng kêu im bặt mà dừng, mắt trợn trắng lên, thân thể về phía trước bổ nhào, thoáng cái liền ngất đi. Cùng với Lý Quý lần nữa thanh lúc tỉnh lại, phát hiện chung quanh ánh sáng tối xuống, nhìn lại một chút sắc trời, cũng đã là hoàng hôn rồi. hắn sau đầu vẫn có loại nóng rát đau đớn cảm giác truyền đến, lại để cho Lý Quý nhe răng trợn mắt mà đau nhức hừ một tiếng. Khi hắn ngồi xuống về sau, lập tức liền phát hiện rồi mình lúc này sợ nhất chính là cái người kia cũng không có rời khỏi. Lục Trần vẫn đang còn đứng ở Long Hồ ven hồ, chỉ có điều lúc này đây hắn một bộ quần áo lên, ngoại trừ nguyên bản nhiễm đinh đang máu tươi bên ngoài, còn nhiều thêm không ít bùn đất bụi bặm. Tại Lục Trần trước người, Long Hồ ven hồ trên đất đã nhiều hơn một tòa mới xây cô phần mộ. Không có mộ bia, không có tung bách, chỉ có một cụ mới thổ, lẳng lặng yên đang đắp cái kia đại yên giấc ngàn thu nữ tử. Mộ phần hướng hồ, mặt núi nhìn qua nước, như một nữ tử gửi gắm tình cảm cái này như vẽ sơn thủy lúc giữa, cười mà không nói. Lục Trần xoay người lại, bước đi đến Lý Quý trước người, Lý Quý lập tức hướng về sau trốn rời đi, chẳng biết tại sao, sợ hãi đã khống chế thân thể của hắn, rõ ràng lúc trước hắn còn xem thường người này bất quá là cái phàm nhân, lúc này đây nhưng căn bản không sinh ra chống cự chi tâm, trong miệng chẳng qua là hô hào, đừng giết ta, đừng giết ta. Lục Trần một phát bắt được bộ ngực hắn vào áo, sau đó trực tiếp kéo đến đó cái ngôi mộ mới trước, đưa hắn ngã trên mặt đất, lạnh lùng thốt, dập đầu ba cái. Ta dập đầu. Ta dập đầu. Lý Quý vội vàng một thay nhau âm thanh mà đáp, đồng thời trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, nếu như làm cho mình dập đầu, đó chính là nhìn tại đình đang phân thượng, tha chính mình một mạng rồi. Hắn nặng nề mà dập đầu xuống dưới, đông 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 ba tiếng, dập đầu được thật sự, mặc cho ai cũng nói không nên lời cái gì không phải trở lại. Sau đó mới ngồi thẳng lên, nói, như vậy có thể bỏ đi, thả ta đi. Lời nói mới nói đến một nửa, đột nhiên một cái khắc hắc quang tại hắn khỏe mắt liếc qua trong xẹt qua, mà thanh âm của hắn đột nhiên bị ngăn ở rồi trong cổ họng. Một khắc này, Lý Quý trái tim đột nhiên co rút lại, hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Lục Trần, toàn thân run rẩy. Giống như đến từ hắc ám chỗ sâu nhất chuôi này hắc kiếm, giữ tại Lục Trần trong tay, vô tình mà hung ác gai đất vào thân thể của hắn. Huyết nhục tan vỡ, huyết hoa văng khắp nơi. Lý Quý quát to một tiếng, kêu thảm lăn lộn thân thể, đều muốn hướng bên cạnh bỏ chạy, nhưng ở phía sau hắn Lục Trần mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trong ánh mắt hiện lên quỷ dị quan mang. Đó là màu đen ánh lửa, như kiểu u hoàng tuyển giấy lên hỏa diễm, dùng hồn phách là thức ăn, giữ tợn mà bẽ nghệ lấy nhân gian. Một tay bắt lấy cổ của hắn, tay kia cầm lấy màu đen đoạn kiếm, như tay cầm heo chó, mặt lung sắc khí, tay nâng mà kiếm rơi, một lần lại một lần mà hung hăng đâm xuống dưới. Một kiếm. Một kiếm. Một kiếm. Một kiếm. Một kiếm. Một kiếm. Hắn như địa ngục trùng sinh ác quỷ, tàn nhẫn vô tình xuất hiện ở trên đời này. Mang theo vẻ điên cuồng cùng đáng sợ hắc ám, tại màu đen lửa khói hừng hực thiêu đốt ở bên trong, sử dụng màu đen đoạn kiếm càng không ngừng đâm vào Lý Quý thân hình, thẳng đến đưa hắn tất cả máu tươi cùng sinh mệnh đều ép khô nghiền nát. Máu tươi phiêu tán rơi rụng tại không trung, đem Lục Trần quần áo đều nhuộm đỏ, cái kia hắc hỏa tại máu tươi trong cuồng dã đốt cháy, giống như một cuộc điên cuồng thịnh yến. Ngươi đã đáp ứng, buông tha ta. Đấy, đã biến thành một cái huyết nhân Lý Quý, tại sinh mệnh cuối cùng hấp hối thời khắc, tuyệt vọng về phía Lục Trần nói đến đây run rẩy lời của. Mà giờ khắc này một thân nhuốm máu như là ác ma Lục Trần, nắm chặt đoạn kiếm lui về sau một bước, nhìn thẳng cái này sẽ chết người hai mắt, sắc mặt lạnh lùng như băng, lạnh lùng nhìn xem hắn thống khổ mà nuốt hạ tối hậu một hơi. Sau đó hắn chậm rãi đi tới bên hồ này tòa cái ngôi mộ mới bên cạnh. Hắn ngồi xuống, nhìn qua cái này một mảnh hồ nước ngọn núi, như là đối với chính mình, hoặc như là đối với bên người mộ trong chính là cái người kia, thấp giọng nói ra. Quản nó làm gì? Quyền 1, cuối cùng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, sát cơ chợt hiện. Ánh chiều tà như máu, chiếu sáng chân trời ánh nắng chiều. Dưới trời chiều trà sơn tại quang ảnh giao thoa lúc giữa trầm mặc mà đứng sừng sững lấy, đã liền bình tĩnh Long Hồ đều bị ánh thành thêm vài phần hoàng hôn. Trên mặt đất nhưng có vết máu, ven hồ mới thêm cô phần mộ, hết thể nhìn qua tựa hồ cũng bị thu thập qua. Còn dư lại liền đem ở chỗ này thừa nhận tương lai tuế nguyệt gian nan vất vả vũ tuyết. Lúc hắc ám lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống lúc, trà sơn bên trên đã đúng không có bóng người tung tích, chỉ ở phương xa có thân ảnh càng chạy càng xa, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Phải nhìn chân núi nữa thôi lúc, đã là cảnh ban đêm hàng lâm về sau thời khắc, trà sơn bên trên lại thổi lên cái kia quỷ dị mà thê lương quái phong, giống như là gào khóc thảm thiết quanh quẩn tại bên chân núi. Cảnh ban đêm như nước, hắc ám giống như chiều. Thấp thoáng tại trà sơn nơi chân núi xuống, lại để cho cái kia lúc giữa nhà cỏ lộ ra đặc biệt cô độc. Lục Trần từ trên sơn đạo đi xuống, ngoại trừ trên người còn có vết máu bên ngoài, thần sắc trên mặt đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhưng kỳ dị kia hắc hỏa chẳng biết lúc nào đã tiêu tán, nhìn sang giống như là cho tới bây giờ chưa từng tại trên người hắn xuất hiện qua giống nhau, nửa điểm dấu vết đều không có còn lại. Hắn đi xuống nhà cỏ, tại vào cửa lúc trước nhìn thoáng qua chân núi thôn xóm, tại trong bóng đêm, đắm chìm tại hắc ám thôn một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm ánh sáng, tựa hồ tại nơi này cảnh ban đêm thâm trầm ban đêm trong đã lâm vào ngủ say. Lục Chân đứng ở nhà cỏ cửa ra vào, thò tay đẩy ra cánh cửa, cửa gỗ két. Một tiếng mở, gió lạnh ở phía sau hắn tựa hồ đánh cho cái vòng, phát ra ô ô thanh âm thổi qua. Hắn cất bước hướng trong phòng bước nửa bước, thân thể tại cánh cửa chỗ dừng một chút, tại một mảnh kia lờ mờ ở bên trong, quen thuộc nhà cỏ hết thể như thường. Tất cả thứ đồ vật đều tại lúc đầu địa phương, hết thể đều là mùi vị đạo quen thuộc, thậm chí đã liền tại phòng ở chỗ sâu trong bóng ma trên giường, những đệm chăn kia thoạt nhìn đều là hắn sáng sớm lúc rời đi đợi bộ dạng. Lục Chân yên tĩnh mà đứng yên một lát, ánh mắt khẽ nâng, hướng đỉnh đầu phương hướng liếc một cái. Một mảnh yên tĩnh. Không phải nói đúng cỏ khô cánh lá, đã liền một mảnh bụi đất bụi bặm đều không có rơi xuống phiêu xuống. Trong bóng tối, Lục Chân đồng tử đột nhiên rụt một chút. Ô. Một hồi thê lương gió lạnh thổi qua, như dạ quỷ gào thét khóc, mang theo hơi lạnh thấu xương, dù là đây vốn là cái hạ thiên ban đêm. Đứng ở cửa Lục Chân như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút buồn ngủ mà duỗi lưng một cái, lung lay cổ. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua dưới núi thôn. Hắn bước vào cánh cửa bước chân bất động thanh sắc mà lại thu trở lại, sau đó sờ lên bụng, tựa hồ có chút bên trong bộ dáng gấp gáp, nhìn chung quanh, sau đó hướng bên cạnh một chỗ âm u trong rừng đi đến. Hắc ám cảnh ban đêm giống như thủy triều phập phồng, tràn ngập tại chân núi nhà cỏ chung quanh, núi rừng một mảnh u ám, dường như đã ở lạnh lùng nhìn xem Lục Trần cô đơn thân ảnh. Vẻ lo lắng khí tức theo hắc ám tràn ngập ra, phiêu đãng tại nhà cỏ chung quanh. Giống như là một cái sóng vi ba nhộn nhạo sông nhỏ, lặng yên không một tiếng động mà chạy xuôi theo, từ bốn phương tám hướng hướng nhà cỏ nơi đây hội tụ. Lục Trần đi đến cây rừng biên giới, còn há miệng ngáp một cái, hồn nhiên chưa phát giác ra tại sau lưng hắc ám giống như mực nước đậm đặc, dần dần tới gần. Trong tiếng gió, phảng phất có một tiếng rất nhỏ gào thét, xen lẫn tại trong bóng đêm. Đột nhiên, hắc ám đột nhiên đại thịnh, như một cái bình tĩnh sông lớn đột nhiên nhấc lên sóng lớn, sóng cả mãnh liệt, khí thế hung tàn. Mang theo vài phần cuồng dã điên cuồng vào tới. Mà cơ hồ là tại đồng thời, thậm chí chính là ở đằng kia hắc ám chợt lên trước một khắc, nguyên bản đứng ở bên rừng trong bình tĩnh thậm chí mang theo vài phần lười biếng Lục Trần, mãnh liệt thân thể một phen, đúng là trực tiếp nhào vào cái kia mảnh trong núi rừng. Lập tức, một hồi quát mắng tức giận mắng âm thanh đột nhiên vang lên, nguyên bản yên tĩnh trống trải trong đêm tối trong chốc lát đúng là xuất hiện 10 cái bóng mơ hồ, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Sáng như tuyết quang mang đâm rách rồi thâm trầm hắc ám. Chiết xạ ra làm cho người khiếp sợ sắc bén, đâm rách hư không, bổ về phía Lục Trần thân ảnh, nhưng ở cái kia hiểm lại càng hiểm khoảng cách, Lục Trần đã trước một bước vọt vào trong rừng. Trong rừng lập tức vang lên một hồi gầm lên, bóng người lại lần nữa lắc lư, lúc đầu cái kia trong rừng lại cũng có người ảnh, nhưng hiển nhiên không bằng bên ngoài nhiều người, hay là bởi vì khả năng không nghĩ tới vậy mà sẽ có người nhảy vào nơi đây, cũng không quá tốt chuẩn bị, cho nên trong rừng xuất hiện vài phần hỗn loạn. Đao quang kiếm ảnh, liên tiếp, tiếng gió thê liệt. Rất nhanh liền có người hừ nhẹ buồn bực uống, tại màu đen bóng râm trong góc, huyết quang hiện ra. Ngoài rừng, lờ mờ hắc ảnh càng không chần chờ, toàn bộ xông vào cái mảnh này trong núi rừng, mang theo đậm đặc như núi sát khí, thậm chí đã liền cái này một mảnh núi rừng dường như đều nhiễm lên rồi mùi máu tươi. Gió núi thổi qua, núi rừng kịch liệt mà run rẩy, như điên liệt trong biển rộng run rẩy thuyền nhỏ, lại thấy không rõ bên trong bất luận cái gì tình huống. Thanh thủy đường thôn đến buổi tối thời điểm, đại đa số đều là mọi âm thanh đều yên tĩnh cảnh tối lửa tắt đèn, bất quá tại đây một buổi tối, cái thôn này trong tựa hồ lộ ra đặc biệt yên tĩnh, cũng đặc biệt hắc ám. Duy nhất một điểm ánh sáng, là ở trong thôn nhỏ trong tử quán. Một điểm ánh nến, đặt lên bàn, một bầu rượu một cái chén, công tử trẻ tuổi đang tại tự rót uống một mình. Ngược lại một ly, mân một cái, sau đó lắc đầu, hắn ôn hòa mà cười rồi một chút, đối với dưới chân vừa nói, rượu này không tốt ta. Nhỏ trong tử quán rất yên tĩnh. Ngoại trừ cái này người trẻ tuổi ôn hòa nam tử bên ngoài, chỉ có Lao Mã còn ở nơi này. Trên người hắn ăn mặc vẫn là cùng ban ngày giống nhau, bởi vì quá nóng bốn lấy trên thân, chỉ mặc một bộ lớn quần cộc, nhưng mà hắn giờ phút này lại có vẻ dị thường thống khổ cùng chật vật, tay cùng chân đều bị thô dây thừng chăm chú trói lại, như một cái đợi làm thịt mập giống như heo, bị vứt trên mặt đất, đang ở đó công tử trẻ tuổi bên cạnh. Vừa rồi câu nói kia, trẻ tuổi ôn hòa công tử chính là đối với Lao Mã nói. Lúc này đây Lão Mã thoạt nhìn thật không tốt, mặt của hắn so với bình thường còn muốn càng lớn một vòng, đó là bởi vì sưng vù nguyên nhân, khắp nơi đều là xanh một miếng tím một khối dấu vết, như là bị người hung hăng đánh qua ngừng lại một trận, khỏe miệng dạn nứt lấy, chảy máu. Bất quá so sánh với trên người của hắn, những tựa hồ này lại không có khoảng chừng nói đến rồi. Tại Lão Mã trắng trắng mập mập trên thân thể, chỉ là tấp hơn sâu dài hơn thước đại thương miệng liền không còn có 7-8 đầu, răng khắp nơi mà khắc vào trước ngực của hắn trên bụng, kể cả phía sau lưng cũng đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn qua đã rất khó tìm đến một mảnh nguyên vẹn da thịt. Tại dưới người hắn, máu tươi tụ họp đã thành một mảnh vũng máu, tựa hồ đang từ từ thấm xuống dưới đất. Lúc này đây lão mạ giống như có lẽ đã hấp hối, vô lực mà nằm vật xuống tại lạnh như băng trên mặt đất, ngoại trừ lồng ngực chỗ nhưng có phập phồng bên ngoài, chỉ có mắt còn miễn cưỡng mở to, nhìn qua tựa hồ tùy thời sẽ tắt thở chết mất bộ dạng. Chẳng qua là đang nghe được câu nói kia về sau, lão mã thất thần trong hai mắt chợt hiện đống lúc đích, ngẩng đầu, rõ ràng còn nở nụ cười một chút, tuy rằng cười thời điểm trên mặt hắn cơ bắp cũng tùy theo run rẩy lay động. Chỉ nghe hắn nói, ở nông thôn địa phương, không có biện pháp a. Cái kia công tử trẻ tuổi ôn hòa mà mỉm cười một chút, nhìn về phía lão mã trong ánh mắt tựa hồ hơn nhiều một tia hơn thường, nói, thế nào, nghĩ kỹ sao? Chương 51, trăm kế tránh địch. Lão mã lẩm bẩm trong miệng rồi một tiếng, nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Công tử trẻ tuổi nhún vai, vẻ mặt không sao cả mà nói, tùy ngươi rồi, dù sao đều là một người chết, có biết hay không thân phận, cũng không có quan hệ gì. Nói đến đây, ánh mắt của hắn vừa ngắm lão mã liếc, lại như là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên nhiều hứng thú mà nói, bất quá. Ta ngược lại đúng có chút tò mò à, cuối cùng là người nào, thân phận gì ảnh tử, rõ ràng có thể làm cho ngươi hàm răng như vậy nhanh, cận kề cái chết cũng không thổ lộ bí mật đây. Dưới ánh nến mờ nhạt, lão mã nhếch miệng nở nụ cười, cái kia công tử trẻ tuổi cũng cười nhìn xem hắn. Hai trương khác lạ khuôn mặt tươi cười, liền quỷ dị như vậy vô cùng mà đối mặt lấy. Ngoài phòng có tiếng gió, lạnh lùng thổi qua, cảnh ban đêm càng đậm. Cha núi ở dưới chân núi, thê lương trong tiếng gió xen lẫn vô số thanh âm quát mắng liên tiếp, trong đó đại bộ phận thanh âm đều đến từ cái kia mảnh hắc ám núi rừng, trong đó càng xen lẫn các loại đao quang kiếm ảnh, kịch liệt đuổi giết, tình hình chiến đấu một lần kịch liệt đến cực điểm. Nhưng bởi vì sắc trời quá đen, từ núi rừng bên ngoài căn bản thấy không rõ trong rừng đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí đã liền những lập lòe kia tại cây rừng ở giữa bóng người đều nhìn không rõ lắm. Chẳng qua là trong lúc đó có một đoạn thời khắc, cái mảnh này trong núi rừng thanh âm bỗng dưng yên tĩnh trở lại, hết thảy tiếng động lớn rầm rĩ giống như là sườn đồi, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lộ ra dị thường đột ngột. Cảnh ban đêm thâm trầm, như mực nước, hoặc như là hung ác yêu thú miệng rộng, tràn đầy ác ý khí tức. Trong rừng thời gian dần trôi qua có tiếng bước chân vang lên, phá vỡ cái kia đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, thanh âm kỳ quái trầm thấp vang trở lại, như là tại lẫn nhau trao đổi cái gì, có chút kinh sợ, cũng có chút lo lắng. Như thế lại một lát sau, bóng người chớp động lúc giữa, có người từ trong rừng đi ra, đó là một cái toàn thân hắc ảnh cộng thêm che mặt nam tử, mà ở phía sau hắn, lại liên tiếp đi ra nhiều cái cùng một dạng với hắn quần áo và trang sức hắc y nhân, không ít nhân thủ thượng đô còn đang nắm binh khí sáng như tuyết, một ít lưỡi đao phong miệng còn có thể thấy được đỏ thâm huyết sắc. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng khắc nghiệt khí tức, đồng thời còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Người đâu? Không biết, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Gặp quỷ rồi. Lại lục soát. Cánh rừng này đã cẩn thận lục soát qua. Chẳng lẽ lại chạy trốn tới núi lên rồi? Không có khả năng, vừa rồi ở bên ngoài trông coi người căn bản không thấy được cái bóng kia thân ảnh. Nhìn sang như là đầu lĩnh mấy hắc y nhân đứng chung một chỗ, lẫn nhau rất nhanh cùng kịch liệt mà trò chuyện với nhau, thoạt nhìn ý kiến không đồng nhất. Chính giữa thậm chí tranh chấp. Như thế cãi vã một hồi, cuối cùng hắc y nhân chia làm hai tốt, một nửa người ở chỗ này tiếp tục tìm tòi, một nửa khác người thì là xuống núi rồi trong thôn. Ở lại chân núi hắc y nhân có chừng 10 người tả hữu, bọn hắn rất nhanh phân tán ra, mấy người tìm tòi trong rừng, mấy người giữ vững vị trí lên núi con đường nhỏ, còn có người thì là lại lần nữa trở lại cái kia lúc giữa bên trong nhà cỏ, bắt đầu lục tung. Dưới bóng đêm một hồi tiếng động lớn rầm rĩ, nhìn ra được những hắc y nhân kia có phần có vài phần hồn hện, có lẽ là bởi vì trùng trùng điệp điệp bao vây rồi, nhất định phải có sự tình lại có thể biết phát sinh như vậy ngoài ý muốn, cái này làm cho bọn hắn thoạt nhìn càng nhiều vài phần bạo ngược. Cũng không lâu lắm, đột nhiên từ cái kia lúc giữa bên trong nhà cỏ truyền tới một tiếng thét kinh hãi, như là có người phát hiện cái gì trọng yếu thứ đồ vật, trong thanh âm đều mang theo vài phần kinh hỉ. Nhà cỏ bên ngoài hắc y nhân lập tức một hồi bạo động, nhiều cái cũng vội vàng đi theo. Kể cả tại trong rừng tìm tòi mấy người kia cũng nhao nhao đi ra. Lúc này, ở đằng kia nhà cỏ trong đã sớm có người đốt lên bó đuốc, dưới ánh sáng của lửa, trong phòng ngoài phòng người thấy rõ ràng, nhưng là ở đằng kia nhà cỏ trong dưới giường, đã tìm được một cái lật bản cùng mật đạo. Phát hiện này lại để cho phần đông hắc y nhân đều thập phần vui sướng, đang khi nói chuyện cũng đã có người cẩn thận từng ly từng tí mà cầm lấy bó đuốc bắt đầu chui vào trong mật đạo thăm dò. Mà cùng lúc đó, tại ngoài phòng đã an tĩnh lại cái kia mảnh cánh rừng ở chỗ sâu trong, một cái âm ú trong góc, đột nhiên đứng lên một thân ảnh. Trong bóng tối có một loại kỳ quái khí tức, lạnh như băng còn mang theo vài phần túc sát khí, tại nơi này trong góc, hắc ám có mặt khắp nơi, nhưng tại bóng người kia trên người lại tựa hồ như đặc biệt mà dày đặc, như là hóa không ra băng cứng. Cái thân ảnh này hướng ra phía ngoài rời đi một bước, gương mặt đó bảng chậm rãi hiện lộ ra, đúng là Lục Trần. Tại hắn thân ảnh lắc lư lúc giữa, mơ hồ có thể chứng kiến tại phía sau hắn trên mặt đất, tựa hồ còn nằm khác một thân ảnh, nhưng là nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà quỷ dị nhất đúng rồi, lúc này đây tại Lục Trần trên người nhưng là thay đổi một thân quần áo, biến thành những hắc y nhân kia mặc hắc y liề, quỷ dị hơn đúng rồi, kỳ dị màu đen hỏa diễm, đang thiêu đốt tại hắn trong đồng tử. Hắn nhẹ nhàng giơ hai tay lên, trong lòng bàn tay có một khối cái khăn đen, sau đó như những hắc y nhân kia giống nhau, che lại gương mặt, lập tức từ bề ngoài bên trên che giấu đi tất cả dấu vết, dường như hắn tử vừa mới bắt đầu chính là những trong hắc y nhân kia một thành viên, chẳng biết tại sao, ngay cả cái loại này khí chất đều như thế tương tự.